Chương 214, phi thăng. Du Phục Thời chưa bao giờ hoài nghi lời nói của Diệp Tố, nàng nói nàng có việc cần ra ngoài, để hắn ở lại tông môn. Du Phục Thời liền nghe lời mà ở lại trong tông môn. Chẳng qua nó lại không giống với cảnh tượng bình yên trong tưởng tượng của Diệp Tố, khi không có nàng ở đây, hắn luôn độc lai độc vãng, mặc cho các đệ tử hay trưởng lao có chào hỏi thì nét mặt hắn cũng không thân thiện hơn là bao, càng không cần nhắc tới tính tình thiên chân trẻ con luôn bày ra trước mặt nàng, tựa như chưa từng tồn tại. Du Phục Thời lúc này xứng với chức danh yêu chủ của mình tương đại, lạnh nhạt. Diệp Tố chưa từng thấy qua một mặt này của hắn, hoặc là nói Du Phục Thời ở trước mặt nàng luôn tránh không để xuất hiện dáng vẻ này. So với yêu giới đơn giản chỉ cần dựa vào thực lực là có thể xưng bá thì tu chân giới lại giống như một cái phường nhuộm khổng lồ, đặc biệt người ở trong đại tông, chỉ cần không ngốc thì ở một thời gian thôi cũng có thể học được 7-8 phần. Húng chi ngày thần vẫn hôm đó, sau khi Du Phục Thời nhìn thấy Diệp Tố ngã xuống đất không tỉnh lại thì tâm thái vốn dĩ đơn thuần của hắn đã xảy ra biến hóa, hắn không còn chỉ tập trung vào mỗi bản thân mình mà dần dần đã phân ra một ít sự chú ý lên những người cùng những việc xung quanh. Du Phục Thời trước nay thông minh, ngay cả Diệp Tố đôi khi cũng rất ngạc nhiên với tốc độ học tập của hắn, hắn theo bản năng hấp thu, học hết thể mọi thứ quanh mình, đã sớm không còn là yêu chủ đơn thuần lúc chân ướt chân giáo mới đến tu chân giới nữa. Đương nhiên mặt này cũng chỉ là khi đối diện với những người khác, còn trước mặt Diệp Tố, Du Phục Thời lại trở về là một tiểu hắc xà thiên chân lười biếng, thích làm nũng, thỉnh thoảng sẽ tùy hứng vô lý. Thời gian rời tông môn của Diệp Tố lần này khá lâu, trong suốt 4 tháng qua chỉ chuyển về 2 tin cho Du Phục Thời, mà đều chỉ là tin nhắn bằng chữ viết. Du Phục Thời mỗi ngày đều bấm ngón tay tính, một lần lại một lần, cảm thấy thời gian nàng đi sao dài quá, bọn họ đã rất lâu rồi không gặp nhau. Chẳng lẽ nàng không nhớ hắn chút nào sao? Vị yêu chủ nào đó nằm dài út mặt lên bàn đá trong sân viện Cửu Huyền Phong, buồn rầu không thôi, hắn rất nhớ nàng. Đột nhiên Du Phục Thời đứng bật dậy, muốn đi tìm trưởng lão hỏi xem Diệp Tố đi đâu làm gì, hắn cũng muốn đi theo. Du Phục Thời yên lặng đi đến chủ điện trên Cửu Huyền Phong, khi Diệp Tố không có mặt ở tôn môn thì sự vụ trong tông sẽ do một vị trưởng lão lo liệu, nghe nói trong tương lai vị trưởng lão này sẽ thay cho Diệp Tố, trở thành trưởng môn tiên cơ môn. Du Phục Thời vừa đi đến bên ngoài đại điện thì liền cảm nhận được trong điện không chỉ có một người, hắn vung tay lên giấu đi bản thân, đi đến cửa hông đại điện, nghiêng đầu nhìn vào trong, mới phát hiện bên trong có không ít người ngoại tông đang ngồi. Nhìn cũng khá quen mắt, hình như đều là đại năng của các tông. Bọn họ tựa hồ đang đàm luận chuyện gì đó, Du Phục Thời thấy không có gì hứng thú thì xoay người chuẩn bị trở về, nào ngờ đột nhiên lại mơ hồ nghe thấy hai chữ Diệp Tố. Hắn dựa sát vào cửa điện, rũ xuống hàng mi dài, nghiêng hai lắng nghe. Ngay thần vẫn hôm đó, thượng thần không phải cũng đã nói trong lôi kiếp của tiểu cô nương có ẩn chứa thần ý rồi ư? Vì sao hiện tại đã độ kiếp hậu kỳ đỉnh lâu như vậy mà mãi không có động tĩnh gì, việc này chúng ta cũng không biết. Giọng nữ vang lên sau đó đúng là giọng của trưởng lão Thiên Cơ môn. 6 kiện, Diệp Tố đã luyện ra 6 kiện có thể nói là pháp bảo thần khí rồi. Tông chủ Hợp Hoan Tông lắc đầu, nếu chiếu theo quy luật phi thăng thành thần từ trước tới nay của tu chân giới thì vào lúc luyện chế ra kiện thần khí đầu tiên Diệp đạo hữu đã có thể phi thăng rồi. Vậy mà Diệp Tố đã luyện ra đến kiện thần khí thứ 6 vẫn chưa có chút dấu hiệu phi thăng nào. Diệp Tố có phải lo lắng về trời sinh thức hải hay không? Tông chủ Ngô Kiếm phái hỏi, nhưng với 6 kiện thần khí hộ thân, hẳn là cũng đủ để ngăn cản lôi phi thăng. Không một ai ngồi trong đại điện này biết rằng thần khí mà Diệp Tố luyện chế ra tất cả đều đã đưa cho Du Phục Thời để hắn đặt trong giới. Hôm nay các vị đại năng tề tựu lại đây là vì muốn thương nghị một vài việc, chuyện về Diệp Tố đơn thuần chỉ là vô tình nhắc đến trong lúc thảo luận mà thôi, nhưng không ai phát hiện ra Du Phục Thời đứng ở bên ngoài điện đã nghe hết toàn bộ lời nói của bọn họ. Hay là vì tiểu cô nương còn người nào đó, hoặc là việc nào đó, còn chưa yên lòng, chưa bỏ xuống được. Tông chủ Hợp Hoan Tông đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của bà cố ý nhìn về phía trưởng lão Thiên Cơ môn, ý ám chỉ rất rõ ràng là Diệp Tố còn chưa an tâm về người và việc của Thiên Cơ môn, dù sao trước đó trưởng môn Thiên Cơ môn và các trưởng lão, các đệ tử có thiên phú cao nhất đều chắn trước người nàng, vì thế mà hình thần đều tan biến. Những lời nói sau đó Du Phục Thời cũng nghe không vào nữa, hắn lặng yên rời khỏi đại điện, chậm rãi bước xuống núi. Có đôi khi hắn cũng từng nghĩ, sau khi Diệp Tố phi thăng thành thần thì mình phải làm sao bây giờ, hắn có phải cũng phải phi thăng hay không? Nhưng mà Du Phục Thời lại không biết làm sao để phi thăng, vì hắn chưa từng có lôi kiếp, lực lượng của hắn chưa bao giờ là do dốc sức tu luyện mà là đã có sẵn trong người. Có lẽ là vì suy nghĩ quá nhiều, không qua mấy ngày, Du Phục Thời tiến thêm một bước trên nấc thang trưởng thành, hắn bắt đầu lột ra. Lột ra không phải là một việc dễ dàng. Mặc dù có linh mạch của Thiên Cơ môn chống đỡ thì hắn vẫn cảm thấy không quá đủ, mỗi khi phải hóa thành hình người thì làn da đều nứt nẻ cả ra. Lần lột da đầu tiên nên hắn cũng không hiểu biết lắm, tóm lại cuối cùng khi kết thúc, cả người đều cạn kiệt sức lực, thậm chí hắn còn chưa nhận thấy được lực lượng của mình đã được thuần hóa lên một bậc cao hơn. Lúc này Diệp Tố vẫn chưa trở về, Du Phục Thời cầm truyền tin ngọc điệp liên lạc với nàng nhưng không có ai trả lời, mãi đến vài ngày sau mới thu được một tin an ủi của Diệp Tố, nhưng vẫn không có hình ảnh, không có âm thanh, chỉ có vài chuỗi ký tự lạnh băng. Cứ như vậy lại qua mấy tháng, Du Phục Thời nên đón lần lột da thứ hai. Hắn không nhận ra tốc độ lột da của mình quá nhanh, chỉ mãi lo tức giận Diệp Tố vì sao lâu như vậy mà vẫn chưa trở về. Nàng còn không trở lại là ta sẽ quên nàng luôn đó. Du Phục Thời mở ra truyền tin ngọc điệp nói. Sẽ quên ai cơ? Từ bên ngoài viện truyền đến một thanh âm, Du Phục Thời trong nháy mắt liền quay đầu nhìn lại thì phát hiện Diệp Tố đang đứng bên ngoài, nhìn hắn cười hỏi. Từ ngày nàng rời đi cho đến hôm nay đã gần một năm, đối với tu sĩ mà nói không tính là một thời gian dài, nhưng Du Phục Thời lại cảm thấy đã rất lâu rồi không được gặp Diệp Tố. Hắn ném truyền tin ngọc điệp lên bàn đá trong sân, bĩu môi, thứ này thật vô dụng, liên hệ không được người nào đó. Diệp Tố bước đến, cầm truyền tin ngọc điệp lên xin lỗi, khoảng thời gian trước ta có chút bận, cho nên không liên hệ với đệ được đàng hoàng. Vì tìm ra linh đàm mà nàng đã dốc ra rất nhiều tâm lực, trong quá trình lại thường xuyên bị thương nghiêm trọng nên chỉ có thể thỉnh thoảng trả lời bằng tin nhắn cho hắn. Du Phục Thời ngửa đầu nhìn nàng, có phải nàng sắp phi thăng rồi hay không? Diệp Tố lắc đầu cười, còn chưa đâu, Phi Thăng nào có đơn giản như vậy, ánh mắt nàng dừng trên người Du Phục Thời, đột nhiên nụ cười có chút cứng lại, nàng duỗi tay kéo cổ áo hắn ra, nhìn lớp vảy đen như ẩn như hiện thì nhíu mày hỏi, lại sắp lột ra. Khoảng cách với lần trước còn chưa được bao lâu. Chắc là vậy. Hiểu biết của Du Phục Thời về tình trạng thân thể của mình cũng chẳng hơn người khác là bao nhiêu. Diệp Tố sửa sang lại cổ áo cho hắn, đệ cố gắng nhịn mấy ngày, ta có mang theo một thứ trở về sau đệ có thể dùng được. Chuyện đầu tiên mà Diệp Tố làm sau khi trở về là thiết kế trận trong phòng mình, liên kết với giới của bản thân. Không giống với giới của Du Phục Thời, trong giới của Diệp Tố chỉ đặt một cái linh đàm, đây là nàng phải tìm kiếm hồi lâu mới tìm thấy ở một di tích hải cốt của một đại năng của tu chân giới. Trận pháp sẽ chỉ mở ra khi Du Phục Thời cần linh khí, hắn vừa đến gần sẽ ngay lập tức khởi động, đưa hắn tiến vào trong giới của Diệp Tố. Sau khi trận pháp được thiết lập xong thì Diệp Tố liền dẫn Du Phục Thời đi vào, dạy hắn về sau mỗi khi lột ra thì đi vào đây ngâm linh đàm. Du Phục Thời ngâm nửa người vào trong linh đàm, cảm giác khó chịu quả nhiên dần dần biến mất, hắn ngửa đầu nhìn Diệp Tố, lần sau ngươi đi đâu thì dẫn ta đi cùng đi, nơi này quá nhàm chán. Đặc biệt là khi chỉ có một mình hắn. Sau này Diệp Tố vươn tay vén mấy sợi tóc mai lòa xòa của hắn ra sau tai, Du Phục Thời theo bản năng cũng cọ cọ mặt vào lòng bàn tay nàng, Diệp Tố thấy thế thì không nhịn được mà nở nụ cười, sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau, ta đi đâu để đi đó. Du Phục Thời không nhận ra thâm ý bên trong lời nói của nàng, chỉ cảm thấy lần lột da này tuy rằng không thoải mái nhưng cũng may có Diệp Tố ở cạnh bên nên tinh thần cảm thấy rất tốt. Đệ cất kỹ cái này đi. Diệp Tố lấy ra một thứ giao cho Du Phục Thời, đừng làm mất nhé. Du Phục Thời nhận lấy, túi đầu lật xem một hồi nói, ta biết cái này. Hắn ngửa đầu nhìn Diệp Tố, là thiên cơ lệnh. Lúc trước Du Phục Thời lật xem tông vấn đã thấy qua. Đúng vậy. Vì sao lại đưa cho ta? Du Phục Thời không hiểu lắm. Diệp Tố tỏ vẻ như không có việc gì, cười cười nói, về sau đệ có thể dùng nó để tìm ta. Du Phục Thời từng nghe đệ tử thiên cơ môn lén nghị luật qua, biết Diệp Tố lúc trước là dựa vào thiên cơ lệnh để tiến vào tông môn, cũng biết thiên cơ lệnh có ý nghĩa thế nào với người thiên cơ môn, hắn cẩn thận cất vào trong giới, ngửa đầu, hai mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt nàng, vậy ta đây về sau sẽ có thể ra lệnh cho nàng làm một chuyện rồi. Diệp Tố giơ tay sờ sờ mặt của hắn, chỉ cười mà không nói gì. Khi Du Phục Thời lặn xuống đáy đàm, Diệp Tố rời khỏi giới, ngồi trước bàn trong phòng vẽ tranh, bức họa này trước khi hắn lột ra xong đã bị nàng đưa vào trong thư các của Bồng Lai, xen lẫn trong các bức họa của các đời trưởng sử. Đợi khi hắn ra khỏi đàm, Diệp Tố lại dạy hắn vẽ pháp trận phụ chú. Du Phục Thời học được rất mau, đặc biệt là pháp trận phức tạp nhất trong số đó, nàng thường xuyên kiểm tra. Pháp trận này khó quá đi. Du Phục Thời nằm dài ra bàn, lười biếng nói. Thất học mới cảm thấy khó. Diệp Tố chọc hắn. Du Phục Thời nhíu mày, ta không phải thất học. Hắn tùy tay lấy qua quyển từ điển cổ văn trên bàn, mở một trang trống ở phía sau vẽ lại phụ chú đồ đó, đắc ý đưa cho Diệp Tố xem, ta sớm đã học xong. Diệp Tố nhìn phụ chú đồ trên trang giấy mà không khỏi có chút hoảng hốt. Việc nên làm đều đã làm xong cả rồi. Từ ngày đó về sau, cách mỗi nửa năm Du Phục Thời lại lột ra một lần, lực lượng của hắn cũng theo đó biến hóa nhưng bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn không nói nên ngay cả Diệp Tố cũng không hay biết gì. Mãi cho đến lần lột ra thứ tư của hắn, Du Phục Thời còn đang ngâm mình trong linh đàm thì đột nhiên Diệp Tố lại thất tha thất thểu rời khỏi sân viện, nàng đã áp chế không được nữa rồi. Từ trước khi đại hội tam giới diễn ra thì thần thức của Diệp Tố vốn đã tiệm cận với mức thần, 2 năm trước khi tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh, nàng vẫn luôn ép lại cảnh giới mới không đến nỗi phi thăng ngay tại chỗ. Đến hôm nay, nếu Diệp Tố vẫn không phi thăng thì sẽ chỉ có một con đường, đó là nổ tan xác mà chết. Khi Diệp Tố đi đến sau núi, nàng lại nghiêng đầu nhìn về đỉnh Cửu Huyền Phong, lúc này hắn hẳn là vẫn còn đang ngâm mình dưới đáy linh đàm, chờ hắn ra tới thì có lẽ nàng đã phi thăng thành thần. Nàng không biết Du Phục Thời ở đây về sau sẽ đi theo con đường như thế nào, nhưng nàng cần phải phi thăng mới có thể trở về cứu người ở vạn năm sau. Lôi phi thăng tới rất mau, giống như đã đợi sẵn từ lâu, thời gian ngưng đọng lại cũng rất nhanh, gấp không chờ nổi mà lập tức bổ xuống người Diệp Tố. Mọi người trong Thiên Cơ môn đều bị kinh động, ngoại trừ gian phòng được thiết kế trận pháp trên Cửu Huyền Phong. Mọi người ngước nhìn lôi kiếp phi thăng khổng lồ xưa nay chưa từng có, đứng nói là Thiên Cơ môn, khắp mọi nơi trên toàn bộ tu chân giới đều bị ánh sáng tím chiếu đến, ngày đêm không nghỉ. Khi mỗi một đạo lôi phi thăng màu tím giáng xuống, Diệp Tố cũng không hề chống cự, nàng cũng không quên thả ra đạo lôi kiếp trong tụ lôi bình, cho nó cùng hưởng thụ lôi phi thăng với nàng. Lôi phi thăng đánh xuống liên hồi, giống như hàng miễn phí phát không vậy, không ngừng bổ xuống sau núi Cửu Huyền Phong, khiến cho ngay cả linh mạch của Thiên Cơ môn cũng hấp thu được không ít thần lực, đọng lại ở giữa linh mạch. Lôi phi thăng quá nhiều, Diệp Tố rất nhanh đã có thể luyện chế hoàn chỉnh tụ lôi bình, nhưng đạo lôi ở trong bình vẫn còn đang tiến giai. Diệp Tố bắt đầu dùng tụ lôi bình thu thập lôi phi thăng giáng xuống, một đạo, hai đạo khi tụ lôi bình sắp đầy thì đạo Huyền Thiên lôi cấp thấp bị nàng nốt trong bình trước đó thế nhưng cũng không ngừng nương theo đó được luyện hóa tiến giai, cuối cùng cũng tăng cấp trở thành không khác gì với lôi phi thăng. Diệp Tố đóng nắp bình lại, ngửa đầu nhìn bầu trời tím lịm trên đầu, cười khổ, lôi kiếp phi thăng của nàng bây giờ mới bắt đầu. Bóng đêm dày đặc, những đạo Huyền Thiên lôi không giáng xuống nữa mà ngược lại cứ xoay tròn quay lại, chớp nhá trên đầu Diệp Tố, quá nhiều lôi phi thăng màu tím tụ lại với nhau, màu sắc của chúng ngày một đậm hơn, mỗi một đạo lôi phi thăng thô to tím đen giáng xuống thì tam giới đều theo đó mà rung lắc. Càng không cần nhắc đến Diệp Tố ở trong trung tâm lôi kiếp, vô số lần cơ thể bị đánh nát rồi lại tái tạo, quá trình này mỗi khi lôi phi thăng bổ xuống đều diễn ra một lần. Ý thức của nàng thật ra đã trở nên mơ hồ, chỉ hy vọng lôi kiếp nhanh nhanh kết thúc, ít nhất là kết thúc trước khi Du Phục Thời ra tới. Diệp Tố ngước mắt lên, nhìn về phía đỉnh Cửu Huyền Phong ở đằng xa, thật ra nàng đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói với Du Phục Thời rằng mình phải rời khỏi đây. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của hắn, nàng nói không nên lời. Lôi kiếp phi thăng quần quật đang không ngừng hội tụ lại, lôi điện tím đen lập lòe. Tuy nhiên không ai phát hiện ra trên không có một bóng người sẽ qua, nhẹ phất ống tay áo sau đó liền nhanh chóng biến mất, tựa như chưa bao giờ tồn tại. Đạo lôi kiếp cuối cùng vốn dĩ đã cờ hờ ủng bố đến mức tận cùng thế, nhưng lại một lần nữa phình to lên mấy lần, bổ xuống người Diệp Tố. Mà giờ phút này, Du Phục Thời vốn đang ngủ say dưới đáy đàm lại đột nhiên mở mắt, phóng ra khỏi mặt nước, chân cũng không mang giày mà cứ thế chạy ra khỏi phòng, vừa nhìn liền thấy Diệp Tố đang đả tọa giữa lôi kiếp ở nơi xa. Gương mặt Du Phục Thời thanh lãnh, ánh mắt trong trẻo, nàng phải đi rồi. Kẻ lừa đảo. Tuy rằng trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, nhưng giờ khắc này Du Phục Thời vẫn không màng tất cả mà vọt vào trung tâm của lôi kiếp. Hắn có thể cảm nhận được đạo lôi kiếp cuối cùng đó không đúng, đó không phải là lôi kiếp của nàng. Diệp Tố bị Du Phục Thời ôm lấy, trong nháy mắt hoàn hồn, ý thức cũng theo đó mà tỉnh táo lại, quay về. Nàng siết chặt cánh tay Du Phục Thời, thậm chí còn có chút run rẩy. Thứ mà nàng lo lắng nhất lúc này không phải là lôi kiếp phi thăng của mình có thể bị quấy nhiều hay không, mà là an nguy của Du Phục Thời. Du Phục Thời không để ý tới nàng mà ngược lại còn vùi đầu vào trong hõm cổ của nàng, thấp giọng nói, kẻ lừa đảo. Diệp Tố nghiêm mặt, muốn đẩy hắn ra, Du Phục Thời, quay về đi. Đây không phải lôi kiếp của nàng. Du Phục Thời bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đạo lôi đen đặc đang giáng xuống nói. Mây lôi kiếp đã bao phủ cả hai người, ngăn cản ánh mắt của tất cả những người khác nên ai cũng không thấy được chuyện gì đang diễn ra. Diệp Tố đã ngâm trong lôi kiếp quá lâu, căn bản không thể khống chế được Du Phục Thời, trước khi lôi kiếp bổ xuống hắn đã đẩy nàng về phía trước, chính mình nhận lấy đạo lôi kiếp khổng lồ đen của đó. Khi đạo lôi kiếp xẹt qua người Diệp Tố, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của lực lượng ẩn chứa bên trong đó, tương tự với thuật cấm luôn của ngự thần buông xuống vào ngày thần vẫn. Trên thượng giới có người động tay động chân vào đạo lôi phi thăng cuối cùng của nàng. Diệp Tố chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn Du Phục Thời bị đạo lôi đánh trúng, trong thân thể hắn đồng thời cũng nảy ra một đạo quang, quang và lôi chạm vào nhau phát ra ánh sáng chói lóa khiến nàng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Còn Du Phục Thời lại bị luồng lôi cuốn đi, rơi vào mấy ngàn năm sau. Bầu trời một lần nữa khôi phục lại sự yên ả, không một ai biết rằng Du Phục Thời đã từng xông vào lôi kiếp của Diệp Tố. Khi Diệp Tố tỉnh táo lại thì nàng đã không còn ở hạ giới. Nàng thấy bản thân đang quỳ một gối trên một sân gạch trống, không ngừng ho ra máu, hai tay siết chặt thành quyền, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh Du Phục Thời đẩy mình ra khỏi đạo lôi kiếp đó. Phi thăng thành thần, sau đó thì sao? Tiểu sư đệ của nàng không thấy đâu nữa. Nàng nửa quỳ trên nền gạch không bao lâu thì chung quanh rất nhanh có rất nhiều người, không, hiện giờ nên nói là thần, có rất nhiều thượng thần chạy tới đứng vây xung quanh nàng. Vô số thanh âm chui vào tai, có chúc mừng, có ngạc nhiên, chỉ là không có thanh âm lên án nàng là kẻ lừa đảo nữa. Diệp Tố du mắt, nặng nề nhìn nền ngọc gạch lấp lánh, nếu ngự thần đã quyết xuống tay với tam giới, vậy thì nàng sẽ diệt trừ hết đám ngự thần đó. Chương 215, Tam trọng thiên. Diệp Tố từng có suy nghĩ lợi dụng lực lượng trong hạt Bồ đề để trở lại vạn năm sau, nhưng sau đó nàng lại ý thức được khả năng ấy không cao. Vốn dĩ Diệp Tố không chắc chắn về chuyện phi thăng thành thần, chưa từng có ai giống nàng, lôi kiếp phi thăng tới vừa nhanh vừa nhiều, cơ hồ không có một đường lui thân nào. Diệp Tố càng không nghĩ tới Du Phục Thời sẽ tỉnh lại trước thời gian như vậy, còn giúp nàng chắn lôi kiếp. Vì rõ ràng nàng đã bỏ thuốc mê vào trong nước trà. Diệp Tố nghĩ rằng an bài của bản thân đã ổn thỏa nên mới bung ra tất cả áp chế, lôi phi thăng đúng hẹn tới, hết thảy đều phát sinh như nàng dự liệu, lại không nghĩ tới rằng cuối cùng vẫn là hại hắn. Diệp Tố quỳ một gối trên nền ngọc thạch, ngẩn ngơ xuất thần, bên tai không ngừng nghe thấy những âm thanh xa lạ. Thật là hiếm thấy, mới qua bao lâu đâu mà phù thế đại lục lại có người phi thăng rồi. Nhìn có vẻ là người Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn rất lợi hại sao? Ừm, không biết lợi hại hay không nhưng 10 thần phi thăng từ phù thế đại lục thì có 3, 4 người là từ Thiên Cơ Môn. Ezo, ta nghĩ ra rồi, đám người ở trung trọng thiên cả ngày bán thần khí đó có phải là bọn họ hay không? Chính xác, chính là bọn họ. Ồ, tiểu cô nương đứng lên rồi. Diệp Tố chậm rãi đứng lên, vừa đứng thẳng người dậy nàng liền lập tức nhận thấy lực lượng trong cơ thể mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sóng linh lực trong thức hải quay cuồng, đồng thời lại có sương mù tím bốc lên, lớp sương mù lãng đãng trôi như có như không nhưng lại khiến người ta cảm nhận được cảm giác vô cùng vô tận. Thần lực. Diệp Tố cảm nhận được lực lượng bàng bạc trong cơ thể. Không riêng một mình nàng mà những người chung quanh không, nên gọi là các thượng thần xung quanh cũng cảm nhận được gì đó, đồng loạt theo bản năng lui về phía sau, như là kiêng kỵ nàng. Diệp Tố rốt cuộc ngước mắt quan sát xung quanh, bình thường mặc dù có khi trong mắt nàng không hề có ý cười nhưng khóe miệng cũng sẽ vô thức nhếch lên một chút, trong bộ dáng rất dễ nói chuyện, rất đáng tin cậy. Nhưng mà lúc này, nét mặt của nàng không giận tự nghiêm, nhìn thoáng qua có vẻ không phải là người dễ ở chúng thần vì vậy sôi nổi lùi lại. Sao người nào đến từ giới này cũng trông hung dữ quá vậy? Lúc này Diệp Tố mới phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi trông như là một trụ hình ngón cụt, các thượng thần đứng gần tuy đều có thần lực quẩn quanh khắp người nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được những người này kém hơn các thần đã hạ phàm lúc trước. Lại nhìn sang bên trái và phải, nàng thấy chung quanh không chỉ có một trụ của nàng mà có một loạt các trụ rậm rạp lớn nhỏ không giống nhau, có vài trụ có người, có vài cái thì lại trống không. Mọi người đứng vây xem cũng có đủ loại người, bên trụ của Diệp Tố còn chưa tính là cái gì, bên phải có 7, 8 cái trụ cao hơn, lớn hơn, cái lớn nhất trong số đó có số người đứng vây gấp mấy lần nàng bên này. Chưa hết, trụ cao ở đối diện còn có mấy cỗ xe ngựa, trong đó chói mắt nhất là một cỗ xe ngựa bằng ngọc do bạch mã kéo, 9 chú thần mã trắng thần khiết không có chút tạp chất nào đứng trước cỗ xe, hai bên thân ngựa còn có hai cánh trắng mướt, 4 vó lại đen tuyền, khí thế rực rỡ xa hoa. Hiển nhiên mấy cỗ xe này là tới đón người đứng trên trụ ở bên đó, người nọ mặc một thân y bào màu xanh ngọc, tay cầm kiếm, mặc dù đứng giữa đông đảo chúng thần nên đón nhưng vẫn rất nổi bật, chật chược, ngự thần thượng trọng thiên quả nhiên là không giống thần bình thường. Trong số các thần đứng vây xem Diệp Tố cũng có người ngoảnh đầu nhìn sang, sau đó cảm thán một câu. Trung trọng thiên, thượng trọng thiên hẳn là còn có hạ trọng thiên, xem ra thượng giới cũng chia làm 3-7 loại. Ngự thần vì sao lại đi lên từ thăng thiên đài? Bọn họ không phải là thần do thiên đạo dựng dục ra sao? Xuyệt. Nhỏ tiếng thôi, nghe nói là quy định mới của thượng trọng thiên, các ngự thần mới phải xuống các hạ giới một chuyến mới có thể trở về trưởng quản sự vụ. Nhìn cách ăn mặc của hắn, có vẻ là đã đến kiếm tông của linh cảnh đại lục đúng vậy. Vị ngự thần đó xuống hạ giới chuyển sinh làm đại đệ tử của một kiếm tông ở Linh Cảnh Đại Lục, hiện giờ chỉ mới 28 tuổi đã có thể dựa vào kiếm đạo để phi thăng. Không hổ là ngự thần, lần này trở về không biết Thượng Trọng Thiên sẽ lại nổi lên bao nhiêu phong vân đây. Hẳn là do nhận thấy có một tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình nên người nọ quay đầu nhìn lại, thế nhưng lại chẳng thấy gì, Diệp Tố thì đã từ trên đài hình trụ bước xuống dưới. Trên mỗi một trụ trong rừng trụ như bất tận đều có một lá phù lơ lửng, trên trụ của Diệp Tố viết bốn chữ: Phù Thế Đại Lục. Thì ra có nhiều hạ giới đến như vậy sao? Diệp Tố rũ mắt như suy tư gì đó. Đa phần các thần vây quanh trụ của nàng đã bị bên kia hấp dẫn, Diệp Tố lại bước xuống nên có người cũng thuận miệng bắt chuyện: "Tiểu Hữu, ngươi bao nhiêu tuổi mới phi thăng lên đây?" "25." Diệp Tố chỉ lo túi đầu thanh trừ vết bẩn trên người, bằng không để tiểu sư đệ nhìn thấy thì sẽ bất chấp mà quăng thanh khiết thuật tới tấp lên người nàng. Nhớ tới Du Phục Thời, khóe môi nàng không nhịn được khẽ cong lên, nhưng cảnh tượng lúc phi thăng lại vừa về, độ cùng cuối cùng lại biến mất. Người bên cạnh gật đầu, 25 cũng không tệ 25. Mọi người chung quanh bỗng nhiên đều nhất trí mà đồng loạt quay đầu nhìn nàng, hai mắt trợn to như là thấy quỷ. "Tiểu Hữu, khoác lác một chút thì vui, đừng lên đến trời rồi còn khoác lác như thế." Một người trong số đó lắc đầu nói. Diệp Tố không đáp lời, vì nàng đã nhìn thấy người quen. Trọng Minh Thần đang vội vã chạy tới. "Còn có chuyện gì sao?" Trọng Minh Thần vừa tới liền vứt một loạt câu hỏi cho nàng, "Sao Đan Tông Thánh Thủ còn phi thăng lên trước cả con?" Trúc Thần thế nhưng cũng có mặt, lắc đầu nói, "Chúng ta ở Thăng Tiên Đài đợi ngươi mai đấy." Ngày đó sau khi bọn họ trở về thượng giới, vẫn luôn nghĩ rằng không bao lâu sau Diệp Tố sẽ phi thăng mà thôi, dù sao tốc độ tiến giai của nàng rất nhanh, lôi kiếp còn ẩn chứa thần lực, rõ ràng là sắp phi thăng không nghi ngờ gì nữa, kết quả ngờ đâu lại chỉ đợi được Đan Tông Thánh Thủ. Diệp Tố không biết bọn họ đang đợi mình, ép xuống các cảm xúc trong lòng, nhẹ giọng đáp, "Phiền sư tổ đợi con rồi." Nàng nói như vậy ngược lại Trọng Minh Thần lại có chút ngượng ngùng, cũng không đợi bao lâu. Dù sao thì một ngày trên thượng giới này bằng đến 10 năm dưới hạ giới. Trước tiên cứ lên đường đã rồi lại nói tiếp. Trúc Thần nhắc nhở. Hai vị thượng thần mang Diệp Tố rời khỏi Thăng Thiên Đài, lên một chiếc xe ngựa bay, so với khí thế của người vừa rồi thì tất nhiên kém hơn không ít, nhưng Diệp Tố trước đó đã thấy có vài người khi bước xuống từ đài nhỏ, mờ mịt đứng trong đám người, thỉnh thoảng có thượng thần đến bắt chuyện thì lại trông như phường lừa gạt buôn người. Có thể thấy được thượng giới cũng không hề thanh cao, thánh khiết giống như trong tưởng tượng của hạ giới. Ngồi trên xe phi mã, Diệp Tố được nghe từ Trọng Minh Thần các tin tức cơ bản của thượng giới. Thì ra thượng giới chia làm thượng, trung, hạ, tam trọng thiên, trong đó thượng trọng thiên là nơi ở của các ngự thần, chia ra do hai nhà Trung Ly gia và Du gia chấp trưởng, còn trung, hạ hai trọng thiên này thì đều là các tán thần phi thăng lên từ hạ giới như bọn họ vậy. Thần cũng có chia cao, thấp, càng lên cao thần lực sẽ tăng mạnh, ai mà không muốn bỏ lên cao hơn. Bởi vậy, bất kể ở hạ giới có thù hận gì đi nữa, sau khi đã tới thượng giới thì chỉ cần là người của cùng một đại lục thì chính là người một nhà. Phù Thế Đại Lục bởi vì người thiên cơ môn phi thăng lên nhiều, lại có bản lĩnh luyện khí mà người từ các đại lục khác không đuổi kịp nên cũng lăn lộn lên được trung trọng thiên, bất quả cũng chỉ đến thế mà thôi. Mục tiêu của tất cả các tán thần đều là thượng trọng thiên, tới được đó mới là thần chân chính. Du gia, Diệp Tố sửng sốt, không khỏi nhớ tới tiểu sư đệ. Mấy năm gần đây thượng trọng thiên không yên ổn, Du gia liên tục xảy ra chuyện. Trọng Minh Thần sắc mặt không quá đẹp nói, chúng ta có chút quan hệ với Du gia cho nên mới bị liên lụy đóng cửa thông đạo. Du gia có đưa ngự thần mới xuống hạ giới sao? Diệp Tố đột nhiên hỏi một câu. Trọng Minh Thần và Trúc Thần liếc nhau, sau đó thở dài nói, có, ngự thần mới của Trung Ly gia và Du gia đều bị đưa xuống một hạ giới ngẫu nhiên. Tuy nhiên nghe nói là vị kia của Du gia vẫn chưa hề có dấu hiệu phi thăng, ngược lại tân ngự thần của Trung Ly gia đã trở lại, chính là người mà mấy Cố Bạch Vũ Mã mới vừa đón đi lúc nãy. Trúc Thần rót ba ly trà đặt lên bàn, trầm ngâm nói, Du gia suy thoái xem ra đã là kết cục đã định, nghe nói Trung Ly Khanh ở Linh Cảnh Đại Lục là một nhân vật hô mưa gọi gió. Hai vị này cũng không biết tên của Du Phục Thời, chỉ cho rằng hắn là một người có chút thực lực mà thôi. Vậy sao? Diệp Tố vén mảnh xe ngựa lên, ánh mắt dừng trên điện cao thấp thoáng sau tầng mây, tân ngự thần Du gia tạm thời chưa lên, con đi lên cũng được mà. Hả? Trọng Minh Thần nghe thấy lời này của Diệp Tố thì không khỏi nhớ ra, liên quan gì đến con, bởi vì con là đạo lữ của tân ngự thần Du gia. Diệp Tố chậm rãi nói. Bên trong xe ngựa tức khắc truyền ra tiếng sặc nước. Chương 216, Tổ Tông. Trúc Thần phun ra một ngụm trà, nước trà đụng vào kết giới Diệp Tố vừa dâng lên lại bắn ngược trở về, mà giờ phút này bà cũng mặc kệ nước trà dính trên mặt, chỉ vội hỏi, ngươi từ đâu có đạo lữ? Lần trước khi xuống hạ giới, bà thấy Diệp Tố không khác gì các tiểu cô nương độc thân mà. À, không đúng, có. Trong đầu Trúc Thần hiện ra một khuôn mặt cực xinh đẹp lại tự phụ, quan hệ của người đó với Diệp Tố vượt xa những người khác. Là yêu chủ đó. Trọng Minh Thần so với Trúc Thần thì nhanh chóng hỏi thành lời, câu hỏi của ông xúc tích, đánh thẳng vào trọng tâm, ý của con là yêu chủ có liên quan đến tân ngự thần của Du gia sao? Trước đó chính là yêu chủ đã giúp bọn họ thoát khỏi vây khốn trong thông đạo, sau đó ba người vội vàng lo việc trấn áp nên lại quên mất chuyện này. Hắn tên là Du Phục Thời. Diệp Tố quay đầu lại nói với hai vị trong xe. Du Trúc Thần chỉ vừa mới nói ra được một chữ liền trừng lớn mắt, sau đó hai tay nhanh chóng che miệng lại. Hai vị ngự thần mới của Trung Ly gia và Du gia hạ phàm là chuyện mà chỉ có mấy nhà trên thượng trọng thiên biết, về sau khi Trung Ly gia thu được tin báo rằng vị kia sắp phi thăng trở về thì lúc này tin tức mới được tiết lộ ra đến ồn ào huyên náo. Tất nhiên theo đó tên của hai vị tân ngự thần cũng đã sớm truyền khắp tam trọng thiên. Tuy vị ngự thần của Trung gia phi thăng khi tuổi mới 28, nhưng đây là tính theo tuổi thượng giới, thế nên thời gian hạ phàm của hắn không chỉ vỏn vẹn có như vậy, dù sau một ngày trên thượng giới bằng đến 10 năm dưới hạ giới, trong khi thời gian tân ngự thần từ thượng giới hạ phàm đã qua hơn 10 năm. Ngự thần không giống với tán thần phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể phi thăng lên, bọn họ sinh ra là đã ở thượng trọng thiên, nếu muốn xuống hạ giới một chuyến cũng không phải là chuyện đơn giản, thông đạo sẽ không chịu nổi lực lượng của ngự thần, dễ dàng bị sụp đổ. Thế nên Tân Ngự Thần sau khi bị xuống hạ giới, muốn bay về cần một khoảng thời gian để ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng của bản thân, hóa hình tỉnh lại, thời gian này không tính là ngắn. Khó trách Trọng Minh Thần lẩm bẩm, khó trách lần đó ở trong thông đạo hắn có thể nhẹ nhàng giải thoát cho bọn họ, lực lượng của Ngự Thần tất nhiên là nghiền ép tán thần. Lúc này Diệp Tố vốn đang chuẩn bị vung mạnh xuống thì kế bên lại có một chiếc xe ngựa do Bạch Mã kéo vượt qua, nàng chuyển ánh mắt nhìn theo thì liền đối diện với người ngồi trong xe ngựa. Trong xe ngồi vài người, trong đó người vén mảnh lên là một nữ tử mỹ mạo, đang ngồi với Ngự Thần vừa mới phi thăng trở về, nhìn bộ dáng có vẻ là đang giới thiệu về thượng giới. Trung Ly Khanh ngồi bên trong xe ngựa cảm nhận được có một đạo ánh mắt đang nhìn sang nên đột nhiên cũng dương mắt nhìn về phía Diệp Tố, hắn có một gương mặt anh tuấn sơ lãng, khi đôi mắt lạnh đảo tới thì mặc dù là Trọng Minh Thần đang ngồi trong xe bên này cũng cảm giác hô hấp như dừng lại trong chớp mắt. Thế nhưng Diệp Tố một tay vẫn như cũ vén nửa bức mảnh, trong đáy mắt chỉ có hờ hững. Mãi đến khi xe ngựa do chín thất bạch mã kéo đi biến mất ở phía trước thì Trọng Minh Thần mới khôi phục lại từ cái liếc mắt vừa rồi, thấp giọng nói, không hổ là Tân Ngự Thần. Diệp Tố lại nhìn theo hướng xe ngựa của Trung Ly ra biến mất hỏi, trong Tam Trọng Thiên có thần mã nào toàn thân màu đen hay không? Nàng cũng muốn tổ chức đón tiểu sư đệ lên rầm rầm rộ rộ như thế. Có, nhưng rất hiếm thấy. Trọng Minh Thần và Trúc Thần liếc nhìn nhau một cái mới đáp, có là được. Diệp Tố thả mạnh xuống, dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, nàng như vậy cũng khiến cho hai vị thượng thần vốn muốn hỏi tiếp về chuyện của Du Phục Thời đành phải tạm thời yên lặng. Xe ngựa bay chạy một đường thẳng tới Trung Trọng Thiên, đây có thể xem là nơi náo nhiệt nhất Tam Trọng Thiên, nhiều thế lực đan xen phức tạp. Khi Diệp Tố bước xuống xe ngựa thì thấy trước mắt là một tòa đại viện, phía trên có tấm biển viết hai chữ phù thế, hiển nhiên là có ý nghĩa là phù thế đại lục. Đại viện này nhìn lên thì tất nhiên không thể bằng những cung điện khí phái trên Thượng Trọng Thiên, nhưng nhìn xuống thì cũng không thua kém ai, có thể xem là không tệ. Đây là địa bàn của đại lục chúng ta, tay nghề luyện khí của Thiên Cơ môn mặc dù cũng có chút danh tiếng trong Tam Trọng Thiên. Trúc Thần dẫn Diệp Tố vào đại viện, vừa đi vừa giải thích, nhưng cũng phải nhờ các đồng hương phù thế khác tương trợ mới có thể đi đến được một bước như hôm nay. Trọng Minh Thần ở phía sau tiếp lời. Hai người dẫn Diệp Tố đi vào trong đại sảnh, bên trong có một chiếc bàn dài đã ngồi đầy người, bọn họ đã sớm nhận được tin tức nên từ sáng sớm đã chờ sẵn ở đây. Trong số những người trong sảnh, ngoại trừ Đan Tông Thánh Thủ và Phật Ma Thần thì nàng không biết một hai cả. À không, vẫn là nhận ra được vài người, vì chân dung của họ được treo trong tàng thư các ở Thiên Cơ môn. Người rốt cuộc cũng tới rồi. Đan Tông Thánh Thủ đứng trong đại sảnh, quay đầu nhỏ giọng nói với Diệp Tố, ở đây đều là các thần phi thăng lên từ tam giới giống như chúng ta. Diệp Tố khẽ gật đầu, nhìn lên người ngồi ở vị trí cao nhất, người nọ là một nữ tử khoảng hơn 30, khuôn mặt thanh tú, bàn tay trái không ngừng xoay hai viên hỏa châu. Đây chính là Thiên Cơ môn Diệp Tố. Đối phương cũng không câu nệ tiểu tiết, nói thẳng, ta là lao tổ tông của con. Diệp Tố, Trọng Minh Thần vội vàng cụ một tiếng, tiến lên giới thiệu, bà ấy là Thiên Cơ thần, là tổ sư khai tông Thiên Cơ môn. Diệp Tố cũng phản ứng lại, lập tức khom lưng chắp tay hô, bái kiến tổ tông. Thiên Cơ thần vừa lòng gật gật đầu, nói với mấy người vẫn còn đang đứng, ngồi đi, con trông có tiền đồ hơn Trọng Minh đấy, hắn lần trước chỉ biết đứng đơ ra từ đầu đến cuối. Sau khi ngồi xuống nói chuyện, Diệp Tố phát hiện đây thật ra chỉ là một buổi gặp mặt tiếp đón đơn giản, thật ra khi có người từ hạ giới phi thăng lên thì sẽ có người chuyên dẫn bọn họ trở về. Chỉ là lần này bởi vì hạ giới xảy ra chút vấn đề, hơn nữa Trọng Minh Thần cũng cảm thấy Diệp Tố rất nhanh sẽ phi thăng lên tới nên mới đích thân chờ trước thăng tiên đài dưới hạ trọng thiên. Thông đạo nối với hạ giới khi nào sẽ được mở lại? Thấy mọi người đã hàn huyên qua một lượt, Diệp Tố dứt khoát hỏi. Mọi người sửng sốt, sau đó Thiên Cơ thần nói, khói lửa từ cuộc chiến tranh chấp của hai nhà Du, Trung Ly đã lan đến trên người các đại lục hạ giới khác như chúng ta, ít nhất phải chờ một thời gian nữa mới có thể mở ra. Tâm Diệp Tố dần dần chìm xuống, một ngày ở nơi này bằng 10 năm dưới hạ giới, nàng muốn về vạn năm sau thì phải chờ hơn 2 năm nữa mới được. Chỉ là không biết tiểu sư đệ ở vạn năm trước đã đi đâu. Sau khi Du Phục Thời chắn đạo lôi kiếp cuối cùng cho Diệp Tố thì trôi nổi trong dòng thời không, trong thời gian đó hắn có mở mắt ra một lần, có lẽ là do lực lượng quần quần ẩn chứa trong đạo lôi kiếp đó khiến hắn có thể tỉnh táo lại trong nháy mắt, cả hai tròng mắt đều hiện lên màu tím thuần khiết, thần sắc đạm mạc dị thường. Hắn nhớ ra bản thân mình là ai, nhưng cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt đó mà thôi. Tuy vậy, trong thời gian ngắn ngủi đó Du Phục Thời không chỉ biết chính mình là ai mà còn biết hướng đi của tam giới, cùng với việc phù thế đại lục đã bị người động tay chân nối liền nó với bàn luân hồi ở thượng giới. Nếu muốn phá vỡ vòng tuần hoàn này thì bản thân hắn phải phi thăng, lao đi thông tin về phù thế đại lục trên bàn luân hồi. Dù sao hắn cũng là ngự thần. Du Phục Thời giơ lên một ngón tay, bay hắn ra một sợi thần thức vào một nút thời gian, kia thần thức đó sẽ thay hắn đóng lại đại môn của yêu giới, phòng ngừa bốn thần bị chấn áp xâm nhập vào yêu giới, thu hoạch yêu khí. Bất kể là yêu khí, ma khí hay là linh khí đều có thể bị thần hấp thu, trở thành lực lượng tầm bổ cho thân thể. Làm xong chuyện này Du Phục Thời mới chậm rãi nhắm mắt lại, mất đi ý thức ngã vào một nút thời gian khác. Đó chính là nút thời gian mà Huyền Âm chi thể bị cầm tù sắp bị phát hiện. Ít nhất tương lai hắn vẫn còn có thể một lần nữa gặp gỡ Diệp Tố. Diệp Tố ở lại Trung Trọng Thiên, nhanh chóng tìm hiểu mọi thông tin về Tam Trọng Thiên, muốn tìm cơ hội hạ phàm. Hạ Trọng Thiên ngoại trừ nơi đặt đầy thăng tiên đài thì còn lại đều là những khu vực hung hiểm, thần thức cằn cỗi. Những tán thần dùng thủ đoạn hoặc các con đường tà đạo để phi thăng, thật ra cuối cùng cũng chỉ có thể quanh quẩn ở Hạ Trọng Thiên mà thôi, có người thậm chí nguyện ý làm tùy tùng để có thể lên hai trọng thiên bên trên. Nói chung, phần lớn người có bản lĩnh đều tụ tập ở Trung Trọng Thiên, thần thức ở đây cũng tính là phong phú, cũng đủ để các tán thần tu luyện. Còn Thượng Trọng Thiên là nơi của các ngự thần, đương nhiên cũng không thiếu các tán thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ ngụ ở trên đó. Ngự thần tất nhiên cũng chia 3-7 loại, 10 năm trước, Trung Ly gia và Du gia nổ ra tranh đấu, cùng lúc đó hai nhà lại cùng có tân ngự thần xuất hiện, mà lại có lời đồn lực lượng của hai vị ngự thần mới ra đời vượt xa tất cả các ngự thần khác, sẽ trở thành sự tồn tại mạnh nhất Thượng Trọng Thiên. Tuy nhiên, danh xưng mạnh nhất thì chỉ có thể thuộc về một người. Nghe nói năm đó hai nhà đấu đến ngươi chết ta sống, về sau vì nhiều nguyên do, hai nhà quyết định để hai tân ngự thần hạ xuống một phàm giới ngẫu nhiên, chờ bọn họ phi thăng trở về. Hai nhà đánh cuộc thời gian phi thăng của hai người. Hiện giờ Trung Ly Khanh đã trở về trước, một nửa lời đánh cuộc đã được thực hiện, Du Gia mất đi một tòa thần sơn. Còn một nửa lời đánh cuộc còn lại chính là cuộc chiến tân ngự thần trở về trên thượng trọng thiên 3 năm sau. Không phải đơn giản là hai tân ngự thần đơn đã độc đấu mà họ có thể chọn ra một nhóm tán thần để tiến hành cuộc chiến. Chỉ là hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cuộc chiến này, Trung Ly Gia tất thắng. Chứ không nhắc đến việc Trung Ly Khanh phi thăng lên trước mà là 10 năm qua Du Gia bị đả kích không ít, đa phần tán thần lợi hại ở trung trọng thiên đều đã bị Trung Ly Gia mời chào hết cả. Du Gia sẽ thua thôi. Trừ khi trong 3 năm tới từ hạ giới phi thăng lên không ít nhân vật lợi hại, và toàn bộ bọn họ phải đứng ở phía Du Gia. Nghĩ thôi cũng đã thấy không thể nào. Diện tích của thăng tiên đài càng lớn thì đại biểu số lượng thành thần ở mảnh đại lục đó càng nhiều, mà linh cảnh đại lục đứng về phe Trung Ly Gia chính là nơi có số người phi thăng thành thần nhiều nhất. Ngoài ra linh cảnh đại lục còn thông với 5 mảnh đại lục khác, 5 mảnh đại lục đó là vệ tinh phụ thuộc vào linh cảnh. Chỉ cần không ngốc đều biết tất cả ưu thế đều đã bị Trung Ly Gia chiếm hết. Càng không cần nhắc tới khoảng thời gian trước Du Gia trong một lần bại trận trước Trung Ly Gia đã dẫn tới các thông đạo dẫn đến các đại lục có quan hệ gần gũi với Du Gia bị đóng lại. Đồng nghĩa với việc thượng giới không cách nào có thể chi viện cho hạ giới, xác suất thành thần đã thấp càng bị giảm xuống hơn nữa. Diệp Tố đứng trong bóng râm trong một con hẻm, nghe các tán thần chung quanh nói chuyện hiếm, từ đó cũng hiểu được đại khái lai lịch của bốn hư ảnh thần, chỉ sợ là có thần đã bày mưu phái bọn họ đi xuống hủy hoại phù thế đại lục. Còn vì sao phải làm vậy? Tất nhiên là vì hạ giới nơi mà tân ngự thần Du Gia đi xuống đã bị bại lộ. Có người biết hắn ở phù thế đại lục. Cả khuôn mặt Diệp Tố giấu dưới bóng râm, ánh mắt lạnh băng, Du Gia đến bây giờ vẫn còn chưa có phản ứng gì chứng tỏ 8 phần chắc chắn bọn đỏ đã vô tình bị lộ vị trí hạ phẩm mà chính họ lại không biết. Không sao, thời hạn 3 năm theo thời gian ở thượng giới thì vẫn còn kịp. Việc đầu tiên nàng cần phải làm đó là xuống hạ giới giải quyết hư ảnh thần, sau đó mang tiểu sư đệ về thượng giới. Không, không chỉ mỗi tiểu sư đệ mà tất cả những người quen của nàng ở phù thế đại lục cũng phải lên đây hết mới được. Diệp Tố chưa bao giờ là người ngồi yên chờ chết, trong lúc tìm kiếm cơ hội hạ giới, nàng cũng đồng thời ở trong đại viện phù thế liên tục luyện chế thần khí, không lãng phí một chút thời gian nào. Mặc dù có là thần thì cũng cần phải có vũ khí, đây lại là sở trường của Diệp Tố, huống chi trong đại viện còn có một hàng tổ tông của Thiên Cơ môn, nàng tùy tay bắt lấy một người đều có thể học hỏi được rất nhiều. Vì thế nhóm cựu thần trong đại viện phù thế từ hôm đó liền bắt đầu cuộc sống bị bắt nghiên cứu giao lưu ngày đêm không ngừng. Mệt mỏi, không thể nào, thần làm sao biết mệt? Buồn ngủ, việc đó lại càng không thể, thần nhắm mắt trong giây lát là được, không thể lãng phí thời gian. Diệp Tố còn thường xuyên ở trước mặt tổ tông này khen tổ tông kia lợi hại, phàm là luyện khí sư thì đều không thể chịu được khi nghe thấy kỹ thuật luyện khí của người khác cao cường hơn mình, cho dù là tổ tông của mình thì cũng không được. Cuối cùng Diệp Tố còn dựng một tấm bia ở ngay cổng lớn, mỹ danh rằng là dùng để ghi lại số lượng thần khí mà các tổ tông luyện chế ra mỗi tháng. Các tổ tông Thiên Cơ môn thầm mắng trong lòng, nhưng không ai có thể gạt đi mặt mũi nói không luyện nữa, dù sao cũng không thể để đệ tử trẻ tuổi vượt mặt mình được, chỉ đành phải vùi đầu luyện khí. Dưới sự lôi kéo của Diệp Tố, cuộc sống vốn dĩ bình tĩnh nhẹ trôi của đại viên phủ thế trở nên rộn ràng hướng về phía trước, nhóm các luyện khí sư ngày ngày đêm đêm tranh cãi thảo luận, tranh thủ luyện chế ra thần khí tốt hơn, nhiều hơn. Diệp đại sư tỷ từ vạn năm sau kéo áp lực đến vạn năm trước, lại từ hạ giới kéo lên đến thượng giới, xứng danh người thúc đẩy đệ nhất. Chương 217, ngự lệnh. Thần trên thượng trọng thiên có thể tùy ý đi lại khắp tam trọng thiên, nhưng thần ở trung, hạ hai trọng thiên này muốn lên thượng trọng thiên thì cần phải có lệnh bài. Loại lệnh bài này chỉ có các nhà ngự thần mới có. Thượng trọng thiên có tổng cộng 18 nhà ngự thần, các tán thần ở trung, hạ trọng thiên cầm lệnh bài nhà ai thì cũng đồng nghĩa với việc thuộc về dưới trướng của nhà đó. Lệnh bài lại chia thành 3 loại, một loại thường thấy nhất cũng là loại bị người trướng mắc nhất, phó lệnh, tức là làm nô bộc của ngự thần, loại thứ hai là khách lệnh, thường thấy trong tay các tán thần được ngự thần mời lên, có hạn chế về thời gian, khoảng từ 3 đến 10 ngày. Loại cuối cùng là ít nhất và cũng được tôn kính nhất, ngự lệnh, là lệnh bài mà các tán thần ở trung, hạ trọng thiên dựa vào thực lực của mình để lấy được, số lượng phát ra mỗi năm có hạn. Sau khi có được ngự lệnh thì sẽ có thể giống với ngự thần, đi lại tự do trong tam trọng thiên, người lập được công lớn còn có thể nhận được khen thưởng đất đai từ ngự thần để tự lập. Thế nên các tán thần bình thường muốn lên thượng trọng thiên sẽ tìm đến các nhà ngự thần cấp trung, còn các thượng thần thực lực mạnh mẽ thì sẽ nhìn chằm chằm hai nhà lớn nhất, tuy nhiên hiện giờ lệnh bài của Trung Ly Gia là có độ cạnh tranh cao nhất. Vốn dĩ thời gian phát ngự lệnh của thượng trọng thiên là 50 năm một lần, nhưng sau khi ước định cuộc chiến tân ngự thần quay về thì bắt đầu từ năm 2 tân ngự thần hạ phàm, mỗi một năm các nhà ngự thần có thể xuống 2 trọng thiên còn lại tuyển lên 10 tán thần. Bởi vì 3 năm sau có cuộc chiến trở về nên mục tiêu chào mời của hai nhà Trung Ly và Du đều là các tán thần có khả năng chiến đấu. Diệp Tố tất nhiên là muốn đi Du ra, nhưng trước đó nàng vẫn theo nghề cũ, luyện chế thần khí, sau đó lấy ra bán. Dù sao đây cũng là thượng giới, đại đa số mọi người ở đây đều là tinh anh của hạ giới, mặc dù là luyện khí sư mỗi người cũng đều có tuyệt kỹ của riêng mình. Tuy là như vậy nhưng Diệp Tố vẫn như cũ đánh ra tên tuổi ở Trung Trọng Thiên, chưa đến một năm đã nổi tiếng. Bởi vì có phủ thế viện làm chỗ dựa nên nàng chỉ cần phụ trách luyện khí, những việc sau đó đều giao cho các tổ tông Thiên Cơ môn. Có tiếng rồi thì thần khí luyện chế ra tới có thể bán lấy tiền hoặc đổi các loại tài liệu. Đúng vậy, mặc dù đã phi thăng thành thần, lên đến thượng giới nhưng vẫn phải kiếm tiền, chẳng qua đơn vị tiền tệ thay đổi mà thôi. Diệp Tố cơ bản cũng không đụng đến số tiền ấy, toàn bộ tích góp lại. Diệp Tố. Trọng Minh Thần ở bên ngoài gõ cửa hô, buổi tuyển chọn phát ngự lệnh của Thượng Trọng Thiên bắt đầu rồi. Diệp Tố bước ra từ trong phòng, người Du Gia đã tới chưa? Tới rồi. Trọng Minh Thần gật đầu, con mau đi đi. Thời gian trôi qua đã gần một năm, việc Diệp Tố muốn đi Du Gia không giấu được người trong phủ thế viện, hơn nữa Thiên Cơ Thần cũng có ngự lệnh của Du Gia, Tuy rằng cuối cùng bà vẫn trở về Trung Trọng Thiên xây dựng phù thế viện, cứ như vậy tiêu giao tự tại. Diệp Tố cảm ơn Trọng Minh Thần, sau đó đi đến trung tâm của Trung Trọng Thiên. Từ xa đã có thể thấy các tán thần đang tụ tập rất đông, năm nào cũng có không ít người đến thử vận khí và đương nhiên cũng có không ít tán thần chạy tới xem náo nhiệt. Diệp Tố chen vào trong đám người, nhìn thấy trên quảng trường bảy 18 cái bàn, tuy nhiên bàn của Trung Ly Gia lại không có một bóng người. Có lẽ vì thấy nàng nhìn chằm chằm sang bên đó một lúc lâu nên có một tán thần lắm miệng lên tiếng, "Đừng nghĩ nữa, hôm nay mới ngày đầu nhiên nhưng Trung Ly Gia đã chọn 10 người lợi hại nhất Trung Trọng Thiên đi rồi." Không cần so tài, hai bên nhìn nhau vừa mắt là trực tiếp trao ngự lệnh, đón lên Thượng Trọng Thiên. Ánh mắt Diệp Tố lại rời sang bàn của Du Gia bên cạnh, trước bàn là một hàng dài, cứ chốc chốc lại có người lắc đầu thở dài bước ra khỏi đội ngũ. Nàng cũng đứng vào xếp hàng, chậm rãi nhích lên từng chút một. Qua một đoạn thời gian rốt cuộc cũng đến lượt nàng, người ngồi trước bàn hẳn cũng là tán thần, bên hông có một khối lệnh bài. Tên, Đại Lục Sinh Ra, đạo tu luyện là gì? Đối phương ngẩng đầu hỏi. Diệp Tố, phù thế đại lục, luyện khí sư. Diệp Tố trả lời từng câu một. Hai mày của người ngồi trước bàn khẽ trao lại, không tiếng động thở dài, buông thẻ bài trong tay nói, xin lỗi, chúng ta tạm thời không cần luyện khí sư. Ánh mắt Diệp Tố dừng trên một bài trống trong tay hắn, luyện khí sư biết đánh nhau có cần không? Hả? Đối phương quả nhiên sửng sốt, đánh giá Diệp Tố từ trên xuống dưới, sau đó bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, ngươi vừa nói mình tên là ngươi chính là Diệp Tố mới tới từ phù thế đại lục đó à? Tuy rằng chưa đến một năm nhưng cái tên Diệp Tố cũng không còn xa lạ với người Tam Trọng Thiên, bởi vì thần khí nàng luyện chế ra vừa nhiều vừa tốt, hơn nữa lại chỉ là một tán thần vừa mới phi thăng lên, tiếng tăm không tính là nhỏ. Diệp Tố gật đầu, sau đó chỉ vào một bài trống bị hắn đặt trên bàn, ta đánh nhau cũng không tệ, có thể báo danh được không? Có thể thì có thể, nhưng mà khi tỉ thí rất dễ bị thương. Trong lời nói của đối phương có ý khuyên nhủ, tuy rằng thần khí của luyện khí sư này thật sự lợi hại nhưng bọn họ cần lại là tán thần có thể tham gia trận chiến trở về. Viết đi. Diệp Tố gõ gõ cái bàn nói. À, được. Người nọ cứ vậy ngơ ngác viết tên Diệp Tố xuống một bài. Chờ đến khi hắn nhìn theo bóng lưng Diệp Tố cầm một bài rời đi thì mới rốt cuộc phản ứng lại, uy áp của khí tức trên người người này sao lại nặng đến như vậy. Nhưng vài ngày sau hắn liền hiểu rõ vì sao. Bởi vì Diệp Tố xác thật là một luyện khí sư biết đánh nhau, hơn nữa chiến lực còn cực kỳ cao. Những người báo danh không một ai có thể qua được một chiêu của nàng. Đương nhiên cũng có người bảo rằng là vì các tán thần lợi hại nhất đều đã bị Trung Ly Gia giành trước hết rồi. Tuy nhiên đây đã là người tốt nhất, có khả năng nhất mà Du Gia chiêu mộ được trong mấy năm gần đây. Diệp Tố lấy được ngự lệnh, ngày nàng phải lên Thượng Trọng Thiên thì Thiên Cơ Thần đến phòng tìm nàng. Con muốn tham gia trận chiến trở về hả? Thiên Cơ Thần hỏi Diệp Tố. Dạ. Diệp Tố không hề nói với bất kỳ ai việc mình tới từ vạn năm sau, càng không hề nhắc đến chuyện phát sinh vạn năm sau đó. Sau khi nàng phi thăng, thần lực tăng lên rất nhanh, thuật cấm luôn của ngự thần đã không còn tác dụng quá lớn với nàng. Nhưng nàng lại sợ một khi nói ra lại khiến cho phù thế đại lục lâm vào khốn cảnh nào khác không biết trước được. Diệp Tố muốn tự mình giải quyết chuyện này. Thượng Trọng Thiên không chỉ có mỗi trận chiến trở về mà bọn họ vì Thần Sơn thường xuyên tranh cãi. Thiên Cơ Thần dặn dò, con phải cẩn thận một chút. Thần Sơn là tài nguyên của riêng ngự thần. Cách mỗi vạn năm Thượng Trọng Thiên sẽ dựng dục ra một số tòa Thần Sơn, bởi vì mười mấy năm trước xuất hiện một tòa Thần Sơn cực kỳ khổng lồ, vừa vặn lại nằm đè lên đường ranh giới giữa hai nhà Trung Ly, dù thế nên mới dẫn đến tranh chấp cực lớn nổ ra, cũng vì vậy mà liên lụy đến Tân Ngự Thần, cuối cùng dẫn tới ước định trận chiến trở về. Diệp Tố ghi nhớ từng điều một, sau đó chào Thiên Cơ Thần, xoay người chuẩn bị đi. Khoan đã. Thiên Cơ Môn giữ tay Diệp Tố lại, do dự một hồi, nhịn không được mà nhỏ giọng bắt quái, nghe nói ở hạ giới có một yêu chủ cùng tên với Tân Ngự Thần của Du Gia là đạo lữ của con à? Dạ đúng. Diệp Tố thừa nhận không chút do dự. Bởi vì không có chứng cứ chứng minh nên mấy người Trọng Minh Thần cũng không dám nói chuyện này ra ngoài mà chỉ ở trong phù thế viện bàn tán một chút. Thiên Cơ Thần buông cánh tay Diệp Tố ra, chợt một tiếng chua lòm, mới hai mươi mấy tuổi đầu mà đã tìm được đạo lữ rồi. Bà đều đã qua vạn năm mà vẫn còn là một tổ tông độc thân. Chẳng lẽ là vì bà quá trầm mê luyện khí? Cũng không đúng, Diệp Tố so với bà còn điên hơn, vậy con bé lấy đâu ra thời gian tìm đạo lữ vậy chứ, kỳ lạ thay. Khi Diệp Tố bước ra phủ thế viện thì xe phi mã của Du Gia đã chờ sẵn trước cửa, tuy nhiên chỉ có một chiếc. Sau khi nàng lên xe mới phát hiện thì ra bên trong xe là một gian phòng cỡ nhỏ, những người được chọn khác cũng đã ngồi bên trong. Chờ sau khi lên Thượng Trọng Thiên thì mọi người sẽ được an bài chỗ ở, mỗi ngày phải tham gia huấn luyện, tán thần phụ trách đăng ký ngày ấy nói với bọn họ, mọi người hẳn đều biết là các tán thần cầm ngự lệnh mấy năm nay đều phải tham gia trận chiến trở về. Các tán thần khác đều đáp lời đã rõ. Đối với bọn họ mà nói, Du Gia đã là sự lựa chọn tốt nhất. Không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, bọn họ từng người một bước xuống, đứng trên một đường phố lót gạch trắng phao. Diệp Tố rũ mắt nhìn ngọc thạch dưới chân, không hổ là Thượng Trọng Thiên, một khối ngọc này ở Trung Trọng Thiên đã được coi là thứ tốt khó có được. Các tán thần càng không cần phải nói, hai mắt nhìn muốn hoa cả lên. Người Du Gia có vẻ cũng đã quen với phản ứng này, chờ 10 người đều nhìn xong mới dẫn bọn họ vào Du phủ. Du phủ là một trong những thần điện mà bọn họ có thể thấy được khi ngẩng đầu nhìn từ trung, Hạ Trọng Thiên. Khí thế không thể dùng từ huy hoàng để hình dung được nữa, mỗi một góc đều lộ ra tiên khí, bọn họ đi vào liền có thể cảm nhận được thần lực trong cơ thể như được bơm thêm đầy ắp. Ngự thủ, đây là những tán thần nhận được ngự lệnh lần này. Tán thần phụ trách tuyển chọn bước nhanh về phía trước, không người bẩm báo với hai người đang tiến đến, đây là Diệp Tố, là người đứng đầu đợt này, thực lực rất không tệ. Diệp Tố ngước mắt lên, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. Hai vị ngự thần ở đối diện, một nam một nữ, hai người đều mặc trường bào màu đen, cổ tay áo viền chỉ vàng, cổ áo lại phối màu đỏ sậm, bọn họ không phải đi tới mà là bay tới, và áo nhẹ nhàng tung bay. Điều khiến Diệp Tố sửng sốt không phải là cách đến nơi của bọn họ mà là gương mặt của hai người. Quá giống. Tiểu sư đệ giống như là sự tập hợp những nét đẹp nhất của hai người. Vốn dĩ nàng chỉ xác định khoảng 7 phần, nhưng hiện tại nhìn thấy hai vị ngự thần này thì độ chắc chắn đã thành 10 phần. Tiểu sư đệ nhất định là vị tân ngự thần đã hạ phàm của Du gia. Hai vị ngự thần cũng đang đánh giá Diệp Tố, từ sáng bọn họ đã nhận được tin tức, nói lần này ở Trung Trọng Thiên chiêu mộ được một tán thần rất khá, rất có thể đánh. Việc này đối với Du phủ mà nói là một việc không thể nào tốt hơn. Phải biết rằng các tán thần có thể đánh, 8 phần đều đã bị Trung Ly gia hơn tay trên. Hơn nữa sau khi Trung Ly Khanh Phi thăng trở lại, Trung Ly phủ lại lấy được không ít bảo vật từ các thần cảnh. Vị tân ngự thần trở về chưa đến một năm này đã được xưng là ngự thần mạnh nhất thượng trọng thiên, không ai có thể địch lại. Chư vị có thể đến nhận chỗ ở trước, sau đó lại dành ra mấy ngày để tìm hiểu thượng trọng thiên. Nữ tử được gọi là ngự thủ bước tới nói với 10 người. Sau đó hai người gọi riêng Diệp Tố ở lại. Thiên Cơ thần lúc trước có truyền tin đến nói đệ tử của tông môn bấy ấy phi thăng. Du Ly dáng nhìn Diệp Tố, không ngờ tới ngươi không chỉ giỏi mỗi lực khí, do cuộc sống đưa đẩy mà thôi. Diệp Tố bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lướt sang nam nhân bên cạnh. Nàng có chút thất thần nghĩ, nếu che lại gương mặt chỉ để lộ cặp mắt thì đúng là giống tiểu sư đệ đến chín phần. Dung Ngai cũng chú ý thấy, không khỏi nhíu mày, tán thần mới đến này có chút không được quy củ. Diệp tiểu hữu, ngự thủ Du Ly dáng tuy trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng giọng nói lại mang theo ý cảnh cáo. Diệp Tố bỗng nhiên hoàn hồn, giải thích, ông ấy rất giống hai người ở đối diện nhìn nàng chằm chằm, chờ Diệp Tố đưa ra một đáp án vừa lòng. Cha ta. Cuối cùng Diệp Tố thốt lên hai chữ. Cha của tiểu sư đệ thì cũng là cha của nàng, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Diệp Tố thầm nghĩ trong lòng, nàng gọi như vậy chắc là không sai. Du Ly dáng và Dung Ngai. Không chỉ thế, Diệp Tố lại nhìn thoáng qua nửa gương mặt dưới của Du Ly dáng nói, ngài cũng rất giống. Du Ly dáng ngơ ra một hồi mới nói tiếp, cha ngươi. Không. Diệp Tố chậm rãi nói, mẹ ta. Trầm mặc bao trùm lấy ba người. Dung Ngai đánh giá Diệp Tố từ trên xuống dưới, theo lý mà nói hạ phàm thì vẫn là biến thành nam mới đúng, chẳng lẽ trong quá trình đã xảy ra vấn đề gì? Nhi tử biến thành nữ nhi rồi. Nghĩ như vậy, Dung Ngai do dự hỏi, ngươi hẳn là không phải tên Du Phục Thời đúng không? Du Ly dáng quay đầu trợn mắt nhìn đạo lữ của mình, Phục Thời là huyết mạch của chúng ta, đứng trước mặt sẽ có cảm ứng. Dung Ngai lúc này mới tỉnh ngộ, ừ đúng nhỉ. Chương 218, Trung Khởi, bắt đầu lại. 18 ngự gia trên thượng trọng thiên, mỗi mỗi nhà đều chiếm cứ một phương thần địa, trong đó vùng đất do hai nhà Trung Ly, Du trưởng quản là rộng nhất. Mấy năm nay Trung Ly gia liên tục đoạt đi không ít thần địa từ Du gia, nhưng cũng chưa đến nỗi tổn thương đến nền móng của Du gia. Tuy nhiên một khi thắng được cuộc chiến trở về thì sẽ có được tòa thần sơn mới, Trung Ly gia sẽ có thể nhảy vọt trở thành ngự gia đệ nhất trên thượng trọng thiên. Từ sau khi Trung Ly Khanh Phi thăng trở về thì gần một năm nay tình hình càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Không cần thế lực phụ trợ nào khác, vị tân ngự thần này vừa lên tới liền lấy tốc độ cực nhanh thích ứng lại với thượng trọng thiên, sau đó dẫn dắt người của phủ Trung Ly không ngừng tiến vào các thần cảnh, ngự thần Du gia gặp phải hắn đều không chiếm được chỗ tốt nào. Nhưng sau một năm, qua năm thứ hai, tình hình đột nhiên chuyển ngược. Truyền rằng Du gia chiêu mộ được một tán thần khó lường từ Trung Trọng Thiên, chẳng những biết luyện khí mà còn biết các loại trận pháp, phụ chú, vì thế tin tốt bắt đầu đổ về Du gia, nhiều lần vào thần cảnh còn thu hoạch được phong phú hơn cả Trung Ly gia. Mấu chốt nhất chính là vị tán thần đó có một lần đã đối đầu trực diện với Trung Ly Khanh. Một tán thần, một ngự thần. Người có đầu óc bình thường đều biết ai sẽ thắng. Khẳng định là Trung Ly Khanh thắng rồi. Nơi náo nhiệt nhất ở Trung Trọng Thiên, một tán thần vừa phi thăng lên không bao lâu sau khi nghe các tiền bối chúng quanh bàn tán thì liền khẳng định chắc địch. Sai rồi. Tán thần ngồi đối diện rung đùi đắc ý nói, hai vị đó vậy mà lại đánh ngang tay, thật sao? Thật. Vị tân ngự thần kia sau khi trở về thì bầu trời trên phủ Trung Ly cũng tối sầm xuống, các thần ở Tam Trọng Thiên đều nhìn thấy rõ ràng, có thể thấy được tâm tình của hắn thế nào. Khi vị tán thần mới còn chìm đắm trong chấn động khi có tán thần lại đối kháng ngang cơ với ngự thần thì ở bên cạnh, một tán thần khác ngoắc tay bảo mọi người tới gần, các ngươi có biết vì sao không? Mọi người chung quanh lục tục xích lại gần hắn. Vị tán thần này nói nhỏ, thật ra vị tán thần đó chính là tân ngự thần Du gia. Vừa nói xong thì mọi người liền xùy một tiếng tán ra, hiển nhiên là không tin lời hắn. Không thể nào lúc trước khi tán thần đó phi thăng lên tới ta đã gặp qua rồi, là nữ. Mà ai lại không biết tân ngự thần của Du gia là nam nhân? Với lại có ai mà ngự thần không làm lại tự nhiên đi làm tán thần không? Mấy chuyện này ta cũng không rõ. Nhưng mà tán thần nói Diệp Tố là Du Phục Thời bày ra một vẻ mặt thần bí, nét môi cười nói, đường đệ nhà thúc thúc của bạn tốt của ta đang là phó thần trong Du phủ, chính hai hắn nghe thấy vị tán thần đó gọi ngự thủ Du gia là mẹ. Câu cuối cùng lại thành công hấp dẫn mọi người tốn tụng xung quanh hắn, muốn nghe nhiều bát quái hơn nữa. Tuy nhiên cũng chỉ có một điểm chứng cơ này mà thôi, không còn gì khác. Lúc này trong Du phủ trên thượng trọng thiên, vị tán thần vừa viết lên truyền kỳ đánh ngang tay ngang sức với ngự thần đang dựa vào trên ghế để Dung Nhai giúp chữa thương một cánh tay của mình. Lực lượng của ngự thần không phải là thứ mà tán thần các ngươi có thể thừa nhận nổi. Bàn tay Dung Ngai lướt qua lướt lại trên cánh tay đang đầm đìa máu tươi của Diệp Tố, ánh sáng xanh nhạt hòa lẫn ánh tím chậm rãi loại trừ kiếm ý của ngự thần ẩn chứa trong miệng vết thương. Quá trình này không đến mức đau đớn đến đứt ruột đứt gan nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thế nhưng đương sự ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, trán ướt mồ hôi thì mặt mày không hề gợn sóng, thậm chí một tay khác còn đang cầm bản đồ thượng trọng thiên lên xem. Dung Ngai từng là người của Dung gia, một trong 18 ngự gia, bọn họ sinh ra liền có năng lực chữa trị, về sau quy phục Du gia. Ông xử lý xong miệng vết thương của Diệp Tố, nói, ngươi nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diệp Tố lại vờ như không nghe thấy, nàng đặt bản đồ lên đùi. Dùng cánh tay còn lại không bị thương khoanh một vòng nhỏ trên bản đồ, nơi này thuộc về Trung Ly gia sao? Dung Ngai chuyển mắt nhìn theo tay nàng chỉ, đáp, từ năm ngoái toàn bộ đã về dưới trướng bên đó. Nơi Diệp Tố chỉ là một trong 18 ngự gia, Lôi gia, tức ngự thần phụ trách lôi kiếp của hạ giới. 18 ngự gia, thực lực mạnh yếu không đều, sẽ có không ít ngự gia vì đủ loại nguyên do mà cuối cùng lựa chọn quy thuận một nhà khác, nhưng có thể giữ lại họ của mình. Vậy à, Diệp Tố khẽ nhắm mắt trầm tư, khó trách vạn năm sau phủ thế đại lục lại không có lôi phi thăng, ngự gia phụ trách lôi kiếp bị Trung Ly gia nắm giữ, tất nhiên có thể khống chế lôi phi thăng, không cho người khác lên thượng giới. Thời gian còn lại 7 tháng. Mà ta hỏi Thật Dung Nhai trị liệu cánh tay cho nàng xong thì không rời đi ngay mà lại lén lút quay đầu nhìn xung quanh, phòng ngừa đạo lữ của mình đột nhiên xuất hiện, ông ấp a ấp đúng hỏi, ngươi thật sự không phải nhi tử của ta à? Diệp Tố, đã hơn 1 năm trôi qua rồi mà hiểu lầm này vẫn chưa giải trừ sao? Nàng chậm rãi ngước mắt lên thì liền đối diện ngay với ánh mắt ẩn ẩn mang theo sự thương yêu và đau lòng của Dung Nhai. Có phải con gặp lý do gì khó nói nên mới phải che giấu tung tích không? Dung Nhai thấp giọng hỏi. Ngài vì sao ngài lại hỏi như vậy? Diệp Tố khó hiểu. Nàng không hề nói chuyện Du Phục Thời với hai người, hiện tại nàng đã giao đấu qua với Trung Ly Khanh, kế tiếp chính là phải đuổi tới vạn năm sau, mở ra thông đạo nối phù thế đại lục với thượng giới. Chuyện này Diệp Tố đã bắt tay vào làm, Trung Ly Khanh đã đồng ý với lời khiêu chiến của nàng, bọn họ sẽ đồng thời tiến vào năm thần cảnh, ai lấy được vật mục tiêu trước thì thắng. Còn điều kiện của lần đánh cược này chính là mở lại thông đạo bị đóng cửa trước đó. Một năm qua Diệp Tố vẫn luôn đối phó với Trung Ly gia, hơn nữa mỗi lần hành động đều có mục đích rõ ràng, tất cả đều là nhằm vào chuyện Trung Ly gia đã làm. Trung Ly Khanh không hề hoài nghi, lập tức đồng ý đánh cược với nàng. Trong cơ thể của ngươi ta vẫn cảm giác có dũ huyết tồn tại. Nét mặt Dung Nhai khẽ xẹt qua một tia mờ mịt, mỗi khi ông tập trung tra xét thì lại không phát hiện ra gì cả, nhưng vừa rồi khi trị thương cho Diệp Tố thì lại một lần nữa cảm nhận được dũ huyết, mặc dù cực kỳ nhạt. Dũ huyết là huyết mạch đặc thù của Ngự Thần Dung gia, con của ông tập hợp lực lượng của ông và Du Ly dáng, không chỉ riêng cơ thể mang dũ huyết mà còn có lực lượng tối thượng. Diệp Tố sửng sốt, nhớ tới tiểu sư đệ đã từng đốt mình một giọt máu. Hai người đang nói cái gì đó? Du Ly dáng vội vàng bước vào, nhìn thấy hai người thì lên tiếng hỏi. Dung Nhai tức khắc ngậm miệng, còn liếc mắt ý bảo Diệp Tố đứng nói linh tinh. Đang nói về chuyện đánh cuộc với Trung Ly Khanh. Diệp Tố bình tĩnh đổi đề tài. Du Ly giáng nhíu mày, ngươi thật quá mức lớn gan rồi, một năm trước không đụng phải Trung Ly Khanh, lần này lần đầu tiên có thể đánh được ngang tay nhưng không có nghĩa lần sau có thể thắng. Lực lượng của Ngự Thần sâu không lường được, đặc biệt năm đó khi hai vị tân ngự thần sinh ra còn được thiên đạo tiên đoán sẽ sinh ra thượng trọng thiên đệ nhất ngự thần. Thôi, nếu hai bên đã định rồi thì cũng không có cách nào thay đổi. Ánh mắt sắc bén của Du Ly giáng nhìn về phía Diệp Tố, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta. Trung Ly gia am hiểu kiếm đạo, Du gia thì có thần lực ngập trời. Luận về thực lực thì hai nhà ngự thần này áp đảo 16 nhà còn lại. Được. Diệp Tố đồng ý, từ đó Diệp Tố liền đi theo Du Ly dáng rèn luyện thần lực, tới thời gian ước định liền tiến vào thần cảnh. Chỉ một mình nàng. Ngày ước định hôm đó, hai người đơn độc vào thần cảnh đoạt vật mục tiêu. Trên mỗi một tòa thần sơn đều có thần cảnh, bên trong thần cảnh tiên biến vạn hóa, thần thú thường xuyên lui tới nên muốn lấy được vật mục tiêu cũng không phải việc dễ dàng. Diệp Tố nhanh chóng đạp lên các tán cây tạm phi thân về phía trước, bên hai đều là tiếng lưỡi dao gió lướt qua sắc lẹm, sau lưng nàng có một con phong thú đang đuổi theo. Đây đã là cửa ải cuối cùng, nàng phải vượt qua để lấy xương tưởng vi trong thần cảnh này. Bốn ván trước nàng và Trung Ly Khanh lại một lần nữa về nhau không phân thắng bại, vì thế ván này chính là ván quyết định. Chẳng qua lần này vận khí nàng có chút kém, vừa mới tiến vào không bao lâu lại đụng phải phong thú. Tốc độ của một người một thú nhanh đến độ chỉ xẹt qua tàn ảnh, tuy vậy phong thú rất nhanh đã đuổi kịp Diệp Tố. Một ván này nàng nhất định phải thắng. Diệp Tố chợt xoay người, hai tay kết trận, dâng lên một trận pháp tử kim sắc ngăn trở tất cả các lưỡi dao gió từ các hướng. Phong thú phía sau nhảy chồm tới nhẹ nhàng như một trận khói, đôi mắt cực lớn nhìn chằm chằm vào Diệp Tố. Hô hấp phả ra từ miệng mũi đều hóa thành lưỡi dao gió xông thẳng về phía nàng. Thật phiền. Trong lòng Diệp Tố hiếm khi nóng nảy, năm lần vào thần cảnh đã tiêu tốn thời gian hơn nửa năm, nàng cần phải xuống hạ giới kịp thời mới được. Diệp Tố đột nhiên thu lại trận pháp, phong thú ở đối diện không dự đoán được một màn này, trong đôi mắt to như chuông đồng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó nó liền hiểu ra. Hai tay nàng triệu hồi ra thần thức hóa thành hai lưỡi dao hình tròn, Diệp Tố hai tay hai đao phóng về phía phong thú. Trong lúc này lưỡi dao gió cũng không ngừng bay về phía nàng, nhưng Diệp Tố lại chuyển đao lưỡi tròn thành đoạn đao cho thuận tay hơn, vung lên chém vỡ các lưỡi dao gió. Mở ra một đường máu giữa con mưa dao gió chạy thẳng về phía phong thú. Diệp Tố đã tới trước mặt phong thú, nàng không tiếp tục bước tới mà cầm đao nhìn phong thú ở đối diện, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trừng lớn của nó, sắc ý bừng bừng. Cuồng phong dao gió không biết khi nào đã ngừng lại, chỉ còn làn gió nhẹ trong thần cảnh thỉnh thoảng lướt qua, không gian an tĩnh nhưng lại căng như dây đàn. Cuối cùng, phong thú nâng chân lên, dần dần lui về phía sau, sau đó chậm rãi biến mất trước mặt Diệp Tố. Trong nháy mắt sau khi phong thú rời đi, Diệp Tố lập tức tăng tốc chạy vào sâu trong thần cảnh, nàng muốn tìm được gốc cây nguyệt tưởng vi trước Trung Ly Khanh. Sau đó còn phải thu thập được một giọt xương từ trong nhụy H0A mới tính là thắng ván này. Dọc theo đường đi, những thần thú mà Diệp Tố gặp phải thì đều hoặc là chủ động với lui, hoặc là xông tới muốn công kích nàng nhưng đều chết dưới tay nàng. Càng đi đến gần trung tâm của thần cảnh thì sát ý trên người nàng càng nặng. Mãi đến khi Diệp Tố rốt cuộc tìm được một gốc nguyệt tường vi sắp nở thì trời cũng đã dần tối xuống. Sát khí trên người nàng một lần nữa bùng nổ. Bởi vì bên gốc nguyệt tường vi có một người đang đứng. Người nọ tay cầm kiếm, quay đầu lại nhìn Diệp Tố một thân chật vật, mặt mày anh tuấn đê lĩnh đạc, nét mặt cười như không cười, ngươi đúng là rất mạnh, có thể thắng ta đến hai lần. Ở linh cảnh đại lục còn chưa có ai thắng qua hắn. Nguyệt Tường Vi còn chưa nở, thế nên Trung Ly Khanh mặc dù tới trước nhưng vẫn không có cách nào lấy được xương Tường Vi. Diệp Tố căn bản không phản ứng hắn, thần thức hóa kiếm, trực tiếp động thủ. Trung Ly Khanh khẽ nhíu mày, thật ra hai người chạm mặt không nhiều lắm, ngoại trừ lần ở Hạ Trọng Thiên thì số lần hai người chân chính tiếp xúc chỉ có 6 lần. Mà 6 lần này nói với nhau còn chưa quá 10 câu. Trung Ly Khanh thật ra cố ý muốn giao lưu với Diệp Tố, nhưng đối phương trước nay lại không bao giờ đáp lại một câu. Hắn du mắt, cổ tay chuyển động, giơ kiếm lên theo chiều ngang ngăn cản kiếm của Diệp Tố. Tuy nét mặt của Trung Ly Khanh vẫn như thường, nhưng bước chân lại không giấu vết chết ra một biên độ rộng hơn, lực lượng của một kiếm này của Diệp Tố thật quá hung ác. Không bằng ngươi đầu quân về Trung Ly gia của ta, đợi cuộc chiến trở về kết thúc ta sẽ trở thành ngự thần mạnh nhất. Trung Ly Khanh kẹp sát hai tay vào người, nửa người trên uốn ra đằng sau tránh đi kiếm của Diệp Tố, sau đó kiếm trong tay nhanh như điện xẹt chém về phía eo Diệp Tố. Tuy trong lòng Diệp Tố cảm xúc bực bội và sát ý chồng chéo lên nhau, nhưng hai mắt càng lúc càng bình tĩnh, nàng hạ một tay xuống nhanh chóng rút ra phù chú chắn công kích bên hông. Phù chú bị chém nát, nhưng đồng thời cũng cho nàng cơ hội kéo giãn khoảng cách. Trung Ly Khanh không khỏi chợt một tiếng, khi còn ở linh cảnh đại lục hắn chướng mắt nhất chính là loại tu sĩ thủ đoạn đa dạng, loại người này thường học rất nhiều môn đạo nhưng lại không mạnh về một môn nào. Thế nhưng tán thần trước mặt này, mỗi một ngón nghề đều có thể sử dụng thuần thục đến cảnh giới tinh thông. Diệp Tố, đôi mắt Trung Ly Khanh ánh lên vẻ lạnh lẽo, nếu không thể phục tùng cho hắn thì cũng không thể để nàng ta lưu lại Du Gia. Hôm nay hắn muốn cho Du Gia và Diệp Tố biết được, ánh đom đóm có sáng đến đâu cũng không cách nào có thể so được với Thái Dương. Hai người không ngừng tung chiêu đối chiêu, lúc thì Diệp Tố đến được gần Nguyệt Tường Vi hơn, lúc thì Trung Ly Khanh ở gần hơn. Đôi mắt Diệp Tố thấy nụ hoa Nguyệt Tường Vi đã bắt đầu nở rộ thì thân hình liền thoát cái thuấn di qua đó, giơ tay muốn hái hoa Tường Vi, đổ ra giọt sương trong nhụy hát không a. Trung Ly Khanh có vẻ chậm hơn một bước, nhưng khi giọt sương Tường Vi sắp rơi vào tay Diệp Tố thì một lưỡi kiếm từ đâu xuất hiện, chém rứt cánh tay đó của Diệp Tố. Cánh tay rơi thẳng xuống đất. Nét mặt Trung Ly Khanh thoáng hiện nét trào phúng, có mạnh đi nữa thì cũng chỉ là tán thần mà thôi. Thế nhưng, ngay sau đó Diệp Tố trước mắt hắn đột nhiên biến mất, đợi khi hắn tập trung nhìn lại thì nàng đã đứng bên cạnh Nguyệt Tường Vi. Vẻ mặt lạnh lùng chấn định từ trước đến nay của Trung Ly Khanh rốt cuộc cũng xuất hiện vết rạn nứt, hắn cúi đầu nhìn cánh tay vừa rơi xuống đất lúc nãy, không thấy đâu nữa. Diệp Tố mở ra một bàn tay, để lộ giọt sương ánh nút vàng, quên nói cho ngươi biết, ta đây còn biết chút ảo thuật. Nàng đã học trong thời gian ở Phủ Thế Viện. Chương 219, Diệt trừ hư ảnh. Sau khi Diệp Tố phi thăng lên thượng giới thì gần như đã gặp được toàn bộ các thiên tài nổi tiếng của Phủ Thế Đại Lục, thêm nữa tài nguyên ở nơi đây phong phú, chỉ cần bản thân không quá kém là có thể trải qua ngày lành. Thế nhưng sợi dây căng thẳng trong đầu nàng chưa bao giờ lơi lỏng. Diệp Tố vẫn luôn hiểu rõ bản thân chỉ đơn độc một thân một mình, dưới hạ giới, trưởng môn, các sư đệ sư muội, còn có những bằng hữu khác, tất cả bọn họ đều đang chờ. Thượng giới phân chia xuất thân theo đại lục, thế nên các thiên tài phi thăng lên đây, trừ những người lên được thượng trọng thiên, còn lại một khi đã vào Phủ Thế Viện thì xem như là nhất thể, giống như một tông môn vậy. Vậy nên sau khi đến thượng giới, Diệp Tố không hề buông tha bất kỳ cơ hội nào, luyện khí, kiếm đạo, ảo thuật chỉ cần nàng có thể học thì đều sẽ học. Ảo thuật là một trong số những thứ mà nàng đã học đó, chỉ là chưa bao giờ để lộ ra. Mặc dù là thần thì cũng có sở trường sở đoạn, vì vậy chư thần tam trọng thiên đều cho rằng Diệp Tố không hiểu về ảo thuật, nếu không vì sao vài lần suýt chết dưới móng thần thú hoặc là hai trận thua Trung Ly Khanh lại không thấy nàng dùng đến ảo thuật. Trung Ly Khanh cũng không ngoại lệ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Tố lại biết dùng ảo thuật, hắn thậm chí còn không biết Diệp Tố giả xuất hiện từ lúc nào. Năm trận thắng 3, ta thắng. Diệp Tố thu xương Tường Vi vào trong một chiếc bình bỏ vào túi càn khôn, nhìn Trung Ly Khanh sắc mặt đang xanh mét, Trung Ly ra các người phải thực hiện ước định đi. Sương mù trong thần cảnh dần dần tan đi, Nguyệt Tường Vi vừa mới nở chưa được bao lâu, thời gian còn chưa qua ngày mới đã khô héo gục xuống. Hai người rằng qua hồi lâu, đột nhiên Trung Ly Khanh bật cười, giọng nói không rõ là trào phúng hay là lạnh lẽo. Hắn nhìn Diệp Tố, không rõ ý gì nói, ngươi rất mạnh. Không cần nghĩ cũng biết nửa câu sau chưa nói ra tuyệt đối không phải là ý tán thưởng gì. Ước định. Diệp Tố chỉ lặp lại hai chữ. Trung Ly Khanh dần bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng ngự thần cao cao tại thượng, từ hôm nay trở đi, lệnh đóng cửa các thông đạo phi thăng trước đó sẽ được giải trừ. Nét mặt Diệp Tố vẫn như cũ không có chút biến hóa nào, dường như chỉ để ý đến mỗi việc Trung Ly Khanh đã bại trong tay nàng. Trung Ly Khanh xoay người rời khỏi thần cảnh, trong lòng sớm đã tràn ngập sát ý với Diệp Tố, đợi đến khi cuộc chiến trở về diễn ra, Diệp Tố thân là tán thần đắc lực nhất của Du gia nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại di bà tê chết nàng ta. Đương nhiên, tên tân ngự thần phế vật kia của Du gia cũng không biết có thể phi thăng hay không. Nhưng mà, không cần biết hắn có thể lên thượng giới hay không, trận chiến trở về vẫn sẽ đúng hẹn tiến hành. Chuyện Diệp Tố thắng Trung Ly Khanh rất nhanh truyền khắp tam trọng thiên, vì việc giải trừ phong ấn của thông đạo cũng không thể qua mắt được chúng thần. Nhưng mà cùng với đó cũng có không ít lời đồn đãi Diệp Tố tuy rằng thắng, nhưng lại không phải thắng do thực lực mà là do dở thủ đoạn mới có thể thắng cũng tung bay dọc trời. Diệp Tố cũng không để bụng những chuyện này. Sau khi trở về Du phủ nàng công bố rằng bản thân bị thương, cần phải bế quan chữa thương. Không một ai hoài nghi lý do này vì đối thủ của Diệp Tố chính là Trung Ly Khanh, tân ngự thần mạnh nhất hiện tại. Ngay cả bản thân Trung Ly Khanh khi nghe thấy tin này cũng không nghi ngờ gì, thậm chí hắn còn cảm thấy đêm đó Diệp Tố hẳn đã gắng gượng hết sức chống đỡ mới không lộ ra bộ dáng chật vật, trong khi thật ra đã sớm hao hết sức lực. Không ngờ lại bị nàng ta qua mặt. Nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi. Trung Ly Khanh rất nhanh liền bước Diệp Tố ra sau đầu, bắt đầu chọn lựa các tán thần sẽ tham gia cuộc chiến trở về. Mà Diệp Tố vốn đang bế quan chữa thương, giờ phút này đã che giấu thần tức của mình, từ thượng trọng thiên lặng lẽ đi xuống hạ trọng thiên. Ở hạ trọng thiên lúc nào cũng có người tuần tra, có lẽ Trung Ly ra chỗ dạng, vì Diệp Tố rõ ràng phát hiện trong số các đội tuần tra, luôn có vài tán thần thường xuyên nhìn về phía phi tiên đài của Phù Thế Đại Lục. Nhưng việc này cũng không làm khó được Diệp Tố, nàng thiết lập một trận pháp ảo thuật ở cạnh phi tiên đài của Phù Thế Đại Lục, khiến cho nó ở trong mắt các tán thần chung quanh mãi yên lặng không có chút động tĩnh nào. Diệp Tố lướt qua các tán thần tuần tra, bước về phía phi tiên đài, lúc này đột nhiên có một đội tuần tra đột ngột rẽ hướng, đi ngang qua trước mặt nàng. Nàng dừng chân, đứng yên không động, đợi đội tán thần này đi qua mới chậm rãi bước lên phi tiên đài của Phù Thế Đại Lục. Từ lúc nàng phi thăng thành thần đến nay đã là 2 năm 07 tháng, tòa phi tiên đài của Phù Thế Đại Lục này trước đó chỉ xuất hiện vài người lẻ tẻ, đều là các vị thần mà khi ở vạn năm sau nàng thường xuyên nghe nhắc đến. Cho đến hiện tại hoàn toàn không có ai phi thăng lên nữa. Diệp Tố biết lý do vì sao. Lôi gia, một trong 18 nhà ngự thần, đã hoàn toàn quy thuận Trung Ly gia, từ đó không hề phát lôi phi thăng xuống Phù Thế Đại Lục nữa. Diệp Tố đứng trên phi tiên đài, lấy máu hòa trận, đầu tiên là đảm bảo phi tiên đài của phù thế đại lục không bị ai trên thượng giới lén lút giở trò, sau đó một sợi thần thức thuần tím bay ra từ đầu ngón tay, chui xuống thông đạo. Sợi thần thức này chính là hóa thân của nàng, đại diện cho Diệp Tố hạ phàm. Diệp Tố trên phi tiên đài vẫn đứng yên bất động, từ bên hông lấy ra tụ lôi bình, mở nắp bình ra, ngoắc một ngón tay, tất cả lôi phi thăng ở bên trong bị nhấc lên, thả vào thông đạo. Trong đó có một đạo lôi phi thăng đặc biệt, bị Diệp Tố giơ tay chụp lại, người lợi đã đạo lôi này chính lôi kiếp bị Diệp Tố một đường cho luyện hóa từ lôi cấp thấp đến tiến giai thành lôi phi thăng như hiện tại, trong nháy mắt nó bị bắt lại thì phần đầu đột nhiên biến ra một cái miệng há ra xê ấn vào cổ tay Diệp Tố. Diệp Tố du mắt, để mặc nó cắn, sau khi xác định máu đã chảy vào trong miệng nó thì một tay khác liền nhanh chóng thi triển thủ quyết, lập khế ước. Đạo lôi thấy vậy thì đột nhiên cứng đờ cả người, thầm hô to không ổn, người này sau khi thành tán thần thì lại càng thêm giàu hoạt, đã uống máu của ta thì từ đây chính là lôi của ta. Diệp Tố nói xong thì tùy ý ném đạo lôi vào thông đạo. Ta muốn ngươi lưu lại phù thế đại lục. Lôi phi thăng bị ký khế ước cứ thế mơ hồ rơi xuống thông đạo, bên hai như có như không truyền đến thanh âm của người không biết xấu hổ cưỡng ép làm chủ nhân của nó kia, nhớ phải đánh người. Nó không đánh. Không đánh đó. Vạn năm sau khi thông đạo nối với thượng giới được mở lại thì thời gian ngưng động cũng chậm chậm được hóa giải, lấy luân chuyển tháp làm trung tâm lan ra khắp tam giới, trong một vùng rừng già sâu thẳm, một giọt nước vốn động trên những cây, muốn rơi xuống lại đứng yên chưa rơi được, lúc này đây theo làn sóng thời gian tăng ra, giọt nước nọ rốt cuộc cũng rơi xuống, đánh một tiếng tóc trên mặt đất. Đây tựa như là một tín hiệu. Phù thế đại lục đông nhiên bắt đầu vận chuyển trở lại, chỉ trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều khôi phục lại từ trạng thái ngưng động. Mọi người tựa hồ không phát hiện ra trước đó đã xảy ra chuyện gì, ai chiến đấu vẫn tiếp tục chiến đấu, ai rút lui vẫn tiếp tục rút lui. Chỉ có Du Phục Thời ở phía tây bỗng nhiên nhìn thoáng qua về hướng luân chuyển tháp ở nơi giao nhau của tam giới. Ba hư ảnh thần hiển nhiên cũng không hay biết đã xảy ra chuyện gì, phong kiếm thần ở tây phương đã hút cạn toàn bộ lực lượng của phía tây, thành công biến thành thực thể. Kính thần ở phía nam tuy rằng bị đồ thế áp chế nhưng hư ảnh ở phía bắc cũng đã thực thể hóa gần xong. Hai tán thần hồi sinh cũng đã đủ để hủy diệt phù thế đại lục. Sự kiêu ngạo càn rỡ trên mặt Phong Kiếm Thần không cách nào che giấu được nữa, ông ta nghĩ đến chuyện ở vạn năm trước thì trong lòng liền dâng lên phẫn nộ muốn hủy diệt hết thảy. Nếu không phải nhờ một giọt máu của Kính Thần lọt vào trong bản mạng thần khí của bà ta, sau đó lại được tên đệ tử Côn Luân ngu xuẩn kia chữa trị tốt thì bọn họ sẽ còn bị trấn áp tới mấy vạn năm. Cũng may sau vạn năm chuẩn bị, hiện giờ bọn họ rốt cuộc cũng đã có thể ra ngoài. Bên kia, các tầng của Luân Chuyển Tháp đống nhiên dâng lên trận pháp, toàn bộ Luân Chuyển Tháp sáng lên, tất cả lực lượng hội tụ trên đỉnh tháp. Các đệ tử Đồng Lai đã tọa niệm quyết ở tầng chót của Luân Chuyển Tháp không thấy được có một đạo ánh sáng tím rót xuống đỉnh tháp, nhưng sau đó bọn họ lại thấy có một người chậm rãi đi xuống cầu thang. Khi Diệp Tố bước xuống bậc thang cuối cùng, tiếng niệm chú của tất cả mọi người Đồng Lai đột nhiên im bặt, vị Đồng Lai thánh sứ không có áo choàng ngước mắt lên nhìn nàng, dường như cũng không có chút nào kinh ngạc, chỉ là đứng dậy theo mọi người, tránh ra một đường đi. Không ai mở miệng lên tiếng, Diệp Tố cũng không hỏi Đồng Lai trưởng sự ở đâu, nàng lập tức bước ra Luân Chuyển Tháp. Tam giới rung chuyển, bên ngoài tháp gió cát không ngừng gào thét, thế nhưng khi bước chân đầu tiên của Diệp Tố bước ra thì gió liền ngừng lại, bụi đất cũng ngừng tung bay. Diệp Tố ngửa đầu nhìn lên không trung, lôi phi thăng mà nàng ném xuống thông đạo đã tự giác chạy đến trên điện ma chủ. Nơi đó chính là chỗ của Linh Lung Quật. Lôi phi thăng không thể so với lôi kiếp bình thường, trận pháp vốn dĩ vây khốn các độ kiếp đại năng vậy mà dưới một cú bổ của lôi phi thăng liền ầm ầm vỡ nát. Tất cả các đại năng độ kiếp trong điện ma chủ tức tốc chạy ra ngoài, chỉ còn lại Linh Lung Quật ở trong đó chống chịu lôi phi thăng. Không thể nào. Phong Kiếm Thần nhìn lôi kiếp phi thăng trong không trung ở đằng xa thì luôn cuống tay chân, trước khi hắn hạ phàm đối phương rõ ràng đã nói về sau lôi phi thăng của phù thế đại lục sẽ hoàn toàn biến mất cơ mà. Mấy năm nay qua miệng của mấy tên côn luân, bọn họ nhận thấy đúng là không có lôi phi thăng nữa. Ông ta vừa thất thần thì kiếm của Du Phục Thời liền đổi tới. Thông đạo nối thượng hạ giới vừa được giải trừ phong ấn thì lực lượng ở sâu trong cơ thể Du Phục Thời cũng chậm rãi thức tỉnh. Ngươi! Phong Kiếm Thần cuồng quýt lui về phía sau, nhưng bả vai vẫn bị khắp huyết kiếm chém trúng một nhát. Vạn năm trước Phong Kiếm Thần chết trong tay Diệp Tố, vạn năm sau đối đầu với Du Phục Thời thế mà vẫn bị khắp huyết kiếm đả thương. Nực cười! Phong Kiếm Thần đột nhiên hô to, một đạo thanh âm mang theo thần lực cơ hồ vang vọng khắp cả phủ thế đại lục. Những người đứng gần Phong Kiếm Thần hai thai nhất định sẽ bị chấn động đến điếc. Nhưng Du Phục Thời lại chỉ là hơi nghiêng đầu, gương mặt từ trước đến nay luôn anh tuấn cao quý lại khẽ lộ ra sự không kiên nhẫn, còn có một tia nóng nảy khó gặp. Hắn nhớ nàng, bị thương cũng tốt. Sau khi phát ti ba tê xong, trên mặt Phong Kiếm Thần hiện lên vẻ dữ tợn, thần lực nhờ đó cũng có thể vận chuyển nhanh hơn. Nhưng mà phần đắc ý này cũng chỉ kéo dài được một lát mà thôi. Bởi vì rất nhanh sau đó, Phong Kiếm Thần phát hiện ra tốc độ của người đối diện còn nhanh hơn ông ta, lực lượng cũng mạnh hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng Phong Kiếm Thần bỗng nhiên hiện lên một sự sợ hãi mơ hồ, đây là chuyện mà khi đối mặt với Diệp Tố vạn năm trước cũng chưa từng phát sinh. Vì sao lực lượng của hắn cũng đang tăng lên? Rõ ràng chỉ có thần mới có thể kết nối với thượng giới. Du Phục Thời lười nói chuyện với thứ xấu xí lạ hoắc này, hắn nắm khắp huyết kiếm, cổ tay tung ra kiếm chiêu, nhanh đến mức ngay cả tán thần như Phong Kiếm Thần cũng không thấy rõ, chém thẳng về phía tên xấu xí này. Trong mắt Phong Kiếm Thần, Du Phục Thời chỉ là xẹt qua người ông ta mà thôi, vậy mà ngay sau đó ông ta lại thấy một luồng máu bê án ra. Kỳ lạ, kiếm của ông ta còn chưa chém trúng đối phương, máu này từ đâu ra? Đại não của Phong Kiếm Thần xoay một vòng, ông ta chậm rãi cúi đầu, lúc này mới phát hiện thì ra kiếm của Du Phục Thời đã cắt qua cổ của ông ta. Máu đó chính là của Phong Kiếm Thần ông. Du Phục Thời cũng không vì thế mà ngừng lại, hắn giơ kiếm lên cao, sau đó xoay người đâm thẳng từ sau lưng của Phong Kiếm Thần vào chỗ trái tim của ông ta. Khắp huyết kiếm ở trong tay hắn phát huy ra sở trường lớn nhất, uống máu. Máu toàn thân của Phong Kiếm Thần bị rút cạn, thân thể mất vạn năm chủ tính mới lấy lại được trong chớp mắt liền tan theo gió, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Mà lúc này, Diệp Tố đang túi đầu rửa sạch máu ở các kẽ ngón tay, nàng làm một đạo thần thức biến thành nên bên người không có bất kỳ pháp khí nào, vì thế nàng đã trực tiếp dùng tay bóp nát đầu của liệt khẩu thần vừa mới hóa thành thực thể ở phía bắc. Vốn dĩ là thượng thần mà nàng phải ngước đầu trông lên, mà hiện tại một đạo thần thức của nàng thôi đã có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Tố ngẩng đầu nhìn về phía tây, dao động kịch liệt đã không còn, nàng túi đầu bật cười một tiếng, tiểu sư đệ thắng rồi. Nàng lại nhìn thoáng qua phương nam, đồ thế tiền bối hẳn là vẫn còn có thể chống đỡ một lúc nữa. Diệp Tố nhướng mày, thuấn đi về phía tây, nàng muốn đi gặp tiểu sư đệ của mình. Khi Du Phục Thời đáp xuống đất thì phía tây phương gần như đã không còn sót lại một vật sống nào, hắn cũng không để bụng, chỉ là tùy tay vứt Khấp Huyết kiếm sang một bên. Trong nháy mắt khi Khấp Huyết kiếm sắp rơi xuống đất thì Khấp Huyết liền xông ra ôm lấy bản thể đáng thương dùng xong liền bị ném của mình, an tính đi theo phía sau Du Phục Thời, hắn có thể cảm nhận được không nên chọc vào chủ nhân lúc này. Du Phục Thời chậm rãi bước về phía trước, nhíu mày nâng một tay ấn lên ngực. Chỗ này không thoải mái. Mãi cho đến khi hắn nhận thấy cái gì đó, ngay lập tức ngước mắt lên nhìn thì thấy được, người đó đang đứng ngay trước mặt hắn cách đó không xa. Chớp mắt đã vào năm. Gió em mờ ơn trớn trên lá cây phát ra âm thanh sảng sảng, ai cũng chưa mở miệng. Cuối cùng Diệp Tố chủ động bước về phía Du Phục Thời. Nàng nhìn Du Phục Thời ở đối diện, trong mắt đong đầy ý cười, đã lâu không gặp. Du Phục Thời không trả lời nàng, môi mím lại thành một đường thẳng, nhưng ngay sau đó liền lập tức xông tới, ôm chặt nàng. Diệp Tố cũng giang tay ôm lại tiểu sư đệ, hai tay siết chặt, như là đang ôm một bảo bối mất rồi mà tìm lại được. Du Phục Thời tựa cằm trên vai Diệp Tố, cả khuôn mặt vùi vào cổ nàng, hồi lâu mới lên tiếng, kẻ lừa đảo. Nhớ lại rồi. Diệp Tố hơi nghiêng mặt, nhẹ giọng hỏi. Ừ. Sau khi phong ấn thông đạo được giải trừ, thần lực trong cơ thể Du Phục Thời cũng bắt đầu vận chuyển, cho nên mọi thứ đều khôi phục như cũ, bao gồm trí nhớ của hắn. Có phải nàng còn thiếu ta một bình rượu đúng không? Thân thể Du Phục Thời thả lỏng dựa cả người vào trên vai Diệp Tố, chất vấn nàng. Diệp Tố nhướng mày, hình như đã trả rồi. Nàng chưa có trả. Du Phục Thời đứng thẳng người dậy chắc chắn nói. Nếu vậy Diệp Tố ngước mắt, đồng nhiên tiến về phía trước, hôn lên môi tiểu sư đệ, dùng cái này bù nhé. Gương mặt xinh đẹp của vị tiểu sư đệ nào đó dần đường đỏ, nhưng một lát sau lại kiên định nói, không được. Tầm mắt Diệp Tố dừng trên môi hắn, như nghiền ngẫm gì đó nói, nhưng mà ta đã lỡ hôn rồi ta không cần, trả lại cho nàng. Du Phục Thời đột nhiên túi đầu hôn lại nàng. Diệp Tố, còn có cách trả lại kiểu này nữa à, tiểu sư đệ đúng là hoang dã mà. Chương 220, trở về tông môn. Tiểu sư đệ lần đầu làm chuyện này, vừa xa lạ lại chúc chắc, thật sự chỉ hôn một cái trả lại nàng mà thôi. Hôn xong liền buông Diệp Tố ra, đứng ở đối diện ánh mắt mơ hồ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giọng nói cố gắng tỏ ra cứng rắn nhưng lại không giấu được sự chột dạ, trả lại nàng ở xa trên thượng giới. Bản thể Diệp Tố đứng trên phi tiên đài bỗng nhiên giơ tay chạm chạm vào môi, yên lặng nở một nụ cười. Lần sau sẽ dạy đệ thứ khác. Diệp Tố nghiêm túc nói, từ ngoài nhìn vào giống như một đại sư tỷ chính trực muốn chỉ dạy tiểu sư đệ của mình mà thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Du Phục Thời xẹt nhanh qua nửa khuôn mặt dưới của Diệp Tố, trên môi hắn vẫn còn vương vấn xúc cảm vừa rồi, vừa mềm mại vừa ấm áp. Thì ra vẫn còn thứ khác. Khi hai người gặp lại thì đạo Lôi Phi Thăng bị lập khế ước với Diệp Tố cũng đã tới phù thế đại lục, nó lượn lờ trên tầng mây, trong lòng tràn ngập lửa giận, muốn phát ti ba tê. Lúc này ánh mắt của nó không tự chủ được mà dừng trên người Đồ Thế ở bên dưới đang đánh nhau với kính thần ở giữa không trung. Diệp Tố kêu mình đánh người thì mình phải đánh sao? Nó không đánh đó. Phi Thăng Lôi bay ra xa, nhưng chỉ một lát sau lại vô thức bay trở lại, nhìn chằm chằm vào Đồ Thế muốn rất nước miếng. Nhưng mà người này trông hấp dẫn quá. Lôi Phi Thăng nhịn nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, tụ tập mây lôi kiếp chạy đến đỉnh đầu Đồ Thế. Đồ Thế nhận thấy được khác thường, ngửa đầu nhìn mây lôi kiếp trên cao, thầm mắng một câu, sau khi cắn nuốt hư ảnh thần ông từ đó biết được phù thế đại lục đã không còn có Lôi Phi Thăng, cho nên mới dám không kiêng nể gì mà đánh với kính thần. Lôi Phi Thăng này ở đâu chui ra thế? Nếu ông Phi Thăng thành thần thì phù thế đại lục phải làm sao bây giờ? Thế mà lại có Lôi Phi Thăng. Phần eo của kính thần đã thành thật thể, tuy rằng bà cũng giống Đồ Thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng việc bà ta cảm thấy vui vẻ. Tên ngại ở đối diện phải Phi Thăng thì sẽ không còn sức lực đối phó với bà ta nữa, bà ta sẽ gom hết tất cả lực lượng của phù thế đại lục vào người mình. Nghĩ đến đây hai mắt kính thần liền lập loè hưng phấn, tuy rằng bà ta cảm giác được phong kiếm thần và liệt khẩu thần đều đã chết nhưng bản thân bà ta đã sắp thực thể hóa. Chỉ cần có thể khôi phục lại thân thể thì cả đại lục này sẽ không còn ai có thể là đối thủ của bà ta. Đồ Thế tất nhiên nhìn ra được bà ta đang tính toán cái gì, ông quyết định không màng đến Lôi Phi Thăng, thề phải bám chặt lấy kính thần. Ông thậm chí không kịp nghĩ lại rằng bản thân vừa mới trọng sinh, vậy mà lại một lần nữa lấy tính mạng ra đánh cuộc. Đồ tiên bối, ngài cứ yên tâm độ kiếp Phi Thăng, ở đây giao cho ta. Lúc này, Diệp Tố bỗng nhiên xuất hiện, nàng nhìn lướt qua kính thần đã sắp thực thể hóa xong hai đùi, cười nói, lâu rồi không gặp, ngươi lại phải chết trong tay của ta rồi ngươi sao có thể còn ở đây. Kính thần không thể tin được thốt lên. Bà ta bị trấn áp dưới rừng bia đá đã hơn vạn năm, căn bản không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể dựa vào việc thao túng tu sĩ mới có thể mưu tính hết thảy. Nhưng thao túng cũng chỉ là truyền ra các loại mệnh lệnh, khống chế nhân tâm, bản thân các hư ảnh thần chưa bao giờ ra được bên ngoài, thế nên cũng chẳng thể thấy được Diệp Tố. Không, chính xác hơn là bà ta biết Thiên Cơ Môn lại có một đệ tử Diệp Tố, thậm chí bà ta còn từng nghĩ có cần phải khống chế đệ tử Thiên Cơ Môn có tên trùng với Diệp Tố ở vạn năm trước đó hay không. Bốn tán thần bị trấn áp đều cho rằng Diệp Tố ở vạn năm trước đã sớm phi thăng, vì rõ ràng lúc đó con nhóc đó đã có năng lực giết được cả thần, phi thăng thành thần là chuyện đã định. Diệp Tố cái tên này thật sự quá bình thường đến độ bọn họ cho rằng vạn năm sau và vạn năm trước là hai người khác nhau. Ngươi từ thượng giới xuống đây. Kính thần lại cảm thấy không đúng, bà ta cảm nhận được trên người đối phương có thần lực, hơn nữa, phong ấn đã được giải trừ, vậy thì Diệp Tố này nhất định là đi xuống từ bên trên. Diệp Tố nhìn theo Đồ Thế đang đi ra xa để độ lôi kiếp, lại nhìn thoáng qua Du Phục Thời đang đứng đợi dưới đất, lúc này mới nâng mi mắt nhìn về phía Kính Thần sắc mặt đang trắng bệnh, đáp lời bằng một câu đầy ẩn ý, ta vừa mới hạ phàm. Kinh Thần cũng không biết là nên sợ hãi hay vui mừng vì Diệp Tố này không phải là Diệp Tố kia. Sai rồi. Diệp Tố bỗng nhiên nhướng mày, tựa hồ nhìn thấu Kính Thần đang suy nghĩ cái gì, ngươi cảm thấy ta không phải là Diệp Tố đã từng tham gia tông môn đại bị ạ? Sắc mặt Kính Thần tái đi trông thấy, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Diệp Tố liếc mắt về phía hai đùi đang yên lặng thực thể hóa của Kính Thần, cũng không ra tay ngăn cản, chỉ ngước mắt lười nhác cười một tiếng, ngươi không phải vẫn còn để lại một giọt thần huyết bản mạng ở cấm địa bên trong hỗn độn kính sao? Có lẽ là vì thời gian đã trôi qua quá lâu nên ngay cả tông chủ Côn Luân cũng đã quên mất tầm quan trọng của hỗn độn kính, cũng có lẽ là vì Kính Thần đã che giấu, muốn trở lại một con đường sống. Kính Thần ở trong hỗn độn kính dựa vào cắt nuốt yêu thú cao giai để bổ sung lực lượng, thỉnh thoảng cũng sẽ dụ dỗ một ít tu sĩ tiến vào hỗn độn kính rơi vào cấm địa, hút linh lực của bọn họ. Chỉ cần cấm địa của hỗn độn kính vẫn còn thì bà ta vẫn còn có thêm một cái mạng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kính Thần cố gắng chống đỡ, không để bí mật của bản thân bị lộ ra. Lúc trước, vào khoảnh khắc ta rời đi cấm địa, có một sợi thần thức ngươi vất vả lắm mới ngưng tụ ra được lại bị ta nuốt mất, nhớ không? Diệp Tố rũ mắt lấy ra một thứ, mà cũng không sao, ta nhớ rõ là được. Mặt hỗn độn kính từng được dùng để làm một vòng thi trong tông môn lại bị đang nằm trên tay Diệp Tố, bị nàng lật tới lật lui thưởng thức, vết dạng trên mặt kính vẫn còn đó. Tầm mắt Kính Thần chạm phải đồ vật trên tay Diệp Tố thì hai mắt tức khắc trở to, nhanh chóng nhào về phía nàng, muốn cướp lại hỗn độn kính. Không ba, chậm rồi. Diệp Tố dễ như trở bàn tay bóp nát mặt gương, khi Kính Thần xông tới thì nàng cũng đồng thời lách mình sang bên cạnh, giơ tay còn lại bóp cổ bà ta. Ngươi làm sao có thể Kính Thần bởi vì mất đi thần huyết bản mạng nên lực lượng ngay lập tức tiêu tán, gian nan rít ra từng chữ. Bà ta đến khi chết vẫn không hiểu vì sao rõ ràng Diệp Tố đã phi thăng lại có thể một lần nữa trở thành đệ tử Thiên Cơ môn. Việc này không liên quan gì đến bà. Diệp Tố hiện tại tuy chỉ là một sợi thần thức nhưng lại cực kỳ cường đại, thoáng dùng một chút sức thôi Kính Thần liền chết trong tay nàng. Đôi chân còn chưa kịp thật thể hóa của Kính Thần cũng không còn cơ hội xuất hiện, cả người bà ta cứ thế bắt đầu tan biến. Diệp Tố phủi phủi tay sau đó lại triệu hồi ra thanh kết thuật, từ sau khi trở thành thần lực lượng của nàng cơ hồ đã không còn bất cứ hạn chế nào, thức hải vô biên vô hạn, trước kia những tán thần này đối với nàng mà nói áp lực cao như núi, hiện tại nhìn lại trình độ nhiều nhất cũng chỉ tương đương các tán thần ở trung trọng thiên mà thôi. Bốn tán thần này cũng không phải phi thăng lên từ phù thế đại lục, mặc dù không phải tất cả các thần từ phù thế đại lục đều vào ở trong phù thế viện thế nhưng ba người trọng minh thần cũng chỉ vừa phi thăng không bao lâu, vẫn còn là tân thần, căn bản vẫn chưa biết hết các tán thần của phù thế đại lục thế nên lúc ấy mới bị bốn tán thần này gài bẫy giam lại. Diệp Tố đáp xuống đất, duỗi tay về phía tiểu sư đệ, lại đây. Du Phục Thời không chút do dự bước tới nắm lấy tay nàng. Chúng ta đi tìm Dịch sư đệ. Diệp Tố vung tay xé rách không gian, dẫn theo Du Phục Thời đi đến bên ngoài thành Quy Tông. Ừ. Hai người bước vào. Trong nháy mắt trước khi không gian khép lại, Khấp Huyết Kiếm không ai để ý đến hèn mọn tự mình chui vào. Không tự giác đi theo thì nó chỉ còn một đường lang thang ở nơi thâm sơn cùng cốc này mà thôi. Không biết từ khi nào, ngoài thành Quy Tông trời đổ mưa to. Khi hai người bước ra khỏi lỗ hổng không gian, Diệp Tố hơi nhúng mắt, một cổ lực lượng vô hình liền dâng lên bao trùm lấy hai người, ngăn cản mưa ở bên ngoài. Nàng nắm tay Du Phục Thời nhìn về phía bên ngoài thành. Cửa thành Quy Tông đã sụt một nửa, trên mặt đất có ba người đang nằm, Lục Trầm Hàn, Dịch Huyền, còn có Tân Thẩm Chi. Ba người nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, như là tử thi, giống như đã cùng nhau đồng quy vu tận. Diệp Tố dắt Du Phục Thời chậm rãi đi đến gần một cỗ thi thể, dù vô hình đi theo hai người, mưa chẳng thể nào rơi trên người bọn họ dù chỉ là một giọt. Ngũ sư đệ. Diệp Tố cúi đầu nhìn người cả người chồng chất vết thương đang nằm dưới đất, nước mưa hòa lẫn với máu lan rộng dưới thân hắn, trở về tông môn thôi nào. Người trên mặt đất chậm rãi mở to hai mắt, đối diện với ánh mắt của Diệp Tố, thật lâu sau hắn nở một nụ cười, không chút nào bận tâm vết thương đau đớn trên toàn thân, tỷ đã trở lại. Không có ai quan tâm lão tử một chút sao? Tân Thẩm Chi bất thình lình lên tiếng. Ông cảm thấy cơn mưa hôm nay sao lạnh lẽo, thê lương quá. Chương 221, khôi phục. Bên ngoài thành Quy Tông, mưa to giàn giụa. Diệp Tố khom lưng đang chuẩn bị vươn tay kéo Dịch Huyền dậy thì tiểu sư đệ ở bên cạnh đã giành trước một bước. Du Phục Thời chìa một bàn tay ra, nhìn thẳng vào mắt của Dịch Huyền, lên. Dịch Huyền cả người đều là vết thương, đóa lan đỏ rực nở rộ giữa mày khiến cho hắn trông vừa mỹ diễm lại yếu ớt. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Tố sau đó mới nắm lấy tay Du Phục Thời, nương theo đó đứng lên, thế nhưng hắn lại cố ý không đứng vững, ngã vào trên người Du Phục Thời, cọ toàn bộ nước bùn lẫn với máu lên trên người tiểu sư đệ. Du Phục Thời quả nhiên cứng đờ cả người, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng tràn ngập sự ghét bỏ, nhưng vẫn không đẩy người ra mà ngược lại thò tay vào giới lấy ra đan dược đưa cho Dịch Huyền. Cảm ơn, tiểu sư đệ. Dịch Huyền nhận lấy đan dược nuốt xuống. Hắn thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi. Lục Trầm Hàn có thần lực phụ trợ, Dịch Huyền dốc hết toàn lực cộng với trọng minh đao nhưng vẫn còn kém một đoạn. Cũng may sau đó nhị sư phụ đổi tới nơi, hai người liên thủ mới có thể giết được Lục Trầm Hàn. Việc này thành công cũng nhờ vào việc Phong Kiếm Thần ở Tây Phương đột nhiên chết đi. Lực lượng của Lục Trầm Hàn hẳn là có được từ Phong Kiếm Thần, bởi vì Phong Kiếm Thần vừa xảy ra chuyện thì lực lượng của hắn liền giảm xuống. Dịch Huyền và Tân Thẩm Chi lập tức bắt lấy cơ hội này gì bà tê chết hắn. Vốn dĩ Lục Trầm Hàn cũng là một thiên tài, ít nhất trước khi Diệp Tố xuất hiện thì hắn chính là người đứng đầu của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi, chỉ là sau đó lại phát triển theo hướng lệch lạc. Cảnh giới tăng lên rất nhanh nhưng tâm cảnh lại không mở rộng. Không giống với Dịch Huyền, mỗi một giai đoạn đều dựa vào chính mình liều mạng mà đạt được, càng không cần phải nói đến Tân Thẩm Chi, vị này thật sự là kẻ điên đánh thật chiến thật. Hai người hợp lực, lực lượng của Lục Trầm Hàn lại giảm sút, kết cục rất rõ ràng. Tân Tiền Bối. Diệp Tố đã xoay người bước sang bên cạnh đỡ Tân Thẩm Chi dậy, ông bị thương cũng không nhẹ, một bên chân lộ ra cả xương trắng, sườn đùi một bên cũng có một lỗ hổng to, máu đã đông lại trông có chút ghê người. Người Tân Thẩm Chi nương theo lực kéo của Diệp Tố đứng lên, ông đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sao có vẻ như không quá giống lúc trước. Tuy rằng vẫn là tiểu cô nương đó, nhưng khí thế trên người lại có vẻ không giống nhau, cụ thể không giống nhau chỗ nào Tân Thẩm Chi cũng không nói rõ được, dù sao Diệp Tố cũng không phải là người sẽ phóng ra uy áp để trấn áp người khác. Trên người Diệp Tố không có đan dược, nhưng đầu ngón tay lại bê án ra một sợi thần tức bao phủ lấy Tân Thẩm Chi, vết thương trên người ông theo đó trong nháy mắt liền bắt đầu khép lại. Hẳn là vì thấy Diệp Tố và Du Phục Thời xuất hiện nên cửa thành Quy Tông không bao lâu liền mở ra từ bên trong, Liên Liên chạy nhanh ra ngoài. "Diệp Tố, cô không sao chứ?" Lúc hai người Dịch Huyền đối chiến với Lục Trầm Hàn, Liên Liên và Trình Hoài An dẫn theo hai vị tông chủ bị thương vào thành chữa thương, một bên còn phải duy trì trật tự trong thành, vừa rồi phải nhờ tu sĩ canh giữ trên thành truyền tin nàng mới biết Diệp Tố đột nhiên đã trở lại. "Ta không sao." Diệp Tố hạ phàm một chuyến này cũng chưa tính là làm gì nhiều, chỉ có tiêu diệt liệt khẩu thần, sau đó lại đến Côn Luân lấy hỗn độn kính, cuối cùng giết kính thần. Hiện giờ tất cả hư ảnh thần đã bị diệt trừ, phu thế đại lục cũng xem như tạm thời khôi phục căn bình, hiện giờ việc phải làm đó là chấn chỉnh tam giới. Bên đó là ai sắp phi thăng thành thần vậy? Tân Thẩm Chi miễn cưỡng mới có thể dùng kiếm chống đỡ bản thân đứng thẳng, ông ngửa đầu nhìn về phía nam, không nghĩ ra được ai nên sợ là lại phát sinh kẻ nào đó giống Lục Trầm Hàn. Là Đồ Thế tiền bối. Diệp Tố đứng ở bên cạnh đáp. Đồ Thế? Tân Thẩm Chi ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Tố, nhưng một lát sau lại bật cười, không hổ là hắn. Tân Thẩm Chi cũng không hỏi vì sao Đồ Thế lại xuống lại, còn ở phía nam phi thăng thành thần. Đã xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy, thêm một chuyện này cũng chẳng là gì. Húng chi lúc trước mọi người cũng từng nghĩ Đồ Thế đã chết thì hắn không phải cũng còn sống đó sao, lại một lần nữa sống lại cũng không tính là chuyện lạ. Mà đạo lôi kiếp đó nhìn có chút quá nhỉ. Liên Liên cũng ngửa đầu nhìn về phía nam nói. Phi thăng lôi nghẹn điên rồi, còn bị ép thành có chủ, làm sao mà không quái cho được, nó vừa bổ xuống Đồ Thế vừa tìm kiếm mục tiêu khác, chuẩn bị phách một trận 10 năm 8 tháng cho đã đời, tất cả những hư ảnh thần đó đều đã chết, Liên Liên, cô trở về chỉnh đốn lại Quy Tông thành là được. Diệp Tố nói xong thì hai tay cũng khẽ bấm pháp quyết, sau đó hai lòng bàn tay ngửa lên, trận pháp mà bọn họ bí mật bày ra nhằm mưu đồ cắn nuốt lực lượng của Phù Thế Đại Lục hoàn toàn vỡ nát. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trên Phù Thế Đại Lục tựa hồ đều nghe thấy một âm thanh vụn vỡ nặng nề vang lên, đó là trận pháp đã lặng yên không một tiếng động trói buộc tam giới và năm, hiện tại đã tăng dã, kế hoạch của các hư ảnh thần thất bại trong gang tấc. Liên Liên gật đầu, sau đó lập tức xoay người trở về thành. Bên trong thành bởi vì trận phong ba trước đó mà có không ít tu sĩ nhân lúc loạn lạc ra tay đánh cướp, giết người. Diệp Tố ngửa đầu nhìn lên không trung, thật lâu mới thu hồi ánh mắt nói, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể khi dễ Phù Thế Đại Lục. Tân tiền bối, ta đưa ngài trở về Ngô Kiếm Phái. Diệp Tố xoay người nói với Tân Thẩm Chi. Tân Thẩm Chi cũng không có ý kiến khác. Đệ đi ma giới. Dịch Huyền bỗng nhiên lên tiếng, sau khi ăn mấy viên đan dược thì hắn miễn cưỡng xem như đã khôi phục lại một chút. Diệp Tố kinh ngạc nhìn sang Dịch Huyền, không về trước Thiên Cơ môn một chuyến sao? Linh Lung Cốt sắp phi thăng, ma giới chỉ còn lại Đồ Vưu, đệ muốn đi ma giới trước, sắp xếp ổn thỏa mới quay về sau. Huống hồ Dịch Huyền nhìn thẳng vào mắt Diệp Tố, gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn không có biểu tình gì, đột nhiên nở nụ cười, như xuân về hoa nở. Đại sư tỷ, thời gian tỷ có thể ở dưới đây hẳn là không dài. Hắn có thể cảm nhận được từ những hành động vừa rồi của Diệp Tố, rằng lực lượng của nàng đã xảy ra biến hóa, tuy không rõ vì sao không nhìn thấy lôi kiếp phi thăng của đại sư tỷ, nhưng nếu tỷ ấy đã là thượng thần thì không có khả năng ở thể ở lại hạ giới được lâu. Có một số việc hắn có thể đi làm thì cũng không cần phiền đại sư tỷ phải đi một chuyến. Tốt. Diệp Tố đồng ý, ngũ sư đệ cũng đã trưởng thành. Vậy ta đi với đồ đệ của ta. Tân Thẩm Chi từ bỏ ý định trở về Ngô Kiếm Phái, lý lẽ rõ ràng nói, mấy đứa từ Trình Ngọc cũng nên tự mình đảm đương một phía rồi. Không thể cứ để lão tử che ở phía trước mãi được, đồ đệ bảo bối chỉ có một, Ngô Kiếm Phái lại có rất nhiều đệ tử, thêm nữa còn có các trưởng lão khác, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Tố nghe vậy thì thu tay lại, không gian vốn bị xé rách một khoảng cũng tức khắc khép lại, nàng lại xé một khoảng không mới, vậy ta đưa hai người một đoạn đường, mấy thứ này cho các ngươi. Du Phục Thời lấy ra từ trong giới một dương pháp bảo hộ thân cùng với một đống đan dược đưa cho Dịch Huyền và Tân Thẩm Chi. Tân Thẩm Chi bị hành động giàu đến vô nhân tính của Du Phục Thời làm cho chấn kinh, trong số đó thậm chí còn có một món thần khí, ngươi ở đâu ra nhiều thứ tốt như vậy? Hai mắt Tân Thẩm Chi sắc bị lóe mù. Du Phục Thời giàu như vậy vì sao trước đó Thiên Cơ môn lại nghèo thành bộ dáng quỷ hờn mà chê như thế? Du Phục Thời nhìn thoáng qua Diệp Tố, có một kẻ lừa đảo cho kẻ lừa đảo nào lại tốt như vậy? Tân Thẩm Chi tự xưng là tâm chiếu đã trải qua không ít sự đời, nhưng mỗi một kiện pháp khí trong gương này đều tốt đến độ hai mắt ông đều đỏ cả lên, trong lòng cũng cảm thấy chua lẻ. Nhị sư phụ, đi thôi. Dịch Huyền dễ như trở bàn tay nhìn ra sự thay đổi trong mối quan hệ của Du Phục Thời và Diệp Tố, hắn kéo Tân Thẩm Chi đi đến chỗ không gian được xé mở, giơ tay vẫy vẫy với Diệp Tố. Cuối cùng hai người biến mất bên ngoài thành Quy Tông. Mưa dần ngừng rơi, mây đen tan đi, ánh mặt trời ló dạng. Diệp Tố nghiêng người duỗi tay ra với Du Phục Thời, đi thôi, chúng ta trở về Thiên Cơ môn. Du Phục Thời đi từng bước về phía nàng, sau khi nắm tay Diệp Tố thì bỗng nhiên nói, những thứ mà nàng tích cóp cho ta lại không có cơ hội dùng tới không sao. Diệp Tố thấp giọng nói, chỉ cần tiểu sư đệ còn ở bên cạnh nàng là được. Đồ Thế tiền bối và Vu Thừa Duyệt đã phi thăng lên thượng giới, đệ cũng nên lên trên rồi. Diệp Tố nói với Du Phục Thời, ta ở bên trên chờ đệ được. Du Phục Thời cúi đầu cẩn thận đi theo chiếc bóng của nàng đổ trên mặt đất, tựa hồ đó là một việc rất vui vẻ, còn nàng muốn hắn làm cái gì thì hắn đều đồng ý. Trên thượng giới có một tân ngự thần tên là Trung Ly Khanh, kiếm thuật không tồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ngước mắt lên thì thấy đã đến đại môn Thiên Cơ môn từ bao giờ, mấy tháng sau, đệ và hắn sẽ phải đấu một trận được. Du Phục Thời vẫn cúi đầu như cũ, đùa nghịch bàn tay của Diệp Tố. Lúc này mọi người canh giữ bên trong đại môn Thiên Cơ môn cũng đã thấy được Diệp Tố và Du Phục Thời đứng bên ngoài. Đồ đệ, đại sư tỷ. Trương Phong Phong và ba người Minh Lưu Sa chen ra từ trong đám đông, hô lên với Diệp Tố. Diệp Tố cười với mọi người, vẫy vẫy tay chào, sau đó vừa bước vào vượt ngựa đầu nhìn trận pháp màu tím đang vận chuyển trên không, nói với Du Phục Thời đang đứng ở phía sau, trận pháp vẽ khá lắm. Du Phục Thời cũng ngước mắt nhìn theo nàng, hiển nhiên là nhớ lại lúc trước vị đại sư tỷ nào đó lừa hắn học vẽ pháp trận này, không nhịn được mà nhéo nhéo bàn tay nàng, xem như trả thù. Bên trong Thiên Cơ Môn không chỉ có người Thiên Cơ Môn mà còn có các tu sĩ ở phía nam khác như Hợp Hoa Tông, trận pháp này xem như đã bảo vệ được hơn một nửa lực lượng của tu chân giới. Nếu không bọn họ cũng sẽ không thể tránh khỏi kết cục giống các đệ tử Côn Luân ở phía tây, trở thành dinh dưỡng cho hư ảnh thần. Đại sư tỷ, thì không sao chứ? Hạ Nhĩ xông lên, nhìn Diệp Tố từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, khẩn trương hỏi. Đại sư tỷ nhất định là không có sao. Cả người tiểu cô nương tây ngọc xốc xếch, hẳn là không rảnh lo soi gương, cô nhóc sờ sờ Diệp Tố, có chút kỳ quái, cũng không có bị thương. Diệp Tố nhìn Trương Phong Phong sau đó nhìn sang các sư đệ, sư muội, đã thật lâu rồi nàng không nhìn thấy bọn họ. Trong mắt mọi người bọn họ chỉ mới 10 ngày không gặp mặt, nhưng đối với Diệp Tố bọn họ đã xa cách vạn năm. Vạn năm trước, sư phụ và mọi người được Phật Ma Thần đưa vào luân hồi, khi có thời cơ thích hợp sẽ có thể trọng sinh ở tu chân giới. Thật ra với trận pháp hoàn chỉnh bọn họ sẽ có thể trở về với cảnh giới vẫn giữ nguyên, nhưng lúc ấy Phật Ma Thần còn phải đối phó với tà thần, nên chỉ có thể dùng trận pháp thô sơ giản lược tiễn họ đi, dẫn tới trọng sinh vào lúc còn nhỏ, cũng mất đi hết tu vi. Toàn bộ hư ảnh thần đã bị diệt, trận pháp cũng đã bị xóa bỏ, chư vị có thể an tâm trở về. Diệp Tố sau khi hàn huyên với mấy người Trương Phong Phong xong thì quay sang nói với các tu sĩ ngoại tông, để bọn họ trở về. Du Phục Thời đứng ở phía sau nhìn Diệp Tố nói chuyện với những người khác, hắn tùy ý búng tay một cái, một cổ lực lượng vô hình liền được bắn lên trên không, trong phút chốc bao trùm cả phù thế đại lục, tất cả mọi người bị dính thần ấn ở cả tam giới đều được giải trừ. Bao gồm cả thuật cấm luôn của ngự thần cũng đồng thời bị xóa đi. Tiên nguy hiểm cuối cùng của phù thế đại lục cũng được giải quyết sạch sẽ. Du Phục Thời cúi đầu nghịch nghịch bàn tay của mình, giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, hắn vẫn là tiểu sư đệ ngây thơ lại kiều khí của Thiên Cơ Môn. Mọi người ngoại tông rời đi rất nhanh, nếu không phải tam giới gặp phải đại nạn thì bọn họ cũng không phải chen chúc bên trong Thiên Cơ Môn như thế này. Hiện giờ mọi việc đã được giải quyết nên mọi người liền nhanh chóng rời đi trở về địa bàn của mình. Chỉ có một số người ở lại giúp Thiên Cơ Môn dọn dẹp, sửa sang xong mới rời đi. Những việc này cũng không cần Diệp Tố quản lý vì có Trương Phong Phong và Hồ trưởng lão đứng ra sắp xếp. Vu thủ vệ không có ở đây sao? Diệp Tố trở lại sân viện trên Cửu Huyền Phong xa cách đã lâu, kéo Du Phục Thời cùng nhau ngồi xuống sau đó hỏi Minh Lưu Sa. Không có. Minh Lưu Sa lấy ra một chiếc ghế bành từ trong túi càn khôn, thoải mái nằm dài ra, cậu nhóc thở ra một hơi thật mạnh, khoảng thời gian qua hắn căng thẳng muốn chết, chậm gì gì đáp lời Diệp Tố, thủ vệ nói, ông ấy có hẹn. Diệp Tố gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trong nguyên tắc ngay từ đầu đã có nói qua Vu Phong Hải có một khoảng thời gian sẽ rời khỏi tông môn đi đến nơi có giao hẹn. Đại sư tỷ, có phải tỷ đã hạ nhị đứng bên cạnh, trong mắt không giấu được hưng phấn nhưng lại có chút do dự không chắc, thành thần rồi hay không? Diệp Tố cười gật đầu, đúng vậy đệ biết ngay mà. Hạ nhị vỗ tay một cái đét hưng phấn nói, đệ nói mãi từ sớm là đại sư tỷ nhất định sẽ thành thần. Nhưng mà Tây Ngọc ngồi ở đối diện kỳ quái hỏi, sao tụi muội không thấy Lôi Phi Thăng của đại sư tỷ? Diệp Tố ngước mắt nhìn ba sư đệ sư muội trong viện, thật lâu sau mới nói, đến lúc đó mấy đứa sẽ nhớ ra thôi. Nhớ ra cái gì? Minh Lưu Sa nằm trên ghế hơ hơ tay hỏi. Diệp Tố cũng không trả lời hắn, chỉ nói mấy đứa phải nhanh chóng phi thăng thành thần, trên thượng giới tỷ cần hỗ trợ. Đại sư tỷ, đệ nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện để phi thăng. Là fan cuồng của đại sư tỷ, Hạ Nhĩ lập tức nhiệt tình hưởng ứng. Diệp Tố, mọi người ở trong viện đều ngoái đầu lại nhìn, là Lữ Cửu tới, đang đứng bên ngoài viện. Vào đây ngồi đi. Diệp Tố chỉ vào một ghế đã nói với Lữ Cửu. Lữ Cửu bước vào ngồi xuống, mọi người phải đi rồi hả? Nàng vẫn luôn hỗ trợ Thiên Cơ Môn dọn dẹp dưới chân núi, nghe thấy Trương Phong Phong và Hồ trưởng lão thảo luận nói Diệp Tố có thể sẽ không ở lâu nên đội vã chạy lên đây gặp nàng. Chờ mọi việc được giải quyết ổn thỏa liền đi ngay. Diệp Tố nhìn Lữ Cửu, thể chất của nàng ấy đã thay đổi không ít, nhờ một giọt máu mà tiểu sư đệ cho cũng đã đủ giúp Lữ Cửu thay ra đổi thịt, huống chi tâm trí của bản thân nàng ấy cũng rất cứng cỏi. Năm tháng ở thượng giới bằng hơn 1000 năm ở hạ giới, cũng đủ để mọi người phi thăng thành thần, đến lúc đó cuộc chiến trở về. Diệp Tố bỗng nhiên bật cười một tiếng nói, ta ở thượng giới chờ mọi người đó. Chương 222, sinh bệnh. Tam giới đại loạn, tu chân giới chịu tổn thất nghiêm trọng nhất với hai siêu cấp đại tông ở một phương trực tiếp bị xóa sổ, tuy nhiên các phương còn lại đều nhanh chóng được chỉnh đốn, thậm chí có vài người gan lớn còn chạy đến phía tây, muốn thử vận may tìm được thứ tốt nào đó hay không. Đáng tiếc, sau trận chiến với Phong Kiếm Thần, Tây Phương không những các tu sĩ bị hút sạch linh lực và máu thịt mà các linh mạch cũng bị hấp thụ không còn lại gì. Muốn khôi phục lại như trước thì không biết phải đến khi nào. Trong lúc này Diệp Tố có liên lạc qua với mấy người từ Trình Ngọc và Nhan Hảo, thông tin quan trọng chỉ có một, đó là nàng ở trên thượng giới chờ bọn họ, có việc cần hỗ trợ. Nhóm người trẻ tuổi này, nếu chỉ nói mong bọn họ phi thăng thành thần thì có lẽ bọn họ cũng chẳng có mấy động lực, nhưng Diệp Tố lại nói cần sự giúp đỡ của bọn họ nên ai nấy đều vô ngực đảm bảo sẽ lên đó. Lôi kiếp sắp kết thúc rồi. Diệp Tố nhìn về phía ma giới nói. Du Phục Thời đứng ở phía sau Diệp Tố hỏi, ta cũng nên lên rồi sao? Diệp Tố quay đầu nhìn hắn, Thượng Trọng Thiên đều đang đợi đệ trở về. Du Phục Thời túi đầu xoay xoay vụ sát hoa trên cổ tay, sau khi lên thượng giới, ta muốn thấy nàng đầu tiên. Được. Diệp Tố đồng ý. Đại sư tỷ, người Bồng Lai tới. Tây Ngọc truyền tin đến, bọn họ đang ở dưới thí luyện trường. Diệp Tố cũng không ngạc nhiên, khi nàng hạ phàm đã gỡ hạt giống bồ đề từ trên đỉnh tháp xuống, sau khi bước ra khỏi luân chuyển tháp thì chôn nó xuống đất, dùng thần lực thúc đẩy nó nảy mầm, từ đây về sau một thần thụ bồ đề hoàn toàn mới mọc lên ở nơi giao nhau của tam giới. Lấy địa vị của Bồng Lai, tòa trấn tam giới là thích hợp nhất. Khi Diệp Tố dẫn theo Du Phục Thời đi xuống Cửu Huyền Phong thì nhìn thấy một vị Bồng Lai thánh sứ đang đứng trên thí luyện trường, đối diện là Trương Phong Phong và Hồ trưởng lão. Bồng Lai thánh sứ, hiện tại nên xưng là trưởng sự, ông ấy đến là để nói lời cảm tạ. Chuyện Bồ Đề thần thụ, đa tạ Diệp đạo hữu. Tân Đồng Lai trưởng sử nghiêm túc nói. Diệp Tố lắc đầu, chỉ là chịu sự ủy thác của người mà thôi. Vạn năm trước, nàng cố ý phong ấn hạt giống Bồ Đề trong cổng thành Quy Tông, lấy lực lượng của tòa thành ôn dưỡng Bồ Đề. Vạn năm sau, người Đồng Lai mượn thần lực trong hạt giống Bồ Đề đưa nàng về trước thần vất kỳ. Suy đi tính lại cũng là một vòng luân hồi mà thôi. Muốn chấm dứt vòng luân hồi không dứt này, cần phải trở lại thượng giới, lao đi thông tin về phù thế đại lục trên bàn luân hồi. Trưởng sử tiền nhiệm bảo ta giao cái này cho đạo hữu. Đồng Lai trưởng sử đưa cho Diệp Tố một cuộn giấy. Diệp Tố vừa nhìn thấy liền biết là cái gì, là bức họa Du Phục thời mà vạn năm trước nàng vẽ xong đã lặng lẽ nhét lẫn vào trong các bức họa của Đồng Lai. Đa tạ. Diệp Tố duỗi tay nhận lấy. Hồ trưởng lão ở bên cạnh vốn chỉ là đứng xem náo nhiệt, trong lúc lơ đãng tầm mắt ông lại dừng trên ngón tay của Đồng Lai trưởng sử, hai mắt đột nhiên trợ to. Trên ngón áp út của Đồng Lai trưởng sử có một nốt ruồi. Người Hồ trưởng lão trừng lớn đôi mắt một lần nữa đánh giá vị tân Đồng Lai trưởng sử này, muốn nhìn ra điều gì đó từ gương mặt bình thường đến không thể nào bình thường hơn kia. Hồ trưởng lão. Trương Phong Phong xoay đầu kinh ngạc hỏi, có chuyện gì sao? Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Hồ trưởng lão thất thố như thế. Phó vẻ mặt Hồ trưởng lão hiện lên sự khó mà tin được. Đồng Lai trưởng sử giao bức họa cho Diệp Tố xong thì gật đầu với Hồ trưởng lão một cái, sau đó liền xoay người biến mất trước mắt mọi người. Chờ sau khi ông đi khỏi, hốc mắt Hồ trưởng lão đột nhiên ửng đỏ, nước mắt không nhịn được mà rơi la chã, miệng lẩm bẩm, còn sống là tốt rồi. Khó trách vừa rồi Đồng Lai trưởng sử lại dừng lại ở thí luyện trường, đây là nơi mà năm đó khi Phó sư tổ gia nhập Thiên Cơ môn đã bước đến đầu tiên. Diệp Tố ở bên cạnh thấy thế mới hiểu rõ vừa rồi Hồ trưởng lão hô từ phó có nghĩa là gì. Phó sư tổ mất tích đã lâu của Thiên Cơ môn thế mà lại ở Đồng Lai. Đây là cái gì? Những người khác tuy rằng tò mò cuộn giấy Đồng Lai trưởng sử đưa cho Diệp Tố là cái gì nhưng không ai hỏi nhiều, chỉ có Du Phục Thời hỏi thành tiếng. Diệp Tố đưa cuộn giấy cho Du Phục Thời, cho đệ. Du Phục Thời có chút ngạc nhiên, hắn nhận lấy mở bức họa ra, thấy người trong tranh thì trầm mặc nhìn thật lâu, sau đó cẩn thận thu vào giới, ta muốn mang nó theo lên đó. Được. Linh Lung Cốt Vu Thừa Duyệt ở ma giới dẫn đầu phi thăng rời khỏi phù thế đại lục, theo sát sau đó là Đồ Thế cũng độ lôi kiếp phi thăng thành công. Nên đi rồi. Diệp Tố cảm ứng được tình huống của hai người, liền nói với Du Phục Thời. Từ thời khắc Du Phục Thời khôi phục ký ức thì lực lượng ngự thần cũng hoàn toàn thức tỉnh, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hắn đứng trong sân viện trên Cửu Huyền Phong, lấy ra từ trong giới các loại pháp khí và đan dược để lại Thiên Cơ môn, những thứ này cho bọn họ. Quần áo và bức họa hắn giữ lại. Sau khi lên thượng giới sẽ có thứ càng tốt hơn, Diệp Tố cũng tùy hắn. Ta đi đây. Tiểu sư đệ do dự nói, rõ ràng biết đối phương đang ở thượng giới, trước mắt chỉ là một sợi thần thức nhưng hắn không khỏi cảm thấy có chút khủng hoảng. Diệp Tố thay hắn vén gọn tóc mai ra sau tai, ta ở bên trên chờ đệ. Du Phục Thời lúc này mới rời đi, phi thăng cùng với hai người vừa mới thành thần. Diệp Tố cúi đầu nhìn tay của mình, vừa rồi còn nắm bàn tay thon dài lạnh lạnh của đối phương, lúc này đột nhiên trống không, ngực cũng tựa hồ cảm thấy trống rỗng. Lôi phi thăng sau khi đánh xong Đồ Thế ở phía nam thì còn chưa đã quyển, vì thế những đại năng đại kiếp hậu kỳ định của tu chân giới vừa mới trở về tu dưỡng liền bị nó theo dõi. Từng người một bị đánh liên tiếp. Trong một vùng núi hoang vu nào đó ở tu chân giới, Vu Phong Hải ngựa đầu nhìn ba đạo ánh sáng phóng lên thượng giới, quay đầu nhìn sang một đạo thần ảnh bên cạnh. Hắn đã lên rồi. Thanh kiếm này thuộc về ngươi. Thần ảnh mở miệng nói. Nếu Diệp Tố có ở đây nàng nhất định có thể nhận ra được thần ảnh này là ai. Du Ly Giáng. Năm đó khi đưa hai vị tân ngự thần xuống hạ giới, Du Ly Giáng đã trộm phái một đạo thần ảnh mang theo một thanh kiếm lén đi theo Du Phục Thời. Đây không phải là vì để cung cấp lực lượng cho hắn, giúp hắn nhanh chóng phi thăng mà là vì phòng ngừa Du Phục Thời xảy ra vấn đề, không thể quay về được. Vu Phong Hải là người mà Du Ly Giáng lựa chọn, chỉ cần ông còn sống thì cứ cách một đoạn thời gian sẽ đến tòa núi hoang này. Một khi đến cuộc chiến trở về mà Du Phục Thời vẫn còn chưa đi lên thì Vu Phong Hải có thể mang theo thanh kiếm này đi tìm Du Phục Thời, một kiếm đâm vào trái tim hắn. Trong giây phút tử vong, huyết mạch dung ra sẽ hoàn toàn thức tỉnh, Du Phục Thời sẽ có thể nhớ lại thân phận của mình, trở về thượng giới. Tuy nhiên hiện tại Du Phục Thời đã tự mình thức tỉnh, ước định này cũng theo đó tự động được giải trừ, thân ảnh tự động biến mất, kiếm cũng thuộc về Vu Phong Hải. Vu Phong Hải vừa chớp mắt thì thần ảnh đã biến mất, ông có chút mất mát nhưng rất nhanh liền khom lưng rút ra thần kiếm được hãm trong núi đá. Sau khi Vu thủ vệ mang thanh kiếm rời đi, toàn núi hoang bỗng nhiên tỏa ra một luồng sáng sinh cơ, từ đây trong núi quanh năm cỏ mọc xanh rì, hoa nở không dứt. Khi Du Phục Thời phi thăng lên thượng giới, Diệp Tố lặng lẽ rời khỏi phi thiên đài, giải trừ trận pháp bí ẩn, lẫn vào trong đám người. Vừa đứng lẫn trong đám đông, Diệp Tố liền phát hiện không ít ngự thần từ Trung Ly ra sốt ruột nhìn sang bên này. Nhưng mà đã chậm. Phù thế đại lục đã rất lâu không có ai phi thăng, đột nhiên trong nháy mắt xuất hiện ba vị, tức khắc tạo ra một cơn chấn động. Ngoại trừ linh cảnh đại lục, chưa từng có trường hợp nào lại có đến ba vị cùng nhau phi thăng thành thần. Ai chẳng thích hóng hớt náo nhiệt. Người cũng phi thăng à? Đồ Thế vừa mới đứng vững, quay đầu thì thấy ngay Du Phục Thời đứng ở chính giữa, không khỏi khiếp sợ hỏi. Du Phục Thời không rảnh lo đến Đồ Thế và Vu Thừa Duyệt ở bên cạnh, hắn vừa lên tới thì liền nhìn quanh quất trong đám người bên dưới, muốn tìm thân ảnh của Diệp Tố, ngược như là bị thứ gì siết chặt, có khi nào nàng lại lừa hắn hay không, tiểu sư đệ. Diệp Tố chen ra từ đám đông, vươn tay với người bên trên, ngửa đầu cười nói, chờ được đệ rồi. Rõ ràng phi thăng chỉ mất một lúc mà thôi, thế mà Du Phục Thời lại cảm thấy như đã lâu rồi không thấy nàng. Du Phục Thời nhanh chóng nhảy xuống phi tiên đài, nắm lấy tay Diệp Tố. Lần này không có lừa đệ. Diệp Tố nghiêm túc nói. Chật hai ra. Đồ Thế ở trên đài lắc lắc đầu, ý vị chua lòm, sau đó lại xoay sang nhìn Vu Thừa Duyệt, ngươi nhìn khá lạ mặt, ta tên Đồ Thế, còn ngươi, Vu Thừa Duyệt. Đúng lúc này, xe phi mã của Du gia đột nhiên từ thượng trọng thiên bay nhanh tới, cũng là một đội 9 chiếc xe ngựa, uy cách của những chiếc xe khác không khác so với xe của Trung Ly gia, nhưng chiếc xe ở giữa lại là do 9 hắc phi mã kéo. 18 nhà ngự gia trên thượng trọng thiên đều dùng bạch phi mã, hắc phi mã quá hiếm có, không đủ để kéo xe nên chỉ có người cưỡi mà thôi. Diệp Tố tốn không ít sức lực mới gom được 9 thất phi mã thuần hắc, đen tuyền từ đầu đến chân, nàng giao cho Du Ly Giáng, nói là hiến tặng cho tân ngự thần. Chỉ trong một chớp mắt, đoàn xe ngựa bay đã đến trước phi tiên đài ở hạ trọng thiên. Đồ thế tiền bối, Vu thiếu gia có muốn đi cùng chúng ta không? Diệp Tố nhìn về phía hai người trên phi tiên đài hỏi. Hai người tất nhiên cũng không cự tuyệt, lập tức xuống đài. Nhi tử. Dung Ngai vội vàng bước xuống xe ngựa, ông cảm giác được thần tức của Du Phục Thời nên liền lập tức kéo đạo lữ chạy tới. Sau đó Du Ly Giáng và Dung Ngai lại nhìn thấy Diệp Tố nắm tay nhi tử của mình. Thân ảnh mà Du Ly Giáng truyền xuống hạ giới đã cắt đứt liên hệ với bản thể, chỉ là một hình ảnh dùng để ra lệnh, sau khi Du Phục Thời phi thăng sẽ tự động biến mất, dù cho thần ảnh có nhìn thấy gì ở hạ giới thì bản thể cũng không nhận được thông tin, thế nên bà hoàn toàn không biết gì về chuyện của Diệp Tố và Du Phục Thời. Du Ly Giáng quay đầu nhìn lại chín thất thuần hắc phi mã giữa đoàn xe, lại nhớ tới mấy tháng trước Diệp Tố chính nghĩa đường hoàng nói muốn tạo dựng khung cảnh chào đón tân ngự thần không thua gì nhà Trung Ly gia, lúc ấy bà còn cảm thấy Diệp Tố có chút dạ tâm, chưa gì đã muốn bắt đầu lấy lòng ngự thủ đời kế tiếp. Hiện giờ xem ra, ha ha. Hai đứa Dung Ngai do dự hỏi Du Phục Thời, con là nhi tử của ta sao? Đừng lại nhầm lẫn nữa. Du Ly Giáng mặt vô biểu tình nói, huyết mạch của nhi tử chẳng cũng cảm ứng không ra rồi hả? Du Phục Thời vẫn như cũ không buông tay Diệp Tố ra, Diệp Tố tự nhiên cũng nắm lại tay hắn, chỉ là đôi mắt khẽ thấy mấy ngự thần của Trung Ly gia đã rời đi với sắc mặt khó coi. Nhi tử, chúng ta trở về thôi. Dung Ngai sau khi xác nhận Du Phục Thời là nhi tử của mình thì nhiệt tình dẫn bọn họ lên xe ngựa. Dọc theo đường đi Dung Ngai không ngừng nghỉ, nhiệt tình giới thiệu về Tam Trọng Thiên hiện tại. Du Phục Thời sau khi bước lên xe ngựa thì liền dựa cả người vào Diệp Tố, nắm tay nàng không buông, lười biếng lắng nghe. Nếu người đối diện không phải là cha hắn mà là một người mới gặp thì nói không chừng Du Phục Thời đã bắt đầu che lỗ tai. Còn về phần Đồ Thế và Vu Thừa Duyệt, hai người trực tiếp được nhận ngự lệnh, trở thành người thượng trọng thiên. Qua một thời gian nữa ta sẽ dẫn hai người đến Phù Thế Viện ở Trung Trọng Thiên gặp gỡ mọi người. Diệp Tố nói với hai người. Tân ngự thần Du gia trở về là một chuyện lớn, sau khi tin tức truyền khắp Tam Trọng Thiên thì náo nhiệt cực kỳ, chư thần đều chờ đợi cuộc chiến trở về. Du Phục Thời ngay sau đó bị Du Ly Giáng dẫn theo bên người làm quen với các sự vụ của Du gia, trong đó cũng có mấy lần gặp mặt các ngự gia khác, có không ít kẻ thầm cười nhạo hắn. Mà những chuyện đó cũng không quan trọng, Du Phục Thời cũng không thèm để ý, quan trọng là Diệp Tố lại đột nhiên sinh bệnh. Sau khi trở về từ hạ giới, Diệp Tố dẫn Đồ Thế và Vu Thừa Duyệt dạo qua một vòng thượng trọng thiên, nhưng khi về phòng lại ngủ mãi không tỉnh, sau đó còn phát sốt. Các tu sĩ bình thường đã cực kỳ khó sinh bệnh, huống chi là Diệp Tố đã là thượng thần. Du Phục Thời nôn nóng không thôi, vốn dĩ muốn dẹp hết mọi chuyện sang một bên, canh giữ cả ngày lẫn đêm bên người nàng, nhưng trong lúc đó từ Phù Thế Đại Lục lại liên tục có người phi thăng lên, mỗi lần như vậy hắn đều phải xuống hạ trọng thiên một chuyến. Vì nếu Diệp Tố tỉnh nàng ấy nhất định sẽ đi đón mọi người. Nàng còn ngủ mê thì hắn sẽ đi thay nàng. Du Phục Thời nửa quỳ ở cạnh giường, mặt dán vào lòng bàn tay Diệp Tố, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ cọ. Phụ thân nói nàng căng thẳng, mệt mỏi quá lâu nên mới xuất hiện tình trạng ngủ sâu không tỉnh. Chương 223, ước định. Sợi thần thức kia của Diệp Tố không lập tức trở về thượng giới cùng với Du Phục Thời mà tạm thời lưu lại Phù Thế Đại Lục. Không ai biết nàng chỉ là một sợi thần thức. Diệp Tố lưu lại là vì muốn đem tất cả mọi thứ đã học ở thượng giới truyền lại cho những người khác. Nàng đi đến Quy Tông thành trước, tìm Liên Liên và Trình Hoài An. Hai người vừa nghe có Diệp Tố đến tìm thì tức khắc chạy ra từ tông môn. Diệp Tố, ta còn tưởng cô đi rồi. Liên Liên nhìn nàng đầy kích động, ngày đó sau khi bọn họ rời khỏi Quy Tông thành, Liên Liên vẫn luôn nghĩ rằng Diệp Tố sẽ giống Đồ Thế Tiền bối vậy, phi thăng rời đi Phù Thế Đại Lục. Dù sao ngày hôm đó khí tức trên người Diệp Tố quá không bình thường. Ngày đó hai người đưa ngọc giản của Ngũ Hành Tông cho ta, muốn ta giúp đỡ Ngũ Hành Tông một phen. Diệp Tố nhìn Liên Liên và Trình Hoài An đang đứng phía sau nàng ấy, lấy từ trong ngực áo ra một kiện ngọc giản, đưa cho bọn họ nói, hôm ta ta tới để thực hiện lời hứa. Liên Liên nhận lấy ngọc giản, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt liền nở một nụ cười thật rạng rỡ, ta đánh cuộc thắng rồi. Nếu có gì không rõ có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào, ta tạm thời sẽ còn ở lại Phù Thế Đại Lục, trong này có vài phù chú là ta tự nghĩ ra, còn có một phần phù chú Diệp Tố giơ tay chỉ lên không trung nói, học được từ các thượng thần Ngũ Hành Tông của hai người. Trình Hoài An cầm lấy ngọc giản trong tay Liên Liên, vội vàng nhìn xem, liền thấy được phù chú bên trong tuyệt đối vượt xa kiến thức của Ngũ Hành Tông hiện tại, đây không còn là giúp đỡ một phen mà thật sự đã giúp nâng cấp Ngũ Hành Tông lên vài bậc. Hắn nghiêm túc nói với Diệp Tố, cảm ơn không cần cảm ơn, ta cũng có một yêu cầu. Diệp Tố nói, cô nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ làm giúp cô. Liên Liên không chút do dự nói. Diệp Tố nhìn hai người cười nói, ta hy vọng hai người sớm phi thăng thành thần, đi thượng giới tham gia trận chiến trở về. Liên Liên và Trình Hoài An liếc nhau, sau đó hai người nhanh chóng đồng ý với Diệp Tố. Trong ngọc giản này có vô số phù chú cao cấp, càng không cần nhắc đến những phù chú trận pháp, nếu bọn họ không chăm chỉ tu luyện thì thật quá có lỗi với tấm lòng của Diệp Tố, trận chiến trở về, chúng ta nhất định sẽ có mặt. Liên Liên nghiêm túc nói. Tốt. Diệp Tố gật đầu, chúng ta ở thượng giới chờ hai người. Đây chỉ là nhà đầu tiên, sau đó Diệp Tố lại đến Hợp Hoan Tông. Thật ra trước đó nàng đã truyền tin đề cập đến trận chiến trở về, nhưng vẫn muốn đích thân đi một chuyến. Khi Diệp Tố đến Hợp Hoan Tông thì bên trong đang rất náo nhiệt, vì sư tổ của bọn họ đang độ lôi kiếp phi thăng. Lôi phi thăng ở trên không cảm ứng được Diệp Tố, tạm dừng một lát, nhưng sau đó cơn giận dữ liền bùng lên, nó đánh không được Diệp Tố, nhưng hai vị độ kiếp hậu kỳ đại năng ở bên dưới này ai cũng đừng hòng thoát. Đánh chết mấy người tu chân âm hiểm xảo trá này ba. Diệp Tố cũng chỉ khẽ liếc nhìn Lôi Phi Thăng trên không, sau đó liền đi về phía Nhan Hảo và Mai Cửu Nhân. Diệp Tố. Nhan Hảo vừa quay đầu liền nhìn thấy Diệp Tố, theo bản năng lại tiếp tục nghiêng đầu ngó xem phía sau nàng, Du sư đệ đâu? Hai người suốt ngày ở cạnh nhau, rất ít khi thấy họ tách ra. đi thượng giới rồi. Diệp Tố thuận miệng đáp. Hở, Du sư đệ phi thăng rồi. Mai Cửu Nhân ngạc nhiên hỏi, sao ta lại không thấy lôi phi thăng của hắn, hắn không cần lôi phi thăng. Diệp Tố vẫn như cũ lấy ra một cái ngọc giản, đây là ít số ảo thuật ta học được từ các thượng thần hợp hoa tông. Cho chúng ta sao? Mai Cửu Nhân thụ sủng nhược kinh, muốn xông tới ôm Diệp Tố. Diệp Tố, cô thật là một người tốt. Diệp Tố lùi lại tránh thoát cái ôm của hắn, nào ngờ Nhan Hảo cũng vào tới, ôm nàng ra sức cọ cọ. Diệp Tố, cô yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sớm phi thăng thành thần. Nhan Hảo bị Diệp Tố đẩy lùi lại, biểu tình ngượng ngùng, ta cũng muốn sớm được gặp lại Du sư đệ, hắn là của ta. Diệp Tố mặt không cảm xúc cảnh cáo, chúng ta chỉ đứng ở bên cạnh nhìn thôi. Nhan Hảo xuề cây quạt lông hồng phấn của nàng ra, nhẹ nhàng phe phẩy trên mặt, thật ra ta cũng rất nhớ Dịch sư đệ, không biết hắn ở ma giới lăn lộn thế nào rồi. Mai Cửu Nhân thì lại rất tò mò về thượng giới, Diệp Tố, trên đó có nhiều mỹ nhân không? Diệp Tố, hai người lên đi thì biết. Lôi phi thăng phía trên Hợp Hoan Tông còn đang dồn hết sức đánh người, trên dưới tông môn tràn ngập khẩn trương lẫn vui sướng, Diệp Tố cũng không ở lại lâu, nàng tạm biệt hai người đi Ngô kiếm phái. So sánh ra thì Ngô kiếm phái chính là tông môn bận rộn nhất hiện tại, các tu sĩ chạy nạn từ phương Tây hơn phân nửa đều đến Đồ Thủ thành, muốn mưu cầu một con đường sống. Người một khi đông lên thì liền dễ dàng xảy ra tranh chấp, Ngô kiếm phái thân là đại tông môn đệ nhất ở phương Đông, tất nhiên phải đứng ra chịu trách nhiệm thu xếp, quản lý những người này. Vì thế khi Diệp Tố đến nơi thì khắp nơi trong Đồ Thủ thành đều có đệ tử Ngô kiếm phái duy trì trật tự. Nàng ở trên đường gặp được Từ Trình Ngọc, hắn vừa mới đối phó xong vài tên tu sĩ ỷ vào cảnh giới của mình không tồi mà tắc quái tắc quái, đang chuẩn bị áp giải người đi, vừa ngước mắt thì nhìn thấy Diệp Tố đang đứng gần đó. Từ Trình Ngọc giao người cho sư muội ở bên cạnh, bước tới hỏi Diệp Tố, sao cô lại có rảnh mà sang đây? Ta nhớ rõ thời gian thi đấu tông môn đại bị trước đó, huynh rất muốn đánh một trận với ta. Tầm mắt Diệp Tố dừng ở bên hông Từ Trình Ngọc, một trận dùng kiếm mà đánh. Từ Trình Ngọc khẽ cười, ta chưa từng thấy qua cô dùng kiếm đối chiến, vẫn luôn muốn một lần được chứng kiến thế nên hôm nay ta đến để đấu một trận. Diệp Tố không lưng nhặt một thanh kiếm rơi trên mặt đất từ trận đấu đả vừa rồi, búng nhẹ lên thân kiếm, nghe thanh âm nó phát ra thì nói, miễn cưỡng dùng cũng được. Từ Trình Ngọc cũng không nói nhiều, giơ tay ý bảo các sư đệ sư muội dẫn người đi xa ra một chút, sau đó quay đầu rút kiếm, nói với Diệp Tố, mời. Hai người đứng đối diện, trong mắt đều mang theo ý cười nhàn nhạt, hai bên đường vì vụ việc đánh nhau trước đó nên người đã sớm bị quét sạch. Mời. Diệp Tố vừa dứt lời thì Từ Trình Ngọc ở đối diện lập tức động, xông tới nhanh như chớp. Hắn vung kiếm, tiếng kiếm xé gió vang lên, không hề nương tay một chút nào mà chém về phía Diệp Tố. Diệp Tố lùi về sau một bước, nghiêng kiếm chặn lấy đường kiếm chém tới, sau đó thuận thế đâm thẳng hướng vào vị trí yết hầu của Từ Trình Ngọc, kiếm quang chớp lóe, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm bình thường thế nhưng khi ở trong tay nàng lại như là thần binh lợi kiếm. Mọi người đứng xem ở cách đó không xa không hỏi hít sâu một hơi, sợ Từ Trình Ngọc bị một kiếm này đâm trúng. Nhưng mà điều khiến mọi người kinh ngạc chính là Từ Trình Ngọc lại không sợ hãi một chút nào, không phải bởi vì đối phương là Diệp Tố, cũng không phải bởi vì hai người đang không ở trong một trận quyết đấu sinh tử. Đơn giản là vì Từ Trình Ngọc một khi cầm kiếm sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào khác, trong mắt hắn chỉ có kiếm, sẽ không nghĩ ngợi người ở đối diện là ai, càng sẽ không sợ hai đối phương. Chỉ thấy hắn không hề lùi lại, cổ tay và cánh tay đều chuyển động, khuỷu tay dồn lực, ken một tiếng, một kiếm ý được bê án ra ngăn cản một kiếm của Diệp Tố. Nay vẫn còn chưa xong, kiếm ý của Từ Trình Ngọc cực kỳ thuần túy, một kiếm của Diệp Tố vừa bị cản lại thì chung quanh nàng liền bị bao phủ bởi kiếm ý thuần túy và cường đại của hắn. Không sợ thứ gì, thẳng tiến không lùi. Đối chiến với một Từ Trình Ngọc như vậy, bất kể là ai cũng sẽ đều cực kỳ đau đầu. Diệp Tố bị kiếm ý ép cho lùi lại mấy bước, bật cười một tiếng, huynh tiến bộ không ít. Trong lúc nói chuyện thì cổ tay nàng lại run lên, thanh kiếm vốn dĩ bình thường ở trong tay nàng lại như một con rồng màu bạc cuốn lượn, kiếm ý thoát kiếm mà ra, đột nhiên vạn đạo bóng kiếm xuất hiện, áp sát về phía Từ Trình Ngọc. Mọi người đều đang tiến bộ, ta cũng không thể tụt lại phía sau. Từ Trình Ngọc ôn hòa đáp, hắn là đại sư huynh Ngô kiếm phái, theo lý nên giống một cây đại thụ, vì các sư đệ sư muội mà che mưa che gió. Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ các sư đệ sư muội khỏi nguy hiểm. Từ Trình Ngọc điểm mũi chân xuống đất, thân hình nhanh chóng di chuyển, kiếm động tùy tâm, lợi dụng kiếm ý ở chung quanh mình dựng lên một chung kiếm ý hộ thể. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chung kiếm ý thành công ngăn lại được những bóng kiếm của Diệp Tố, nhưng mà ngay sau đó Từ Trình Ngọc lại có cảm giác không đúng, đồng tử hắn co rút, Diệp Tố không thấy đâu nữa. Không đợi Từ Trình Ngọc kịp suy nghĩ, Diệp Tố lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lúc này đây, thế kiếm của nàng thế mà lại trực tiếp đâm xuyên chung kiếm ý của hắn. Từ Trình Ngọc chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng cái chết lại kề cận mình như vậy, tình huống nghìn cân treo sợi tóc, hắn cố gắng kìm lại sự sợ hãi trước tử vong, mạnh mẽ giơ tay dựng kiếm ngăn cản kiếm của Diệp Tố. Két két. Kim loại va vào nhau phát ra âm thanh chói tai, cơ hồ sắp chấn điếc một bên tai của Từ Trình Ngọc. Gãy rồi. Diệp Tố thu kiếm về nói. Thanh kiếm nàng nhặt ban nãy đã bị kiếm của hắn cắt thành hai đoạn, một nửa lưỡi kiếm vốn chỉ vào yết hầu của Từ Trình Ngọc đã rơi trên mặt đất. Từ Trình Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng trên thanh kiếm gãy trong tay Diệp Tố, thật lâu sau mới nở một nụ cười khổ. Nếu đổi sang một thanh kiếm tốt thì ta sẽ thua rất khó coi. Không so như thế được. Diệp Tố lắc đầu, cảnh giới của ta cao hơn huynh quá nhiều, lần sau lại đánh một trận nữa. Từ Trình Ngọc bổ sung, chờ sau khi ta phi thăng thành thần. Được. Diệp Tố đồng ý, nàng ném đoạn kiếm gãy trong tay, xoay người rời đi. Từ Trình Ngọc nhìn theo bóng lưng của nàng, trên gương mặt ôn hòa lộ ra ý cười, ánh mắt chứa đầy chờ mong. Mong bọn họ sẽ có thể một lần nữa kề vai chiến đấu. Nơi cuối cùng ở tu chân giới mà Diệp Tố đi tới là Định Hải Thành, nàng tìm Toàn Gia Anh. Nàng lấy ra một nửa pháp khí mà Du Phục Thời lưu lại cho Phá Nguyên Môn, đồng thời cũng đưa cho Toàn Gia Anh một ngọc giản luyện khí. Sau đó mới rời bước đi ma giới. Nàng muốn đi tìm Dịch Huyền. Điện ma chủ đã bị hủy, một ma chủ đã chết, ma chủ còn lại là Đồ Vưu thì sau khi Linh Lung Cốt phi thăng lại biến mất không thấy đâu nữa, hẳn là đã bế quan ở đâu đó, cũng không định quản ma giới. Hiện giờ Dịch Huyền ở ma giới bắt đầu thu nạp ma quân, an bài lại mọi việc ở ma giới. Diệp Tố đi tìm một vòng mới tìm thấy Dịch Huyền trong một tòa ma thành. Dịch Huyền đang ngồi trên tường thành, trên người vẫn mặc đạo bào của Thiên Cơ môn, nếu không phải toàn thân ma khí cùng với huyết lan quá mức diễm lệ giữa hai mày thì thật không thể nào nhìn ra được hắn là ma tộc. Diệp Tố cũng học theo hắn, ngồi vắt vẻo trên tường thành, hai người ai cũng không lên tiếng, cứ thế ngồi sánh vai trên tường thành cao, nhìn ma thành ở nơi xa dần dần lên đèn. Khi nào tỷ sẽ đi? Một lúc lâu sau Dịch Huyền mới mở miệng hỏi. Mấy ngày nữa? Diệp Tố nhìn các ma tộc tới lui bình thường trong ma thành, đống nhiên nói, ta đã gặp mẫu thân của đệ. Dịch Huyền cũng không hỏi Diệp Tố gặp ở đâu, gặp khi nào, chỉ hỏi, tỷ cảm thấy bà ấy thế nào? Diệp Tố chống hai tay ra sau, ngồi ngả người ra sau một chút, một lát sau mới nói, cứng cỏi, lớn gan. Hai người lại yên lặng một hồi. Sư tỷ. Dịch Huyền quay đầu nhìn nàng, thật xin lỗi. Hắn vẫn luôn thiếu sư phụ và các sư huynh sư tỷ một lời xin lỗi. Đệ là sư đệ, sư huynh sư tỷ đối tốt với sư đệ là thiên kinh địa nghĩa. Diệp Tố cười một tiếng, mà đệ cũng trưởng thành rồi. Chờ ma giới ổn định, đệ sẽ ngay lập tức đi lên tìm mọi người. Dịch Huyền nghiêm túc nói. Tốt. Diệp Tố đứng dậy, sau đó lại bỗng nhiên giơ tay sờ sờ đỉnh đầu Dịch Huyền, trước khi hắn phản ứng lại thì liền nhanh chóng biến mất, còn để lại một câu, sư tỷ đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Dịch Huyền thật lâu sau mới du mắt, thấp giọng nói, cũng không có nói không cho tỷ sợ mà. Yêu giới, ở một tòa yêu sơn nào đó sâu không thấy đáy, một người ăn mặc rách tung rách toé rốt cuộc từ đáy vực bò lên tới, hai tay hắn bám vào mỏm đá, hai nửa pháp trượng bị chém gãy được cột ở sau lưng. Chờ hắn tới được độ kiếp kỳ, nhất định phải chơi chết tên Lục Trầm hắn đó. Cốc Lương Thiên yên lặng thầm thề trong lòng, rất nhanh nữa thôi là hắn sẽ có thể lên tới độ kiếp kỳ, khi đó khi quả Bồ đề phát huy tác dụng đã giúp hắn nhảy lên đến đại thừa hậu kỳ đỉnh. Nhưng mà muốn làm như vậy thì trước tiên hắn vẫn phải tu luyện đến được độ kiếp kỳ, à không, độ kiếp hậu kỳ đỉnh đi cho chắc. Hiện giờ hắn không phải đệ tử Vạn Phật Tông, sư phụ sẽ không giúp hắn mà sợ là sẽ còn tiếp tay hại hắn. Côn Luân lại là đệ nhất đại tông, hắn đâu không lại, trừ phi bản thân tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh, bọn họ mới không thể đối phó được hắn. Cốc Lương Thiên ở dưới đáy vực thiếu chút nữa bị những yêu thú đó xem như đại bổ đan mà nuốt xuống, thật vất vả mới thoát ra, leo lên được. Thôi, vẫn là nên chờ đến khi tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh, gần sắp phi thăng, lúc đó hẳn đi tìm Lục Trầm Hàn tính sổ. Phải từ từ mưu tính mới được. Cốc Lương Thiên vừa thả bay đầu góc như vậy vừa từ đáy vực bỏ lên. Nhưng mà khi đôi tay hắn chụp vào mỏm đá trên đỉnh núi, vừa mới thò đầu lên thì lại nhìn thấy một đôi chân. Thân thể Cốc Lương Thiên lập tức cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu thì liền đối diện với ánh mắt của Diệp Tố. Đã lâu không gặp. Diệp Tố mỉm cười. Cốc Lương Thiên. Vì quá mức khiếp sợ nên hai tay Cốc Lương Thiên có chút run rẩy, thiếu chút nữa lại khiến hắn ngã xuống làm bạn với yêu thú. Diệp Tố tiến tới, duỗi tay kéo người lên. Cốc Lương Thiên bị kéo lên mà vẫn chưa hết hồn bay phách lạc, cảm ơn. Hắn cảm thấy Diệp Tố có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng ta cũng muốn giết mình? Tân Phật tử bị nhốt dưới vực sâu không biết bên ngoài trời đất đã đảo điên như thế nào, hắn vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Không cần cảm ơn. Diệp Tố nhìn Cốc Lương Thiên ngồi bệnh trên đỉnh núi, tầm mắt lại đảo qua pháp trượng đã gãy làm hai phía sau lưng hắn, sau đó nàng lấy ra từ túi càn khôn một pháp trượng hoàn toàn mới đưa cho Cốc Lương Thiên. Cho ta. Cốc Lương Thiên khiếp sợ nhìn Diệp Tố, càng cảm thấy nàng thật sự kỳ quái. Là đồ của tiểu sư đệ ta, hắn không cần nữa nên lấy ra chia. Diệp Tố nhìn Cốc Lương Thiên một thân rách bương nói, nhớ phải sớm phi thăng. Hả? Cốc Lương Thiên không rõ nàng đang nói cái gì. Nếu ngươi muốn ở lại yêu giới thì có thể đi tìm Tàng Lục, đến lúc đó có thể phi thăng thành thần cùng với ông ấy. Diệp Tố để lại một câu cuối cùng như vậy xong thì thân ảnh liền hoàn toàn biến mất, trở về thượng giới. Cốc Lương Thiên, Diệp Tố khi nào lại có thêm trò này nữa? Mà có vẻ nàng ta lại mạnh hơn trước rồi. Cốc Lương Thiên hế ẩm trong lòng, sao mà quả Bồ đề của hắn cũng đã có tác dụng mà vẫn không đuổi kịp được Diệp Tố. Diệp Tố đúng là không phải người mà. Trong lòng Cốc Lương Thiên tràn ngập phẫn uất, nàng ta bảo tìm Tàng Lục thì hắn phải đi tìm Tàng Lục sao? Hắn không tìm, hắn sẽ tìm một nơi tu luyện cho tốt, đó mới là chính đạo. Còn về việc sau khi Cốc Lương Thiên rời khỏi đây, phát hiện tam giới đã thay đổi ngả nghiêng, Côn Luân và Vạn Phật Tông đều đã bị diệt sạch thì lại là một câu chuyện khác. Tác giả có lời muốn nói. Cốc Phật tử vừa mới bỏ lên, thế đạo đổi thay, Diệp Tố lại đối xử với ta tốt như vậy. Chương 224, tỉnh lại. Khoảnh khắc sợi thần thức quay về thân thể, Diệp Tố liền cảm thấy vô số mọi mệnh tập đến, nàng thấy đồ thế tiền bối và Vu Thừa Duyệt đều đã được sắp xếp tốt, tiểu sư đệ đi theo ngự thủ học quản lý sự vụ nên bản thân trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là, sau khi chìm vào giấc ngủ lại hoàn toàn mất đi toàn bộ ý thức. Đến khi Du Phục Thời trở về thấy Diệp Tố lay thế nào cũng không tỉnh thì tức tốc đi tìm Dung Ngai, muốn ông đến xem Diệp Tố thế nào. Dung Ngai cảm thấy nhi tử có chút chuyện bé xé ra to, lo lắng quá mức, chắc là ngủ nướng mà thôi. Ông cũng thường xuyên ngủ nướng. Nàng ấy sẽ không như vậy. Du Phục Thời nôn nóng nói, ít nhất hắn chưa từng thấy qua Diệp Tố ngủ nướng. Dung Ngai cứ thế bị nhi tử áp tải đến phòng Diệp Tố, chỉ đành phải nghiêm túc kiểm tra Diệp Tố đang ngủ trên giường, xem đến xem lui một lúc mới có thể xác định được, người không sao, phỏng chừng là do căng thẳng quá lâu, đột nhiên thả lỏng lại nên mới xảy ra tình trạng thế này. Có chút sốt nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại thôi. Du Phục Thời đưa tay ra sờ sờ trán Diệp Tố, thật nóng. Hắn du mắt nhìn người đang hôn mê trên giường, Diệp Tố chưa từng để lộ một mặt này trước mặt người khác, cho đến nay giống như không có gì có thể làm khó được nàng, chuyện gì nàng cũng đều giải quyết được. Đại sư tỷ, ba chữ này như được đặt riêng cho nàng vậy. Hình như ta còn một ít hương an thần, có thể đốt cho tiểu cô nương. Dung Nhai ở bên cạnh lẩm nhẩm, lấy ra một nén hương, sau đó bước về phía bếp lò đốt hương lên, lại quay trở lại nói với nhi tử, tiểu cô nương đã là tán thần, suốt một thời gian ngắn sẽ tốt lại thôi, con không cần lo lắng. Du Phục Thời nghiêng người nằm bên cạnh Diệp Tố, mặt đối mặt với nàng, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt Diệp Tố. Nếu lúc này Diệp Tố mở mắt ra sẽ phát hiện tiểu sư đệ của nàng không phải lúc nào cũng tiểu khí như nàng vẫn nghĩ, ngược lại ánh mắt của hắn hiện giờ đạm mạc, khi rũ mắt lộ ra vẻ bệ nghệ, tân ngự thần có lực lượng vô thượng, là thượng thần thượng trọng thiên chân chính. Nhưng mà, khi ánh mắt hắn chạm đến Diệp Tố thì lại như chưa từng thay đổi, vẫn là tiểu sư đệ lười nhắc tiểu khí của nàng, chỉ là sâu dưới đáy mắt không giấu được sự lo lắng nôn nóng. Đầu ngón tay hắn chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng trên môi Diệp Tố. Thật nóng. Ngày đó khi hôn nàng, môi nàng vừa mềm vừa ấm, không hề nóng như thế này. Kẻ lừa đảo. Du Phục Thời thấp giọng nói, nàng đã nói sẽ dạy ta thứ khác. Nếu như theo thường ngày, chỉ cần hắn vừa tới gần Diệp Tố sẽ lập tức tỉnh ngay, hiện tại ngay cả hắn nói chuyện nàng cũng không tỉnh lại. Du Phục Thời rũ mắt nhích lại gần Diệp Tố, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hai người đan chéo vào nhau. Hắn nhẹ giơ tay lên, ngón cái quẹt qua ngón trỏ một đường, máu liền chảy ra. Tuy phụ thân nói cơn sốt của nàng sẽ qua nhanh thôi, nhưng Du Phục Thời lại không nhìn được Diệp Tố khó chịu, hắn vươn đầu ngón tay ra đút máu cho nàng. Huyết mạch dung ra ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ một giọt thôi nhưng cơn sốt của Diệp Tố có thể cảm nhận được đang rút đi nhanh chóng, khôi phục lại nhiệt độ như thường. Du Phục Thời nhẹ chống trán mình lên trán Diệp Tố, cùng ngủ với nàng, thỉnh thoảng sẽ đi xuống Hạ Trọng Thiên đón những người phi thăng. Hoạt động mỗi tháng xuống Trung Trọng Thiên mời chào tán thần một lần của Du gia đã tạm dừng, toàn bộ số ngự lệnh đó được giữ lại để chuẩn bị đưa cho những người phù thế đại lục phi thăng lên. Du Ly Giang cũng không có ý kiến gì, tất cả đều giao cho nhi tử, thật ra bà đã sớm muốn phất tay không quản việc nữa, sau đó dẫn đạo lữ của mình xuống hạ giới chơi. Tuy nhiên kế hoạch này vẫn còn phải chờ sau khi trận chiến trở về kết thúc mới có thể thực hiện. Một giấc này của Diệp Tố ngủ ly bì đến hơn 10 ngày, khi mở mắt ra liền nhìn thấy Du Phục Thời đang ngủ ở sát bên cạnh. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thấy Du Phục Thời cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ theo bản năng vươn tay giúp hắn vén vài sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Nàng tỉnh rồi Du Phục Thời cảm thấy bên tai hơi ngứa thì mở mắt, lười biếng nói: "Ừ." Diệp Tố nghe thấy giọng hắn thì rốt cuộc tỉnh táo lại, "Ta ngủ bao lâu rồi?" Tay nàng đang rút về giữa đường lại bị Du Phục Thời bắt lấy. Hắn rũ mắt nắm tay Diệp Tố thưởng thức, "16 ngày." "16 ngày?" Diệp Tố nghe vậy thì nhíu mày, 16 ngày thượng giới, hạ giới đã qua 160 năm, dịch huyền bọn họ Du Phục Thời giơ bàn tay còn lại che miệng nàng, ngước mắt nhìn lên, nàng cũng không hỏi gì ta. Lời nói tựa hồ lộ ra vài phần ủy khuất, chỉ là hai mắt yên lặng nhìn nàng lại khẽ cong cong. Nàng tỉnh, hắn thật vui. Diệp Tố cũng không rút tay về, an tĩnh nhìn tiểu sư đệ nghiêng người nằm ở đối diện, bọn họ hình như chưa từng bao giờ mặt đối mặt nhau như vậy. Vốn dĩ Du Phục Thời cũng không cảm thấy gì, nhưng sau khi Diệp Tố nhìn hắn chăm chú như vậy thì không biết vì sao hai thai lại bắt đầu nóng lên, ngay cả bàn tay nàng mà hắn đang nắm trong tay cũng trở nên thật nóng. Hắn không được tự nhiên thu tay về, mấy người dịch huyền vài ngày trước đã lên đây ư? Diệp Tố nói, sau đó lại hỏi, tiểu sư đệ chúng ta mấy ngày nay đang làm cái gì? Nhắc đến chuyện này Du Phục Thời liền nhướng mày đắc ý, đã thấy tân ngự thần nhà Trung Ly, hắn không lợi hại bằng ta. Hai người đã giao thủ hả? Diệp Tố hỏi hắn. Du Phục Thời lắc đầu, không có, chỉ là ở đằng xa nhìn thấy, hắn kém xa ta. Giữa hai vị tân ngự thần nhất định phải chọn ra một vị ngự thần mạnh nhất thượng trọng thiên, Du Phục Thời tuy chỉ nhìn lướt qua tân ngự thần của Trung Ly ra nhưng hắn biết đối phương không so được với mình. Đây là trực giác của ngự thần, sau khi lực lượng của Du Phục Thời thức tỉnh, hắn gần như toàn trí toàn năng. Diệp Tố ngồi dậy, thuận tiện cũng kéo Du Phục Thời cùng dậy, dẫn ta đi gặp những người đã phi thăng lên đi, các sư huynh sư tỷ của đệ đã lên chưa, sư phụ cũng đã lên rồi. Du Phục Thời đứng dậy, cố ý kép quần áo của mình sộc sệch, chờ đến khi Diệp Tố nhìn không nổi nữa thì liền thoải mái để nàng sửa sang giúp mình. Diệp Tố chỉnh trang lại quần áo cho hắn, nàng không nhìn ra tiểu tâm tư của Du Phục Thời, hoặc là đã nói vốn nhìn ra nhưng lại không thèm để ý. 160 năm đủ để phù thế đại lục nên đón một giai đoạn giao thời mới, tam giới tỏa ra bừng bừng sinh cơ, độ kiếp đại năng liên tục xuất hiện. Đời sau gọi thời kỳ này là chúng thần kỳ, thời kỳ chư thần phi thăng như nước giếng phun này kéo dài đến mấy trăm năm. Thời kỳ này có một đặc thù duy nhất, đó là đại năng phi thăng thành thần mỗi lần chỉ có một người, từng người một phi thăng, chưa từng có lúc nào có nhiều người phi thăng cùng một lúc. Người phù thế đại lục không rõ lắm về chuyện này, nhưng Diệp Tố lại biết rất rõ. Bởi vì phù thế đại lục chỉ có một lôi phi thăng mà thôi. Lôi phi thăng ngày đêm đánh người, đánh đến đầu choáng mắt hoa, sau đó chỉ còn là bản năng chứ không còn hứng chú chạy đi tìm người để đánh nữa. Có người muốn phi thăng, vậy nó liền tới nơi đánh vài nhát, đánh xong sẽ nằm trong đám mây nghỉ ngơi, một nửa tia lôi cũng không đánh thêm. Chỉ có mấy người dịch huyền lên đây. Du Phục Thời nắm tay Diệp Tố dẫn nàng bước ra khỏi phòng, chậm rãi nói: "Ngự lệnh của mỗi tháng có hạn, sau khi Trương Phong Phong phi thăng cùng ba người Minh Lưu Sa thì đến Trung Trọng Tiên chứ không lên Thượng Trọng Tiên, nói là để người trẻ tuổi tham gia trận chiến trở về đi thôi. Vậy đợi lát nữa ta xuống Trung Trọng Tiên gặp sư phụ." Diệp Tố và Du Phục Thời vừa chỉ mới đi đến gần chỗ ở của khách khanh thì liền cảm nhận được sự dao động mãnh liệt do đao kiếm va chạm. Cách đó không xa là thân ảnh của hai thanh niên đang đánh nhau trên không trung, đao quang kiếm ảnh, chiến ý nghiêm nghị. Đến gần hơn thì thấy được là Dịch Huyền và Từ Trình Ngọc đang đối chiến, rõ ràng trong ấn tượng của Diệp Tố nàng chỉ là mới ngủ một giấc mà thôi, vậy mà hai người này lại thành thục hơn không ít. "Đại sư tỷ." Thanh niên mặc một thân đạo bào màu đen trên không trung đột nhiên thu lại trọng minh đao, trong nháy mắt liền đáp xuống đất, xuất hiện trước mặt Diệp Tố. Thanh niên còn lại kinh ngạc, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, thấy là Diệp Tố thì cũng đội vàng chạy tới. "Đại sư tỷ, đã lâu không gặp." Dịch Huyền nhìn người đối diện, khóe miệng khẽ cười. Con người hắn trước nay thường thu mình, sắp thật lâu lắm không gặp qua Diệp Tố nên mới kích động như vậy. "Đã lâu không gặp rồi." Diệp Tố nhìn hắn cười nói. Du Phục Thời đứng bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm phá đám, mới có không gặp 16 ngày mà thôi. Từ Trình Ngọc chạy đến sau nghe vậy thì lập tức bật cười thành tiếng, bọn họ vẫn giống ý như trước kia. "Thật tốt. Hạ giới đã qua 160 năm, Thiên Cơ môn có Trương Phong Phong và ba đồ đệ đều phi thăng, Nô Kiếm phái phi thăng vài vị sư tổ cùng với tông chủ Chu Kỳ, ngoài ra còn có Tân Thẩm Chi và Từ Trình Ngọc. Hiện giờ người chấp trưởng Ngô kiếm phái là Chu Vân, nàng và Mã Tổng Thu cũng tiến bộ cực nhanh, dưới sự trợ giúp của các trưởng lão cũng có thể vận hành tốt Ngô kiếm phái. Hợp Hoan Tông Nhan Hỏa và Mai Cửu Nhân, Ngũ Hành Tông Liên Liên và Trình Hoài An, tất cả đều phi thăng thành thần, cũng đã đến Du phủ trên thượng trọng thiên. Các đệ tử từng tham gia tông môn đại bị gần như đã tập hợp đông đủ. Diệp Tố đảo mắt nhìn qua mọi người bước ra từ chỗ ở của khách khanh, cuối cùng hỏi bọn họ, Cốc Lương Thiên không phi thăng sao?
Đã lên rồi.
Dịch Huyền nói, hắn đi trung trọng thiên. Thật ra là bị các sư tổ Vạn Phật Tông trong phủ thế viện túm đi, tẩn cho một trận. Diệp Tố không kể quá nhiều về chuyện giới hạ giới với mọi người trong phủ thế viện, nhưng khi Trương Phong Phong và mấy người Minh Lưu xa tới nơi thì liền bùm bùm kể lại hết thảy những chuyện đã xảy ra. Vì thế tất cả các tán thần trong phủ thế viện đều biết Côn Luân và Vạn Phật Tông đã không còn nữa. Cốc Lương Thiên là độc đinh còn sót lại của Vạn Phật Tông, vừa lên tới đã bị nhóm tổ tông Vạn Phật Tông ngồi canh ở Phi Tiên Đài hút đi, nghe nói bị đập không nhẹ. Vẫn còn mấy tháng, mấy người Chu Vân hẳn là cũng có thể lên đây. Diệp Tố nhìn mọi người một lần nữa đã tụ tập lại, đến lúc đó chúng ta sẽ lại có thể kể vai chiến đấu đã sớm chờ từ lâu. Liên Liên tựa vào Trình Hoài An, nụ cười sán lạn rực rỡ vẫn giống hệt như năm đó. Chương 225, trận chiến trở về. Thời gian gần đây, ai cũng có thể cảm nhận được sóng ngầm ở Thượng Trọng Thiên đang trào dâng mãnh liệt, đặc biệt là những người ở Trung Ly phủ đều muốn tìm cách nào đó thử xem lực lượng của Tân Ngự Thần Du ra sâu cạn như thế nào. Trước đó các người đã biết hắn đi phủ thế đại lục. Trung Ly Khanh ngồi trên ỷ tọa cao nhất, nhìn chúng ngự thần hai bên. Hắn là ngự thần mạnh nhất Trung Ly gia, mặc dù đương nhiệm ngự thủ là phụ thân hắn nhưng cũng chỉ có thể ngồi khuất bên dưới. Vốn dĩ cho rằng không có Lôi Phi Thăng hắn sẽ không thể lên được đây. Sắc mặt phụ thân của Trung Ly Khanh khó coi nói, ông ta còn cố ý đi đóng lại các thông đạo có thể thông với hạ giới của Du gia để phòng ngừa Du gia phát hiện Du phục thời ở phủ thế đại lục thì sẽ hạ phàm tìm cách giúp hắn phi thăng. Ai ngờ được lúc sau này lại có một tán thần từ đâu nhảy ra đánh cược với bọn họ. Tuy rằng lúc ấy ông ta cũng biết về việc đánh cược đó, nhưng ông không ngăn cản là vì không dự đoán được Trung Ly Khanh sẽ thua. Các người có phải còn động tay chân vào chuyện khác nữa hay không? Trung Ly Khanh hỏi, từ nét mặt của phụ thân mình hắn có thể nhìn ra được chút gì đó. Trước đó có phái xuống mấy tán thần, muốn để bọn họ dùng cạn tài nguyên của phủ thế đại lục. Phụ thân của Trung Ly Khanh không được tự nhiên đáp, yên tâm, bọn họ cũng không biết mình bị cố ý thả xuống dưới, cha không đến được trên đầu chúng ta. Động tay động chân không ít nhưng Du Phục Thời vẫn phi thăng lên đây. Mẫu thân Trung Ly Khanh không vui nói, bên Lôi gia cũng đã tới cửa vài lần, muốn lấy lại quyền quản lý Lôi Phi Thăng. Trung Ly Khanh nghe vậy thì nhíu mày, hắn lên đây cũng tốt, cho Du gia thua tâm phục khẩu phục, còn Lôi Phi Thăng của Lôi gia thì cứ trả về cho họ đi. Con đã gặp qua Du Phục Thời, cảm thấy hắn thế nào? Phụ thân Trung Ly Khanh hỏi hắn. Không có sức uy hiếp tờ. Trung Ly Khanh nhớ lại không bao lâu trước đó hai người đã thấy nhau từ xa, lực lượng của con cao hơn hắn. Lực lượng của ngự thần là trời sinh, cộng thêm kế thừa huyết mạch, đặc biệt là các ngự thần được sinh ra cùng thời kỳ thậm chí có thể cảm giác được lực lượng của đối phương. Trung Ly Khanh vừa dứt lời thì các ngự thần bên dưới tức khắc thở phào một hơi nhẹ nhõm, sự lo lắng do vài lần thất thủ trước đó tạo nên rốt cuộc cũng tiêu tán. Chỉ là những ngự thần này lại không biết rằng cảnh giới của Du Phục Thời trời sinh không hấp dẫn sự chú ý của người khác, lúc ở hạ giới cũng giống như tàng hình vậy, cũng không ai biết là Du Phục Thời không có độ Lôi Phi Thăng, vừa thức tỉnh liền có thể trở lại thượng giới. Nghe nói có không ít tán thần từ phù thế đại lục lên đây. Trung Ly Khanh chuyển sang chuyện khác, loại tán thần xảo trá như Diệp Tố vẫn cần phải cẩn thận. Những tán thần trong Trung Ly phủ ta muốn tự mình chọn lại một lần nữa. Từ sau khi Trung Ly Khanh trở về, quyền lực bên trong Trung Ly phủ về cơ bản toàn bộ đã chuyển giao vào trong tay hắn, chuyện này cũng không ai phản đối, huống chi chính hắn muốn tham gia trận chiến trở về. Quy tắc của trận chiến trở về rất đơn giản, hai bên cử ra 100 tán thần, do Tân Ngự Thần làm thủ lĩnh, tất cả các loại thủ đoạn đều có thể lấy ra, bảo vệ lãnh địa của phe mình, đồng thời chiếm cứ được lãnh địa của đối phương thì tính là chiến thắng. Cùng lúc đó, Du phủ đã bắt đầu huấn luyện đoàn chiến. Diệp Tố ngồi yên không nhúc nhích nhìn bọn họ phối hợp đối chiến, Du Phục Thời thân là người dẫn đầu ban đầu còn nhìn chăm chú, thỉnh thoảng còn đột nhiên xuất hiện, phá chiêu của bọn họ. Nhưng cũng chỉ được một lúc hắn liền không muốn động nữa, còn ở bên cạnh Diệp Tố, nên ngang ngồi xuống cạnh nàng, tất nhiên không thể thiếu việc lấy và táo của nàng lót dưới đất. Hai người ngồi song song bên ngoài sân, Diệp Tố còn đang nhìn Dịch Huyền và Từ Trình Ngọc ở giữa sân, hai người này không biết có phải ở dưới hạ giới rất thường xuyên so chiêu luận bản hay không mà thoạt nhìn rất quen thuộc chiêu thức của đối phương. Vị tiểu sư đệ nào đó chưa đến sắp nổi bong bóng, âm thầm xích lại gần Diệp Tố hơn nữa, cánh tay của hai người dán sát vào nhau, trông cực kỳ thân mật, kháng khít. Tốc độ quá chậm. Du Phục Thời nhìn Dịch Huyền ở đằng xa chua lẹ nói. Trong số các tán thần không tính là chậm. Ánh mắt của Diệp Tố vẫn dừng trên người Dịch Huyền và Từ Trinh Ngọc. Lúc trước ta đã từng giao thủ qua với vài tán thần nổi danh của Trung Ly gia, tốc độ cũng khoảng đó mà thôi. Du Phục Thời, tư thế đáp đất khó coi. Diệp Tố nhìn tư thế đáp đất có thể nói là hoàn mỹ của Dịch Huyền giải thích, vừa rồi là đệ ấy cố ý lùi về phía sau một bước để giảm bất lực. Vị tiểu sư đệ nào đó dần dần trầm mặc, hắn cảm thấy Diệp Tố đã thay đổi, không còn là đại sư tỷ thương mình nhất nữa. Hẳn là nhận thấy Du Phục Thời đột nhiên an tĩnh nên Diệp Tố mới bất thời gian quay mặt qua nhìn hắn, làm sao vậy, trong mắt nàng chỉ có một mình Dịch Huyền. Du Phục Thời lập tức lên tiếng chỉ trích. Vừa rồi ta cũng nhìn Từ Trình Ngọc mà. Diệp Tố nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, cũng nhìn mấy người lữ cửu nữa. Du Phục Thời tức giận, nhưng lại không biết biểu đạt ra như thế nào, thôi được rồi. Diệp Tố giơ một ngón tay chọc chọc vào má phụng thịu của tiểu sư đệ, mau xỉ hơi ra nào, chỉ còn mấy tháng để mọi người luyện tập phối hợp với nhau mà thôi, trận chiến trở về không thể thua Trung Ly ra được. Một đạo Lôi Phi Thăng kia ở phủ thế đại lục không phải là kế lâu dài, đặc biệt là nó không thể một lúc đánh từ hai người trở lên, vẫn cần phải có Lôi gia của Thượng Trọng Thiên. Thế nên đả kích Trung Ly gia là việc nhất định phải làm. Du Phục Thời theo tay nàng nhích qua gần hơn nữa, đến khi dựa hẳn vào trên vai Diệp Tố mới an phận đáp lời, Du Ly dáng vừa mới bước vào sân viện xem tình hình huấn luyện, thấy thế thì lập tức lộ ra bộ dáng không thể nào nhìn nổi. nhi tử thật lạ như lúc ra từ một khuôn với cha hắn, vừa lười lại tiểu khí, còn dễ dàng ghen. Ngay trận chiến trở về diễn ra, 18 ngự gia thượng trọng thiên tất cả đều đến đông đủ, không ít tán thần ở trung trọng thiên cũng nhận được khách lệnh để lên xem. Mấy người Trương Phong Phong tất nhiên cũng đi lên cổ vũ, Minh Lưu Xà, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ vừa nhìn về phía Du gia liền thấy ngay Diệp Tố, tức khắc hô to, đại sư tỷ. Giống ý như tông môn đại bị năm đó, vừa nhiệt tình lại chân thành. Diệp Tố từ xa nhìn về phía bọn họ, hai mắt cong cong, mỉm cười phất tay với bọn họ. Còn những người khác trên thượng trọng thiên, thật ra trong lòng đều đã chắc chắn Trung Ly phụ sẽ thắng. Thần lực của Trung Ly khanh rõ như ban ngày, lại là tân ngự thần trở về trước, tuy rằng lần trước Diệp Tố đã thắng nhưng hai người chân chính giao thủ cũng chẳng có mấy chiêu. Thêm nữa trên người Du Phục Thời không có loại thần uy chói mắt bức người như đối phương, nghe nói hắn đã lên thượng giới hơn nửa năm nhưng mỗi ngày chỉ đi dạo khắp nơi, có thể ngồi thì sẽ không đứng, còn không chăm chỉ bằng tán thần. Không ai cảm thấy Du gia có thể thắng, ngoại trừ bản thân Du gia. Khoảng không giới thần sơn cực kỳ rộng lớn, hai nhóm tán thần của Trung Ly gia và Du gia tách ra đứng hai bên, trung gian cách nhau một khoảng lớn. Trận chiến trở về sẽ diễn ra ở đây. Trung Ly ngự thủ và Du ngự thủ, hai vị ngự thần đứng đối diện ở giữa hai nhóm người, một vị vung kiếm, một vị vung tay, thần lực được phóng thích ra. Bắt đầu từ vị trí chân hai người đang đứng, thần lực vẽ ra hai đường danh thật sâu, cho đến khi chúng hội tụ lại thành một đường. Mảnh đất trống rộng lớn dưới chân thần sơn bị phân chia thành hai khối lãnh địa, do Du gia và Trung Ly gia mỗi bên chiếm cứ một nửa, các ngự gia khác và nhóm tán thần vây xem thì tất cả đứng trên vị trí đã được dựng lên trước đó trên thần sơn. Khi hai vị ngự thủ phi thân rời đi là trận chiến trở về cũng chính thức bắt đầu. Trung Ly Khanh trực tiếp dẫn theo các tán thần tiến thẳng về phía trung tâm, chuẩn bị chiếm lĩnh lãnh địa của Du gia, không hề lo lắng chút nào lãnh địa của mình sẽ bị chiếm cứ. Diệp Tố thấy vậy cũng chuẩn bị tiến lên, lại bị Du Phục Thời kéo lại, "Ngự thần để ta đối phó." Vừa nói hai mắt của hắn cũng đồng thời hiện lên màu tím, thần trong tam trọng thiên chỉ cần vận dụng thần lực thì sẽ xuất hiện tình huống này, chẳng qua màu sắc có đậm có nhạt. Đôi mắt tím của Du Phục Thời giống như một loại đá quý thuần khiết, sạch sẽ nhất. Diệp Tố ngẩn ra, một lúc sau mới đáp, "Được." Chúng thần trên thần sơn nhìn một màn kinh tâm động phách bên dưới mà kích động không thôi, mấy trăm tán thần xông vào nhau, vô số kiếm ý, thần quang phát ra và chạm vào nhau chấn động một góc trời. Càng không cần nói đến hai vị ngự thần. Tất cả các tán thần tự giác dành ra một khoảng không cho hai ngự thần, chung quanh Du Phục Thời và Trung Ly Khanh không có một ai khác. Thật ra ta là muốn đấu một trận với Diệp Tố. Trung Ly Khanh rút kiếm ra, hai ngón tay của bàn tay trái để trên thân kiếm, chậm rãi kéo dọc theo mũi kiếm, nhìn về phía Du Phục Thời, nhưng mà cũng không sao, trước đánh bại ngươi, sau đó lại phế đi nàng ta cũng không mượn. Trong cuộc đời của Trung Ly Khanh từ lúc sinh ra tới nay, thất bại duy nhất của hắn là do Diệp Tố mang lại, hắn chưa bao giờ quên. Chỉ bằng ngươi. Vốn dĩ Du Phục Thời cũng không định lãng phí miệng lưỡi nói chuyện với Trung Ly Khanh, dù sao hai người cũng chẳng quen biết gì, nhưng sau khi nghe hắn nói xong thì trên gương mặt trước nay tuấn mỹ thanh lãnh của hắn lại nhiều thêm một phần trào phúng, ánh mắt tím sâu không thấy đáy, ngay cả ta ngươi cũng không có cửa thắng đâu. Nói xong Du Phục Thời lập tức xoay cổ tay, mở bàn tay ra, thần thú cấp huyết kiếm nãy giờ không biết lăn lộn ở đâu trong nháy mắt bay trở về, an phận chủ động nằm trong tay hắn. Trong nháy mắt này hai vị tân ngự thần đột nhiên phát ra thần áp, thậm chí hai vị ngự thủ đã rời xa chiến trường cũng bị giật mình cả kinh. Thú vị đấy. Trung Ly Khanh trước tiên là kinh ngạc với thanh kiếm trong tay Du Phục Thời, sau đó lại cảm nhận được thần áp của hắn thế nhưng không hề thua kém chính mình, sự khinh thường trong lòng cũng tức khắc thu lại không còn một mảnh. Dù sao cũng là tân ngự thần cùng thời với hắn, thần lực tất nhiên sẽ không quá kém. Du Phục Thời lại không có nghĩ nhiều như vậy, khóe mắt hắn khẽ lướt qua trên người Diệp Tố ở phía sau, theo đó thu hồi ánh mắt, tiếp chiêu mà Trung Ly Khanh đánh tới. Kiếm quang sắc bén hiện lên, xông thẳng về phía Du Phục Thời, giống như nước lũ cuồn cuộn, bao bọc khí thế không thể ngăn cản. Một kiếm này của Trung Ly Khanh chém tới, chấn động đến độ khiến các tán thần xung quanh thoáng ngừng lại. Đây là lực lượng chân chính của ngự thần, đáng sợ, cường đại, khiến ai nấy đều không tự chủ mà sinh ra cảm giác bị áp chế, không cách nào có thể phản kháng. 18 ngự gia trên thần sơn đều nhìn chằm chằm về phía Du Phục Thời, hắn có thể tránh thoát một kiếm này sao? Du thị cũng không am hiểu kiếm thuật, nhưng Du Phục Thời đứng giữa luồng kiếm quang lại không có nửa điểm hoảng sợ, hắn nắm cấp huyết kiếm, kéo ngang trước ngực, sau đó vung lên một kiếm phá vỡ kiếm quang của đối phương. Lúc này Trung Ly Khanh đã đi đến trước mặt Du Phục Thời, liên tục tung ra vô số kiếm chiêu, hiển nhiên không hề nương tay một chút nào. Nhưng mà, tuy rằng Du Phục Thời cầm kiếm với một vẻ lười nhác nhưng mỗi lần đều có thể đánh bật chiêu thức của đối phương. Phía trên thần sơn, tất cả ánh mắt của các ngự thần đều dồn về phía hai người, tất nhiên không ai lại dự đoán được Du Phục Thời thế mà lại có thể ngăn cản được kiếm của Trung Ly Khanh. Ngay cả Dung Nhai đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ nhi tử lại thật sự biết dùng kiếm. Ông còn tưởng nhi tử nhà Minh đi theo mọi người luyện kiếm là vì muốn quấn lấy Diệp Tố mà thôi, dù sao năm đó ông cũng dùng cách tí hệt để quấn lấy đạo lữ của mình. Du Ly dáng mặt không biểu tình nhìn lướt qua nam nhân bên cạnh, không phải ai cũng giống như ông. Dung Nhai dựa sát vào đạo lữ của mình, đắc ý rào rạt, dùng được là được. Dù sao đạo lữ cũng bị chiêu này hạ gục. Dưới thần sơn, ánh mắt Trung Ly Khanh dần nhíu lại, hắn có thể cảm nhận được Du Phục Thời hoàn toàn không bị kiếm ý của mình áp chế, thậm chí trước sau vẫn cứ mang một bộ dáng thong dong lười nhác như vậy. Việc này khiến cho hắn cực kỳ tức giận, không khỏi một tay giả vờ vung kiếm chém về phía Du Phục Thời, tay khác lại đồng thời trưởng ra thần lực bằng bạc, đánh thẳng về phía ngực Du Phục Thời. Một trường này là dốc hết toàn lực, chỉ cần đụng vào Du Phục Thời thì nhất định sẽ có thể khiến hắn trọng thương. Trung Ly Khanh nghĩ đến đây thì trong mắt hiện lên một tia thương hại, một kích toàn lực của ngự thần, mặc dù đối phương là một ngự thần khác thì cũng khó mà nhận nổi. Chỉ là mọi việc diễn ra lại không như hắn mong muốn, Du Phục Thời thế nhưng đột nhiên lại biến mất trước mắt hắn. Trung Ly Khanh cứng đờ cả người, không kịp tự hỏi, chỉ có thể lập tức phóng ra thần thức bao trùm khắp sân đấu, nhưng lại chẳng thể tìm ra gì cả. Tuy nhiên ngay sau đó nhờ vào sự nhạy cảm trước sinh tử mách bảo, hắn đột nhiên nghiêng người vùng kiếm chém về phía sau. Du Phục Thời từ phía sau lưng hắn đâm tới một kiếm, Trung Ly Khanh tuy rằng nghiêng người nhưng vẫn chậm một bước, ngực bị đâm thủng một lỗ, máu bắn tung tóe. Người Trung Ly Khanh rốt cuộc cảm nhận được kiếm ý của Du Phục Thời, nó hiện diện khắp nơi, không chỗ nào là không có mặt, vừa lười nhác nhưng cũng lại rất nhanh nhạy. Lúc này Diệp Tố và nhóm người Dịch Huyền đã đi đến đường danh ở trung tâm. Tán thần của Trung Ly gia không hổ là nhân tài được lựa chọn mấy năm gần đây, đều là tinh anh trong các tinh anh, lại không phải phi thăng từ phù thế đại lục nên chiêu thức đều khá mới lạ. Mấy người liên liên ban đầu còn chưa có được, người tiến được xa nhất thế mà lại là Lữ Cửu, đấu pháp đối chiến yêu thích của nàng từ trước đến nay đều là không cần mạng, các tán thần chung quanh trong lúc nhất thời bị khí thế điên cuồng này áp chế, thế nên nàng liền thành công vượt qua được ranh giới ở giữa hai bên lãnh địa. Diệp Tố chính là dẫn theo người đi chi viện giúp nàng. Còn lãnh địa của Du gia ở phía sau thì do Cốc Lương Tiên thủ hộ. Thật ra hắn chỉ là không muốn xông lên phía trước, nhưng người cũng ở phía sau bảo vệ lãnh địa giống hắn còn có Trình Hoài An, thế nên hắn cũng không thể lười biếng, chỉ có thể dốc sức thiết lập trận pháp, ngăn cản không cho các tán thần đối diện bước qua đây. Bên dưới thần sơn, một mảnh hỗn chiến. Đại sư tỷ, xông qua bên đối diện đi. Hạ Nhi kích động hô to. Ngự, thần, mới, là, quan, trọng. Minh Lưu Sa chậm gì gì nói, Tam Trọng Thiên ai không biết sự lợi hại của tân ngự thần đâu. Tây Ngọc cầm gương soi tới soi lui nói, có đại sư tỷ ở đó, tiểu sư đệ nhất định sẽ không thua. Tiểu sư đệ tuy rằng có chút lười nhưng vẫn rất là sĩ diện. Sai. Minh Lưu Sa chậm rãi phản bác, phải là có dịch sư đệ ở đó, tiểu sư đệ mới sẽ không thua. Tiểu sư đệ chính là một bình giấm chua. Chương 226, tiến hội, Hoàn Chính Văn. Thân lực và kiếm ý của Du Phục Thời hoàn toàn vượt ra ngoài sở liệu của Trung Ly Khanh, hắn vốn chỉ cho rằng lối phương lấy kiếm ra cùng lắm chỉ là để ra vẻ, nâng cao khí thế mà thôi. Nói về kiếm thì có ai có thể vượt qua được hắn? Trung Ly Khanh bằng một thanh kiếm đã xưng bá linh cảnh đại lục, sau khi lên thượng giới còn tiếp nhận truyền thừa của huyết mạch Trung Ly gia. Du Phục Thời làm sao có thể đả thương được hắn? Trung Ly Khanh trợn to mắt không thể tin nổi mà cúi đầu nhìn ngực của mình, máu nhuộm đỏ cả một vùng áo, khiến hắn không thể nào không nhìn thẳng vào Du Phục Thời. Ngược lại, Du Phục Thời ở đối diện lại chẳng để ý chút nào đến suy nghĩ của Trung Ly Khanh, hắn chỉ nghĩ sớm hạ gục tên này. Dịch Huyền cứ mãi leo đèo theo sau Diệp Tố làm hắn nhìn thấy mười phần khó chịu. Nếu không phải ngự thần nên do ngự thần đối phó thì Du Phục Thời đã sớm chạy, hắn muốn giống như trước kia vậy, đi theo bên người Diệp Tố. Nghĩ đến đây Du Phục Thời càng thêm bất mãn với Trung Ly Khanh. Lúc này đây hắn đã sớm quên rằng Dịch Huyền đi theo phía sau Diệp Tố là bởi vì muốn chiến thắng trận chiến trở về này. Hai vị tân ngự thần bốn mắt nhìn nhau, chiến ý đều bước lên hừng hực, nhưng lại là dâu ông này cắm cằm bà kia. Người động thủ trước là Du Phục Thời, cổ tay hắn đột nhiên run lên, khớp huyết kiếm thế mà lại khiến cho người khách sinh ra ảo giác nó là một thanh huyết kiếm, tựa hồ như đang cuộn sóng, thực tế chỉ là do kiếm ý phát sinh biến hóa, đồng thời còn có tiếng rít kỳ quái khiếp người vang lên. Đương nhiên nếu mấy người Diệp Tố tập trung nghe một chút nhất định sẽ thấy âm thanh này cực kỳ quen tai, rõ ràng là khớp huyết kiếm đang chu chéo đầy sảng khoái. Du Phục Thời sau đó liền xuất chiêu, kiếm như tia chớp, chuyển động nhanh như du long, Trung Ly Khanh cũng theo đó vung kiếm, thân kiếm cũng phát ra một tiếng thét dài. Hai thanh kiếm va vào nhau, phát ra tiếng kim loại thanh thúy, bởi vì hai người bọn họ đều dốc toàn lực chém về phía đối phương thế nên chỗ lưỡi kiếm chạm nhau truyền ra tiếng cọ sát khiến mọi người hê cả răng. Vừa rồi là ta khinh địch. Hai mắt Trung Ly Khanh khẽ lộ ra sau lưỡi kiếm, đáy mắt răng đầy tơ máu, toàn thân tỏa ra sát ý, luận về kiếm đạo, Trung Ly gia mới là mạnh nhất. Nói xong hắn đột nhiên dồn sức bộc phát thần lực, ánh sáng nổi lên từ đôi kiếm, trong nháy mắt chuyển khắp thân kiếm, bước cho Du Phục Thời lui về phía sau. Không đợi Du Phục Thời có động tác phản ứng lại thì thanh kiếm đã rời khỏi tay Trung Ly Khanh, bay về phía Du Phục Thời, trên đường đi nhất kiếm hóa và kiếm. Phong tỏa toàn bộ mọi ngóc ngách trước mặt Du Phục Thời. Vài đạo bóng kiếm nhanh nhất trong nháy mắt đã tới gần mặt Du Phục Thời, thậm chí có hai đạo bóng kiếm khác đâm thẳng về hướng hai mắt của hắn. Kiếm ý Trung Ly mạnh mẽ bá đạo, ẩn chứa thần lực nồng hậu, một khi ra khỏi vỏ thì khó có thể mà chống cự, là một trong những sát chiêu của Trung Ly Khanh. Năm đó ở nơi giao nhau của tam giới dưới phù thế đại lục, một chiêu mà Diệp Tố từng giao thủ với Phong Kiếm Thần cũng là do Phong Kiếm Thần ngộ ra được từ kiếm ý Trung Ly, chỉ là còn chưa bằng được một phần ngàn. Một chiêu này vừa ra, chúng thần trên thần sơn tức khắc im bặt. Càng không cần nói tới bên dưới thần sơn, tất cả những tán thần đứng cách đó không xa trong chớp mắt đều ngừng tay, quay đầu nhìn về phía hai vị ngự thần ở giữa sân đấu. Trong đầu mọi người đều trống rỗng. Trung Ly Khanh không dám lơi lỏng một chút nào, trong tay hắn đã không còn cầm kiếm, hai bàn tay đều triệu hồi ra thần lực thao tác bóng kiếm tấn công Du Phục Thời. Hai đạo bóng kiếm kia lại nhích gần thêm một phân nữa. Du Phục Thời chợt dương mắt, hàng mi dài cơ hồ phất qua mũi bóng kiếm, chỉ cần hai đạo bóng kiếm kia tới gần thêm một chút nữa thôi là liền có thể đâm vào đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch của hắn. Nhưng Du Phục Thời vẫn như cũ mặt không hề có chút biểu cảm nào, trong mắt thậm chí cũng chẳng có một tia sợ hãi. Giờ khắc này, sắc mặt Trung Ly Khanh lại đột nhiên tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện ra bóng kiếm của mình thế mà lại không có cách nào có thể tiến lên thêm được nữa. Mặc dù hắn vận hết thần lực đến mức tối đa thì vạn đạo bóng kiếm vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Không thể thao tác bóng kiếm của chính mình, thế thì bước tiếp theo tất nhiên chính là mất khống chế. Quả nhiên, Du Phục Thời bỗng nhiên nâng tay trái lên, hai ngón tay chỉ nhẹ nhàng bê hắn ra một cái, hai đạo bóng kiếm gần như đâm vào mắt hắn bông chốc tan biến trong thiên địa. Sau đó Du Phục Thời vung tay áo, vạn bóng kiếm vốn đâm về phía hắn đột nhiên bắt đầu chậm rãi động đậy. Trung Ly Khanh cắn răng một lần nữa phong thích ra thần lực, muốn đoạt lại quyền thao tác bóng kiếm, nếu ngay cả kiếm của mình mà còn không thể khống chế thì hắn còn mặt mũi nào để làm ngự thần nữa đây. Vận dụng thần lực quá độ khiến cho cơ thể từ vùng cổ trở xuống của Trung Ly Khanh nổi lên gân xanh, hắn cắn chặt răng bật cả máu miệng nhưng vẫn không thể ngăn cản xu thế chậm chậm quay đầu của vạn kiếm. Lúc này, trên thần sơn, chư thần sôi nổi hít sâu một hơi, đặc biệt là 18 nhà ngự thần và ngự thủ Trung Ly, mặt mũi ai nấy cũng trắng bệnh. Đây không còn là vấn đề thắng thua mà là thể diện của Trung Ly gia đã bị quăng xuống đất giẫm đạp. Ai có thể nghĩ đến được Trung Ly Khanh phóng thích thần thực quá độ cũng không áp chế được Du Phục Thời, lại nhìn Du Phục Thời ở đối diện, trạng thái của hắn không quá khác với lúc trước, rõ ràng là còn chưa xuất ra hết toàn lực. Thật nhìn không ra nhi tử còn có chút bản lĩnh. Dung Ngai khiếp sợ, ông còn tưởng rằng nhi tử của mình sau này sẽ phải dựa dẫm vào Diệp Tố ăn cơm mềm đấy. Du Ly giáng. Khi mọi người còn chưa tiêu hóa xong chuyện vừa xảy ra thì vạn đạo bóng kiếm đã hoàn toàn quay đầu, Trung Ly Khanh hoàn toàn mất đi khống chế với bản mạng kiếm của chính mình, trơ mắt nhìn vạn kiếm đâm về phía bản thân. Trong nháy mắt đó đầu tiên là Trung Ly Khanh cứng đờ cả người, ngay sau đó mới phản ứng lại, thả ra giới, muốn hút số kiếm ý đó vào trong. Bóng kiếm không ngừng biến mất, cuối cùng thanh kiếm bản thể lại đâm thủng thần giới mà Trung Ly Khanh thiết lập. Kiếm ý Trung Ly mặc dù là chính hắn cũng không cách nào có thể phá vỡ. Những bóng kiếm khác lại theo lỗ hổng ùa ra đánh vào trên người Trung Ly Khanh, hắn đỡ trước hở sau, bóng kiếm đâm xong thì tan biến, nhưng thương tổn tạo ra lại là thật. Trung Ly Khanh giơ tay, dùng lòng bàn tay nắm lại kiếm bản thể đang xông tới, lòng bàn tay bị cắt đứt, thế kiếm đẩy hắn lùi ra xa về sau đến mấy trượng, thật vất vả mới ngừng lại được thì lại bỗng nhiên phun ra một búng máu trên thân kiếm. Mà lúc này Du Phục Thời lại một lần nữa tới gần, khớp huyết kiếm đặt ngang sát cổ Trung Ly Khanh, Du Phục Thời hơi nghiêng đầu nói, ngươi thua. Sắc mặt Trung Ly Khanh tái nhợt, hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện lãnh địa của mình đã bị tán thần Du gia chiếm cứ hơn phân nửa, mà tán thần của Trung Ly gia chỉ mới lướt qua đường danh chiến tuyến một chút mà thôi, ở đó có mấy tán thần quý yêu, dựng mai rùa chặn đường tiến lên của các tán thần phụ Trung Ly. Còn vài tán thần lợi hại nhất được cắt cử canh giữ phía sau thì không biết từ khi nào đã bị mấy người Diệp Tố bắt lấy, trói lại. Người vẫn còn muốn chiến. Du Phục Thời một lần nữa nâng khớp huyết kiếm lên, mũi kiếm để trên cổ Trung Ly Khanh, chỉ một chút nữa thôi sẽ cắt vào da của hắn. Ngừng chiến. Trung Ly gia nhận thua. Mẫu thân Trung Ly Khanh ở bên trên thấy thế vội hô to, sợ Du Phục Thời đả thương nhi tử của mình. Du Phục Thời quay đầu nhìn lên phía trên thần sơn, sắc mặt của Trung Ly ngự thủ cực kỳ khó coi, đôi mắt cơ hô phun ra lửa. Năm đó ông ta đã có dự cảm không tốt, Du Ly dáng và Du Ngai, một người là ngự thủ mạnh nhất Du gia, người còn lại cũng là ngự thần có huyết mạch cường đại nhất từ trước đến nay của Dung gia, ngự thần do hai người đó kết hợp dựng dục ra tuyệt đối sẽ không kém. Trung Ly ngự thủ đương nhiên cũng định động tay động chân, nhưng đối phương lên thượng giới chậm hơn Trung Ly Khanh, thường ngày tác phong lười nhác, căn bản nhìn không ra có điểm nào uy hiếp tợ thế nên ông mới thả lỏng. Sớm biết như vậy, ông ta nên xuống tay tàn nhẫn hơn. Trung Ly ngự thủ dùng sức nhắm mắt lại, sau đó mở mắt chậm chậm nói, "Trung Ly phủ nhận vua." Phản phất như trở nên giản mua trong ngáy mắt. Du Phục Thời lập tức thu khắp huyết kiếm, đi nhanh đến sau lưng Dịch Huyền, vươn một tay xách cổ áo hắn kéo sang một bên, chính mình chen đến bên cạnh Diệp Tố. Khi Dịch Huyền bị đụng vào sau cổ thì tay nắm trọng minh đao tức khắc nâng lên, nhưng khi đôi mắt thoáng nhìn thấy người tới là Du Phục Thời thì cứng rắn hạ đao xuống, vợ như không có việc gì mà nương theo lực kéo của hắn Dịch đi vài bước. "Mình là sư huynh, nhường một chút cũng chẳng sao." Dịch Huyền thầm nghĩ, hiện giờ hắn đã trưởng thành, không còn là thiếu niên tâm tư mẫn cảm trước kia nữa, sẽ không so đo với tiểu sư đệ Âu Chi không hiểu chuyện nào đó. "Tay ta đau." Du Phục Thời dán vào bên người Diệp Tố, tùy tay ném khớp huyết kiếm xuống đất, để lộ ra lòng bàn tay có chút đỏ lên, tố khổ với Diệp Tố. Khớp huyết kiếm bị ném đi, đột nhiên dùng sức nắm nó làm chi, chuôi kiếm cũng đau lắm chứ bộ. Mặc dù Diệp Tố biết vị tiểu sư đệ nào đó tám phần là đang cố ý làm bộ làm tịch, nhưng nàng vẫn nguyện ý dỗ hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay của Du Phục Thời, "Đỡ hơn không, nàng sợ nữa đi." Du Phục Thời nghiêm túc nói, "Vừa rồi vài đạo bóng kiếm đó thiếu chút nữa chém chúng ta rồi." Hắn tiến đến gần sát Diệp Tố, ý bảo nàng xem hai mắt của mình, không giấu vết bày ra góc mặt xinh đẹp nhất cho nàng xem. Dịch Huyền nghe vậy thì lại dịch ra xa hơn nữa, có ngự thần nào đó thật là không biết xấu hổ. Mà cách đó không xa, một vị ngự thần khác, Trung Ly Khanh, đang thất hồn lạc phách nắm thanh kiếm bản mạng của mình, thậm chí hắn còn không cảm nhận được lòng bàn tay đau đớn. Nếu nói lúc trước bại bởi Diệp Tố là do hắn sơ ý, thì trận chiến trở về lần này, Du Phục Thời lại thắng hắn hoàn toàn triệt để, Du Phục Thời đánh bại hắn ở chính phương diện mà hắn am hiểu nhất. Trung Ly Khanh cúi đầu nhìn một khoảnh đất dưới chân đã bị máu mình nhuộm đỏ, nét mặt hoảng hốt. Hắn thế mà lại thua. Nếu trận chiến trở về thắng bại đã phân, thì tòa thần sơn này thuộc về Du phủ chúng ta. Du Ly Giang quay đầu nói với Trung Ly ngự thủ ở bên cạnh. Chỉ là một tòa thần sơn mà thôi. Thần sắc của Trung Ly ngự thủ đã khôi phục lại như thường, dường như không có việc gì nói, các ngươi muốn thì cứ lấy đi thôi, ngày sau sẽ lại có thần sơn khác xuất hiện. Thần sơn khổng lồ phong phú như vậy, các người hẳn là phải chờ vạn năm nữa đi. Dung Ngai vui sướng khi người gặp hòa nói. Tân ngự thần quá mức cường đại ra đời sẽ có tổn hại đến người dưỡng dục. Năm đó Du Ly Giang bởi vì sinh hạ Du Phục Thời dẫn đến cảnh giới bị thụt lùi, lúc này mới cho Trung Ly gia có cơ hội quyết trường, hiện giờ Du Phục Thời đã trở về, thân thể của đạo lữ cũng đã được ông dưỡng tốt. Trung Ly gia sẽ không có cơ hội có thể cản rỡ như mấy năm trước nữa. Cuối cùng trận chiến trở về kết thúc với sự thất bại của Trung Ly Khanh và tán thần Du phụ chiếm cứ lãnh địa của đối phương, thần sơn mới thuộc về Du gia và thế lực của Thượng Trọng Thiên lại một lần nữa được phân chia lại. Sau thắng lợi của trận chiến trở về, khi màn đêm buông xuống Du phụ liền tổ chức thịnh yến, thậm chí còn hào phóng mời các ngự thần của Trung Ly gia sang góp vui, chẳng qua đối phương không chịu tới. Diệp Tố và người Thiên Cơ môn ngồi cùng nhau, cạnh nàng là Hạ Nhĩ và Nhan Hảo, một người thì một hai phải kính rượu đại sư tỷ, người còn lại thì cứ lèm bèm với nàng rằng Thượng Trọng Thiên có nhiều mỹ nhân quá, quả thực là thiên đường của Hợp Hoa Tông. Thật bó tay. Minh Lưu Sa nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhan Hảo đang cười toe toét thì lắc đầu chậm gì gì nói. Tây Ngọc sửa sửa lại tóc mai của mình rồi mới bưng ly rượu trên bàn lên, "Nhị sư huynh, không phải huynh đã nhớ lại chuyện trước kia rồi sao? Sao còn nói chuyện tiểu đó hỏi vậy? Ta cứ thích khiến mấy người nghẹn khí, nghe ta nói chuyện vậy đó." Minh Lưu Sa thích thú nhấp một ngụm rượu, một hồi lâu mới chậm chạp nói tiếp, "Kích thích Tây Ngọc, đối diện là Liên Liên và Trình Hoài An đang ngồi với nhau, đầu hai người châu lại, không biết đang lặng lẽ nói cái gì. Còn từ Trình Ngọc vốn dĩ đang ngồi với các sư đệ sư muội của mình, kết quả Tàng Lục say mềm kéo theo Tàng Thất bước tới ngồi xuống, một hai lôi kéo hắn uống rượu. Từ Trình Ngọc đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ phải đành uống rượu với bọn họ. Đồ Vưu ở trung trọng thiên. Dịch Huyền đứng ở phía sau Linh Lung Cốt Vu Thừa Duyệt nói, Đồ Vưu rõ ràng đã sớm đạt đến độ kiếp kỳ nhưng trước sau vẫn không phi thăng, mai cho đến mấy ngày trước không thể kéo dài được nữa mới phi thăng lên đây. Nhưng bà ấy cũng không đi phủ thế viện mà lại một mình lăn lộn ở trung trọng thiên. Vu Thừa Duyệt túi đầu nhìn chén rượu trong tay, thấp giọng nói, hai bên tốt nhất là không gặp lại. Dịch Huyền ngước mắt nhìn chung quanh, ai ấy cũng đều đang vui cười rất chân thành, rất nhiều người đều là người mà hắn quen thuộc ở phủ thế đại lục. Đại sư phụ, nhị sư phụ, những người đã từng cùng hắn tham gia tông môn đại bỉ và đến bây giờ vẫn luôn kề vai chiến đấu, còn có đại sư tỷ. Dịch Huyền giơ tay vỗ vỗ bả vai Vu Thừa Duyệt, xoay người rời đi. Trong một góc nào đó, Cốc Lương Thiên yên lặng ngồi một mình, hắn cũng không có cảm giác gì với các buổi yến tiệc, còn không bằng để hắn trở về tu luyện, tuy rằng đã trở thành tán thần nhưng người hắn đánh không lại thì vẫn là đánh không lại. Hừ, một đám thiên phú đảng, lại còn nỗ lực hơn hắn, thật là phiền phái. Bên kia, Du Phục Thời rốt cuộc lừa gạt xong các ngự gia khác, hắn xuyên qua đám người, chuẩn xác tìm được Diệp Tố. Nhưng hắn lại không đến gần mà truyền âm mật nhĩ cho nàng. Chuyện nàng hứa với ta vẫn chưa hoàn thành đó. Khi Diệp Tố nhận được tin thì vốn đang nói chuyện với mọi người bên cạnh, sau khi đảo mắt qua nhìn thấy Du Phục Thời đứng cách đó không xa thì liền buông chén rượu, vợ như không có việc gì nói mấy câu với bọn họ xong liền thoát thân rời đi. Hai người một trước một sau rời khỏi yến hội. Đêm trăng tròn vành vạnh, gió nhẹ nhàng mờ ơn trớn qua các tán lá, sắc say trên mặt Diệp Tố dần tan đi, nàng chậm rãi đi về phía chỗ ở của Du Phục Thời. Du Phục Thời hẳn là đã chờ đến mất kiên nhẫn, vì trên đường đến Diệp Tố lại đụng phải hắn đi ra từ sân viện. Nàng thật chậm. Du Phục Thời nhìn Diệp Tố, nét mặt tựa hồ không quá vui, nhưng ánh sáng trong mắt lại sắp tràn ra tới, hắn nhẹ nhún mi, khẽ gọi nàng, "Đại sư tỷ." Diệp Tố cười một tiếng, bước về phía Du Phục Thời, vươn tay ra dắt tiểu sư đệ của nàng, chỉ là đang suy nghĩ phải dạy đệ cái gì. Vị tiểu sư đệ nào đó bỗng nhiên trầm mặc, sau đó gương mặt lại dần dần phất hồng, ngay cả đôi tay từ trước đến nay luôn lạnh lạnh cũng đều trở nên nóng rực. Hắn đi theo Diệp Tố về phòng của mình, nhỏ giọng hỏi, "Vậy sẽ dạy cái gì?" Diệp Tố kéo hắn vào phòng, khép cửa lại, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu sư đệ, còn chưa nghĩ xong, hay là bắt đầu từ ôn tập trước. Tiểu sư đệ trước kêu bài vợ chuyên môn học trước quên sau lúc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, nghe vậy thì liền tiến lên một bước, túi đầu hôn nàng. Diệp Tố thoáng đơ người trong giây lát, sau đó liền giơ tay ôm lấy eo hắn, há miệng cắn cắn môi tiểu sư đệ, tự mình dạy học. Bên ngoài phòng, tiến hội trong du phủ vẫn náo nhiệt như cũ, đột nhiên pháo hoa nở rộ trên không trung, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên, trên mặt tràn đầy mong đợi về những điều mới mẻ sắp đến. Hết thảy đã qua đi, hết thảy lại tiếp tục tiến về phía trước. Chương 227, phiên ngoại 1, lao đi bàn luân hồi. Sau chiến thắng trong trận chiến trở về, Du Phục Thời phải tiếp nhận Tân Thần Sơn, đó đã trở thành lãnh địa của hắn, hắn liên kết sơn mạch của Thần Sơn vào bản thân, cùng lớn cùng mạnh. Tân Thần Sơn càng phồn vinh thì lực lượng của tất cả ngự thần của Du Phủ càng trở nên cường đại. Thần Sơn là nguồn cội lực lượng của các ngự gia trên thượng trọng tiên, cũng là thiên đạo ban cho. Kết nối với Thần Sơn mạch không phải là một việc đơn giản, nhưng đối với Du Phục Thời mà nói, chỉ là mất mấy ngày liền kết nối thành công. Gần đây hắn có một việc phiền lòng khác. Cha mẹ hắn đột nhiên chạy mất, vứt lại các ngự gia để một mình hắn xử lý, nhưng hắn vốn không muốn quản những chuyện linh tinh phiền phức này, cả ngày chỉ có một mong muốn đó là lười biếng và ngủ. Đương nhiên còn muốn đại sư tỷ dạy hắn một ít thứ. Đáng tiếc có người trời sinh đã mệnh lao lực. Diệp Tố căn bản không thể nào trơ mắt nhìn mọi việc rối loạn, tuy vậy ở mặt ngoài tân ngự thủ vẫn là Du Phục Thời, vì lực lượng của ngự thần thì không thể thay thế. Nàng vừa vội thì Du Phục Thời cũng không thể lười biếng, đành phải xốc lên tinh thần đảm đương chức vụ ngự thủ của mình. Phiền. Đặc biệt là khi hiện tại hắn phải ngồi nghiêm chỉnh nghe các ngự thần ở bên dưới thảo luận, không thể dựa vào người Diệp Tố ở bên cạnh. Thật phiền quá đi. Ánh mắt Du Phục Thời đảo khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên bàn tay nhỏ của Diệp Tố đang để trên bàn, thất thần nhìn chăm chú. Tay nàng nhỏ hơn tay hắn một chút, nhưng cũng vẫn dài, trắng nõn, nhưng lúc nào cũng có các loại vết thương lớn nhỏ khác nhau. Điểm này thì hoàn toàn khác với hắn. Nhưng mà Du Phục Thời lại rũ mắt nhìn bàn tay của mình, hắn rất thích cảm giác tay hai người nắm vào nhau. Nàng hẳn là cũng thích. Trước kia ngoại trừ linh thạch và tài liệu, nàng chưa bao giờ biểu lộ ra bản thân thích cái gì, nhưng trong lúc dạy học, hắn để ý thấy nàng rất thích thưởng thức tay của hắn. Ừm, mà thật ra không chỉ mỗi tay. Không biết nhớ tới cái gì mà hai vành thai khuất sau tóc của vị tiểu sư đệ vừa mới thăng chức ngự thử nào đó đột nhiên nóng cả lên. Các ngự thần trong nghị sự điện đang nói cái gì Du Phục Thời hoàn toàn không nghe rõ, hắn ngồi yên trên ghế du mắt, gương mặt thanh quý trương dương của hắn thôi cũng đã đủ để trấn áp các ngự thần bên dưới, càng không cần nhắc đến uy áp đang ẩn ẩn tỏa ra, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu sau khi Diệp Tố nhìn thấy bóng dáng các ngự thần đã khuất khỏi sân viện, lúc này mới nói với Du Phục Thời, chúng ta nên lao đi thông tin của phù thế đại lục trên bàn luân hồi trong thánh thần cảnh. Diệp Tố không hy vọng phù thế đại lục tiếp tục vòng luân hồi, nàng không ngại ở thời không khác không còn một phiên bản khác của chính mình nữa, nhưng nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy Du Phục Thời tiếp tục lâm vào khốn cảnh. Nói xong nàng lại không nghe thấy hắn trả lời, theo bản năng nhìn sang Du Phục Thời bên cạnh, "Tiểu sư đệ." Nàng gọi vài tiếng Du Phục Thời mới ngước mắt nhìn sang. Đôi mắt của hắn đã biến thành màu tím sậm, giống như một loại đá sang quý nhất, sâu không thấy đáy. Diệp Tố ngừng một chút, sau khi lên thượng trọng thiên nàng đã thăm dò quy luật biến hóa màu mắt của ngự thần, một là khi phát huy thần lực, hai là khi có chút mất khống chế. Không khéo, nàng lại thấy cả hai loại này xuất hiện trên người Du Phục Thời. Đang nghĩ gì thế? Diệp Tố nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu sư đệ hỏi, thanh âm so với vừa rồi trầm thấp hơn một chút. Tiểu sư đệ mặt đều đã đỏ phừng nhưng vẫn bị thai trộm chúng nói, không có nghĩ về nàng, ừ, không có nghĩ về ta. Hai mắt Diệp Tố cong cong chứa đầy ý cười, tùy ý lặp lại một lần. Nàng ấy thật phiền. Du Phục Thời dứt khoát bất chấp tất cả nói, ta muốn hôn nàng. Không đợi Diệp Tố phản ứng lại thì hắn đã chống tay lên bàn, hơi thò người sang, hôn lên môi nàng. Bởi vì động tác có chút mạnh nên đã làm lật bàn trà, nước trà ấm áp nhanh chóng thấm ướt ống tay áo của hắn, Khi một ít nước trà sắp lan đến ngón tay của Du Phục Thời thì Diệp Tố đột nhiên giơ tay ra nắm bàn tay hắn nâng lên, vừa lúc đó nước trà cũng chạy thẳng qua rơi xuống sàn. Trong nghị sự điện, tiếng nước trà rơi xuống đất không giấu được một tiếng nước ra phát ra do răng môi giao nhau. Diệp Tố và Du Phục Thời đi đến thánh thần cảnh, bàn luân hồi ở sâu trong nơi trung tâm của thần cảnh, không có ai trông coi vì mặc dù là ngự thần cũng không thể dễ dàng động vào bàn luân hồi. Chỉ cần lao đi thông tin của phù thế đại lục là được. Du Phục Thời nói, lực lượng của hắn và của Diệp Tố không giống nhau, hắn có huyết mạch truyền thừa, có rất nhiều tin tức vì thế tự nhiên liền có sẵn trong đầu. Lao đi. Diệp Tố nhìn bàn luân hồi đang toát ra bàng bạc lực lượng. Du Phục Thời nâng hai tay lên, kết thần quyết, một đạo thần quyết bao bọc lực lượng cường hãn nhất thượng trọng thiên xông thẳng về phía bàn luân hồi. Chỉ thấy một luồng ánh sáng tím va vào một quần sáng trắng, ánh sáng chói lóa bao trùm lấy hai người. Diệp Tố không hề chớp mắt, và trong khoảnh khắc dấu vết của phù thế đại lục bị xóa đi thì một đạo bạch quang đột nhiên đâm vào mắt nàng với tốc độ cực nhanh. Đợi khi Diệp Tố phản ứng lại thì đã chậm, có một chút ký ức đã chuyển sang cho nàng. Nàng nhìn thấy phương hướng phát triển của phù thế đại lục trong một thời không khác. Phù thế đại lục đó không có thần vật kỳ, thiên cơ môn trước sau như một là một siêu cấp đại tông môn, bởi vì cả đại lục có nhiều người phi thăng thành thần nên nhờ các thần hỗ trợ cung cấp nhiều tài liệu tốt nên phù thế đại lục dần phát triển mạnh mẽ ngang ngửa với linh cảnh đại lục. Nàng cũng không phải là đại sư tỷ nghèo rất mùng tơi mà ngược lại tài nguyên trong tay rất sung túc, đương nhiên sư môn là một đại tông nên cũng cực kỳ nghiêm khắc. Diệp Tố, Du Phục Thời vừa mới xóa bỏ dấu vết của phù thế đại lục trên bàn luân hồi, xoay người lại thì thấy nàng đứng mãi ở kia không nhúc nhích. Diệp Tố bị hắn gọi vài tiếng mới lấy lại tinh thần, nàng nhìn chằm chằm về phía bàn luân hồi, sau đó lại nhìn về phía Du Phục Thời, đống nhiên cười nói, số mệnh đã định chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau. Du Phục Thời, nàng thật phiền quá đi, đột ngột nói một câu như vậy làm tim hắn cũng nhảy nhanh mấy nhịp. Chương 228, phiên ngoại 2, thời không song song, khi sư Diệp Tố. Gần đây Thiên Cơ môn vừa thu một nhóm đệ tử mới, các sư huynh sư tỷ nội môn phải dẫn dắt các đệ tử này. Nhiệm vụ chủ yếu đó là giúp bọn họ quen thuộc với hoàn cảnh của tông môn. Diệp Tố thân là đại sư tỷ dòng chính của Thiên Cơ môn, không cần phải dẫn dắt đệ tử mới, nhưng các trưởng lao thích trộm lười cảm thấy nàng quá rảnh thế nên liền bảo nàng đi dạy các đệ tử mới luyện khí. Diệp Tố cũng cảm thấy chả sao cả, nàng xác thật là nhàn rỗi không có việc gì làm. Thiên phú của nàng quá cao, tiến giai quá nhanh, Diệp Tố sơ bản thân mình vừa lơ đãng một chút thôi sẽ phi thăng ngay tắp lự. Vì thế nàng liền đồng ý, quyết định làm lao sư dạy học một thời gian. Trời vừa sáng Diệp Tố đã dậy, đi đến học đường chờ các đệ tử mới tiến môn. Diệp Tố tới được một lát thì top 5 top 3 các đệ tử mới cũng lục tục bước vào, hiển nhiên là do mới đến nên mọi người đều cực kỳ cẩn thận, đến lớp từ sớm, không dám sát giờ mới đến. Sau khi mọi người đều đã an ổn ngồi vào chỗ của mình thì ánh mắt Diệp Tố không nhịn được mà nhìn về phía một bàn trống ở hàng đầu tiên. Theo quy định của Thiên Cơ môn, vị trí chỗ ngồi trong học đường là dựa vào xếp hạng thực lực khi thi tuyển nhập môn mà sắp xếp, nói cách khác tân đệ tử ngồi ở chiếc bàn trống này là một đệ tử mới xuất sắc. Nhưng mà đã sắp đến giờ vào học mà đối phương còn chưa vào lớp. Nếu không phải có việc ngoài ý muốn đã xảy ra, thì loại người này 89 phần 10 là một tên cứng đầu. Diệp Tố nhìn quét qua ngọc bài đang dựng thẳng trên bàn Du Phục Thời. Nàng đã quên hỏi trưởng lao nhóm đệ tử mới này biểu hiện như thế nào, nhưng mà cũng không thành vấn đề. Diệp Tố nhìn các đệ tử mới trong học đường, phần lớn trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ tò mò và khẩn trương, chỉ có vài nhóc là còn tính là bình tĩnh. Keng, tiếng chuông đầu tiên vang lên, mọi người đồng loạt ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chăm về phía Diệp Tố, chờ đợi buổi học đầu tiên bắt đầu. Keng, keng. Cùng lúc với tiếng chuông thứ ba vang lên, có người sát giờ tiến vào học đường, người nọ cũng không nhìn Diệp Tố đang ngồi bên trên, cứ thế thong thả ung dung đi tới ngồi vào vị trí của mình. Hắn vừa bước vào thì cả học đường như sáng lên ba phần, ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Gương mặt kia cao quý như thần, thế nhưng lúc bước đi lại mang theo vài phần lười biếng, hắn bước qua mang theo một làn gió nhẹ, cuối cùng ngồi vào chỗ, như không có xương mà gục xuống trên bàn. Du Phục Thời. Diệp Tố nhướng mắt nhìn người nọ ngồi xuống, rốt cuộc lên tiếng hỏi. Có việc sao? Đối phương hỏi lại, ngữ khí mười phần không hề khách khí, trong học trường ngay lập tức khẽ truyền đến tiếng hút khí của các tân đệ tử khác. Ba gai, tuyệt đối là một tên ba gai. Không ngờ buổi học đầu tiên lại có ba gai xuất hiện, đến trễ về sớm quá ba lần thì tự rời Thiên Cơ môn. Diệp Tố đứng lên, mở ra trang đầu tiên của quyển sách đặt trên án thư, nhìn vị đệ tử dung mạo vô song bên dưới, chậm rãi nói. Du Phục Thời hơi hơi ngửa đầu nhìn lên đài cao chỗ Diệp Tố, chậm rãi nâng một tay lên chống mặt, ống tay áo to rộng cũng vì thế mà chạy xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn, ánh mắt hắn khẽ nheo lại, hàm chứa ý giảo hoạt rõ ràng, ta không có đến trễ. Xem đám tu sĩ thối các ngươi có tức chết không? Chờ khi bọn họ không thể nhịn được nữa, muốn đuổi hắn đi, hắn sẽ san bằng Thiên Cơ môn này, làm đến mức khi sư diệt tổ như thế. Nhất định sẽ khiến tu chân giới tức giận, đến lúc đó hắn sẽ nhân cơ hội mà trấn áp, thống trị đám tu sĩ này. Nếu các tông môn khác không ra tay thì hắn sẽ đi khi sư diệt tổ ở vài tông môn nữa. Trong thời gian ngắn mà trong lòng Du Phục Thời đã xẹt qua bao nhiêu ý nghĩ, lúc trước hắn đã lập chí, phải làm người đứng đầu tầng giới, ta có nói ngươi đến chế sao? Diệp Tố không nhanh không chậm mà hỏi lại, trên mặt còn nở một nụ cười ôn hòa, đại sư tỷ chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở các sư đệ sư muội mà thôi. Du Phục Thời, tu sĩ này thật đáng ghét. Trước tiên cứ đối phó nàng ta trước rồi lại tính. Buổi học đầu tiên kết thúc mà không có vấn đề gì khác, Du Phục Thời giả vờ giả vịt nghe một hồi, vốn dĩ muốn tìm cớ bắt bẻ nàng, nhưng sau đó phát hiện bản thân nghe không hiểu gì hết, còn buồn ngủ. Khi Du Phục Thời gật gù mơ màng còn chừa ra một phần tinh thần mà nghĩ, giọng nói của tu sĩ này còn miễn cưỡng tính là dễ nghe, về sau khi san bằng Thiên Cơ môn thì có thể giữ nàng ta lại, buổi tối bắt nàng ta đọc sách nghe cho dễ ngủ. Diệp Tố đứng trên đài vẫn xem như không có việc gì mà giảng bài cho các tân đệ tử bên dưới, đôi mắt thoáng nhìn qua đánh giá Du Phục Thời, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, nàng trước tiên dựng lên kết giới bao quanh học đường, sau đó mới phất phất tay với các đệ tử khác, ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Nhóm đệ tử mới rất có ánh mắt, tất cả nhanh chóng lặng lẽ lui ra, trong học đường chỉ còn đại sư tỷ và Du Phục Thời. Diệp Tố chậm rãi đi đến bên người Du Phục Thời, nhìn hắn chống một bàn tay dưới mặt ngủ ngon lành, đôi mắt nửa đóng nửa mở, thỉnh thoảng còn gục gật đầu. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, mặc dù làm ra bộ dáng ngốc nghếch như vậy nhưng vẫn là một loại cảnh đẹp ý vui. Diệp Tố gõ gõ tay xuống bàn, "Sư đệ, có chỗ nào nghe không hiểu không?" Du Phục Thời mơ mơ màng màng nghe thấy có người hỏi chuyện, theo bản năng nói những lời trong lòng, chỗ nào cũng không hiểu. Diệp Tố, nàng chưa bao giờ gặp qua người nào bà gai thế này đâu. Du Phục Thời vừa nói xong cũng giật mình tỉnh lại, hắn xoay mặt, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, hoàn toàn tỉnh táo. "Sư đệ chỗ nào cũng nghe không hiểu sao?" Diệp Tố chậm rãi cúi đầu, cơ hồ sắp chạm vào mặt hắn, mang theo ý đùa giỡn nói, tư chất hơi kém đấy, đôi mắt xinh đẹp khác thường của Du Phục Thời trợ to, người mới kém. Hắn chính là đại yêu đã bình định yêu giới, làm sao tư chất có thể kém cho được. Hắn động đuôi một cái thôi là có thể quét sạch thiên cơ môn này. Du Phục Thời cũng mặc kệ phải tìm cớ khi sư diệt tổ gì đó, yêu khí bùng lên bốn phía, muốn ném bay người trước mặt này. Kết quả cái đuôi còn chưa hiện ra tới thì đối phương lại đột nhiên nhăn mày, duỗi tay ra ấn xuống bả vai hắn, một cổ lực lượng ùa vào trong cơ thể hắn. Làm gì vừa mới hơi chút tức giận đã không thể khống chế được bản thân rồi. Một tay khác của Diệp Tố trong nháy mắt ra tăng kết giới, cách ly hai người với thế giới bên ngoài, quét mắt nhìn tân sư đệ đang ngồi trước bàn, mặt mày vẫn còn lộ ra tính trẻ con, "Tiểu yêu, ngươi từ đâu tới đây, ngươi mới là tiểu yêu." Cái đuôi của Du Phục Thời bị ép trở lại, cảnh giới của người này thế mà lại cao như vậy, hắn nổi giận đùng đùng nói, "Ta là đại yêu, ừ, đại yêu." Diệp Tố có lệ hùa theo hắn, nhắc nhở vị tiểu sư đệ mới nhập môn này, yêu tu nào không có lệnh bài được mời đến, một khi phóng thích yêu khí trong thiên cơ môn sẽ bị hộ môn đại trận bắt lấy, trực tiếp treo cổ. Du Phục Thời muốn nói mình không sợ hộ môn đại trận cái gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm đến bàn tay Diệp Tố đang ấn trên bả vai mình thì đổi thành có chút do dự hỏi, "Ngươi người thiên cơ môn đều lợi hại giống ngươi sao?" Lúc ở yêu giới hắn đúng là đã có nghe nói qua tu sĩ ở tu chân giới tương đối lợi hại, nhưng Tàng Lục lại nói với hắn, hắn đã là yêu chủ, ở tu chân giới cũng có thể đi ngang. Diệp Tố nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì, nhưng vì tôn trọng các trưởng lão và sư phụ, nàng không chút do dự đáp, "Tất nhiên, tu sĩ có chức vị càng cao thì càng lợi hại, ta chỉ mới là đệ tử, bên trên còn có chấp sự, trưởng lão, trưởng môn." Du Phục Thời nghe vậy thì cả kinh, tu sĩ tu chân giới thế mà lại lợi hại như vậy. Lúc nhập môn hắn đã nghe nói qua, thiên cơ môn có rất nhiều chấp sự, trưởng lão. Nếu mỗi người đều lợi hại hơn người đối diện này, vậy chẳng phải kế hoạch xưng bá tu chân giới của hắn tan tành rồi. Diệp Tố thấy sắc mặt của vị tân sư đệ này biến hóa liên tục, trong mắt còn mang theo vẻ mê mang bất định, cho rằng tiểu yêu này sợ hãi, nên liền tốt bụng an ủi, "Ngươi chăm chỉ học tập, tu luyện rồi cũng sẽ trở nên lợi hại thôi." Du Phục Thời thử hỏi, "Vậy ta có thể trở nên lợi hại hơn người lợi hại nhất của các ngươi không? Một khi vượt qua người lợi hại nhất ở đây, hắn sẽ ngay lập tức san bằng thiên cơ môn." Diệp Tố nhíu mày nghĩ nghĩ, có chút khó khăn, nhưng mà qua một thời gian dài ngươi hẳn là sẽ có thể làm được. Qua một thời gian dài thì các đại năng lợi hại của thiên cơ môn cũng đã phi thăng đi mất, tiểu yêu này cũng có thể trở thành đại yêu, miễn cưỡng có thể xem là lợi hại đúng không? Cũng không tính là lừa tiểu yêu này. Du Phục Thời tin lời nàng, quyết định ở lại đây học tập tu luyện để vượt qua tu sĩ lợi hại nhất thiên cơ môn, sau đó lại san bằng thiên cơ môn. Vậy người lợi hại nhất thiên cơ môn có phải là trưởng môn không? Du Phục Thời ngửa đầu nhìn Diệp Tố hỏi. Đúng, chức vị của ông ấy là cao nhất. Diệp Tố nghiêm túc nói, không có chút nào chỗ dạng. Vì thế Du Phục Thời liền liệt trưởng môn vào mục tiêu mình phải vượt qua, chờ sau khi hắn đánh bại trưởng môn sẽ lập tức bắt đầu hành động. Trên đường trở về phòng, Diệp Tố cầm một khối tài liệu trên tay thưởng thức, nàng không có nói ra thân phận của Du Phục Thời, dù sao hộ môn đại trận của thiên cơ môn cũng đủ lợi hại. Một khi có yêu khí mạnh mẽ phóng ra thì nhất định sẽ bị đại trận trói lại, nếu không ai ngăn cản thì yêu sẽ bị treo cổ tại chỗ. Trừ khi là yêu chủ của yêu giới tới đây, mới có khả năng miễn cưỡng chống đỡ một kích của hộ môn đại trận. Huống chi đối phương chỉ là một tiểu yêu mà thôi, không có gì đáng sợ. Nghe nói yêu giới đã đổi yêu chủ, không biết là lao yêu quái của tộc nào, thế lực của tam giới sợ là sẽ lại có sự thay đổi. Diệp Tố tung hứng khối tài liệu trong tay, vừa đi vừa nghĩ, vị tân sư đệ này trông thật đẹp, không hổ là yêu. Bộ dáng đó thì ai nhìn vào sợ cũng không nhịn được mà động tâm. Thú vị. Đại sư tỷ thiên cơ môn trước nay luôn cảm thấy cuộc sống có chút nhàm chán, đột nhiên tìm được niềm vui mới. Chương 229, phiên ngoại 3, suy nghĩ không an phận. Gần đây Du Phục Thời thập phần nỗ lực, nghiêm túc lên lớp, mục tiêu mới của hắn chính là vượt qua trưởng môn thiên cơ môn. Đáng tiếc, tuy rằng hắn có thể vận dụng linh hỏa, cũng có thể luyện hóa tài liệu, nhưng đối với luyện khí hắn thật sự rốt đặc cắn mai. Những tài liệu rắc rối đó dù hắn có nhớ kỹ cũng không biết dùng, cái gì phối với cái gì nghe thôi hắn đã buồn ngủ rít mắt. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn, Du Phục Thời từ đệ tử nhập môn đệ nhất thành công trở thành đệ nhất từ dưới đếm lên, chỗ ngồi cũng từ hàng đầu chuyển xuống hàng cuối lớp. Linh hỏa, luyện hóa tài liệu hắn đều làm được rất tốt, chỉ là luyện không ra pháp khí. Sau khi các trưởng lão nghe báo lại thì đều nhất trí yêu cầu Diệp Tố tăng cường dạy dỗ, kiên quyết không thể lãng phí một hạt giống tốt như vậy. Vì thế Diệp Tố chỉ đành phải bắt đầu mở lớp bổ túc cho tiểu yêu. Thằng eo lên. Tầm mắt Diệp Tố dừng trên người tân sư đệ lười nhác, cảm thấy trước tiên phải nhắc nhở đối phương những tư thái làm người cơ bản. Tiểu yêu này thoạt nhìn tuổi không lớn, nghe nói yêu lớn lên chậm, trăm tuổi mới bằng tu sĩ một tuổi, cũng không biết tiểu yêu này bao nhiêu tuổi rồi. Du Phục Thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đang đứng bên cạnh, chậm gì gì ngồi dậy, hắn phải cố gắng nhẫn nhịn, đợi sau khi thống nhất tu chân giới, nhất định hắn sẽ bắt nàng mỗi ngày phải nằm dài ra bàn. Tàng Lục nói có nhiều tu sĩ thích ra vẻ đảm bảo, bắt nàng không tuân thủ lễ nghi, như vậy nhất định sẽ là một đả kích to lớn với nàng. Diệp Tố tất nhiên không biết Du Phục Thời đang nghĩ cái gì, nàng chỉ vào trang sách đang mở trên bàn, phải nhớ kỹ công thức phối mấy tài liệu này, đây là tổ hợp dễ luyện chế ra pháp khí nhất, không xuất hiện sai lầm gì lớn thì nhất định sẽ có thể thành công, cho đệ thời gian một chén trà nhỏ để ghi nhớ, sau đó sẽ bắt đầu luyện tập luyện chế pháp khí này. Diệp Tố cảm thấy thời gian mình đưa ra đã đủ dư giả, công thức phối tài liệu này chỉ có mấy dòng, người có ngốc đi nữa đều có thể nhớ được. Nhưng mà, nàng vẫn là đánh giá thấp bản lĩnh của tiểu sư đệ rồi. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, nhớ thì đúng là đã nhớ kỹ, nhưng khi luyện chế pháp khí lại xuất hiện các loại vấn đề, thậm chí suýt chút nữa đã nổ bay bản thân. Diệp Tố phản ứng cực nhanh kéo Du Phục thời ra phía sau mình, khởi động kết giới chặn lại đống tài liệu nổ tung, mà không cảm xúc nhìn bàn ghế chung quanh đã lồi lõm tan tác hết cả. Một kiện pháp khí dễ luyện nhất, an toàn nhất, chỉ có một phần vạn khả năng có thể phát nổ lại bị hắn luyện nổ thật sự. Diệp Tố thậm chí nghĩ rằng có cố ý luyện cho nổ cũng không thể nào luyện ra được. Đây chắc là cũng có thể coi như một loại thiên phú của hắn đi. Vì sao chúng nó lại phát nổ? Du Phục thời ló đầu ra từ sau lưng Diệp Tố, nhìn quanh hỏi. Diệp Tố kéo người ra nói, chúng ta thử luyện pháp khí khác. Ta không muốn luyện. Du Phục thời cự tuyệt, tay tê rồi. Hắn vừa nói vừa chìa ra đôi tay xinh đẹp của mình, ý bảo Diệp Tố nhìn xem, còn bị thương. Diệp Tố rũ mắt nhìn chằm chằm cổ tay trắng non gân xanh nhận hiện, trên đó có mấy vết dấu tay màu đỏ. Hắn không hề bị thương do vụ nổ, mà chỉ là bởi vì vừa rồi nàng đột nhiên dùng sức nắm tay hắn kéo qua nên mới để lại vết hằn đỏ. Diệp Tố lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ gặp qua người nào mỏng manh đến mức này. Huống chi vị đối diện này còn là một yêu tộc. Không phải yêu đều là da dày thịt béo sao? Đại sư tỷ hoang mang, tiếp tục luyện. Diệp Tố mặt không cảm xúc nói, không phải ngươi luôn muốn vượt qua trưởng môn ư? Tân sư đệ quả nhiên do dự, luyện tốt là có thể vượt qua hắn sao? Có thể. Nhưng mà Diệp Tố đã xem nhẹ lực sát thương của Du Phục Thời, trải qua nhiều lần nghiệm chứng, rốt cuộc hoàn toàn chứng minh được một việc, vị tân sư đệ này luyện cái chi là nổ cái đó. Cứ tiếp tục luyện như vậy, đừng nói là học đường, sợ là ngay cả thiên cơ môn cũng sẽ bị nổ thành bình địa. Diệp Tố quyết định nhanh chóng kết thúc lần dạy bù học bù này. Nàng nhíu mày nhìn tân sư đệ ở đối diện, ngươi là yêu tộc gì, đụng đâu nổ đó, chẳng lẽ là đá lửa thành tinh? Có không ít yêu tộc rất kiêng kỵ hiện ra bản thể, sợ bị người khác tìm được nhược điểm, nhưng Du Phục Thời không nằm trong số này, hắn lập tức muốn hiện ra cái đuôi của mình cho người bên cạnh này xem. Đuôi của hắn chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua thôi cũng có thể sinh ra lực phá hoại cực lớn, phá núi rời non cũng không phải là nói chơi. Nhưng mà, yêu khí của hắn vừa mới lộ ra thì đã lập tức đã bị Diệp Tố đè bả vai, chỉ là hỏi vậy thôi, không phải bắt ngươi hiện nguyên hình. Tiểu yêu này thật lộ em mờ ãng, còn chưa thấy uy lực của hộ môn đại trận nên không biết sợ là gì. Yêu khí trong cơ thể lại bị nàng ép xuống, Du Phục Thời có chút bất mãn nhìn sang, người này lúc nào cũng có thể áp chế yêu khí của mình. Về phòng đi. Diệp Tố thu tay về, một lần nữa dặn dò, ở trong tông môn đừng phóng thích yêu khí lung tung. Cũng không biết Du Phục Thời có nhớ kỹ hay không, chỉ thấy hắn hử đồng ý cho có lệ. Nhưng mà rất nhanh sau đó Diệp Tố liền biết hắn căn bản không hề để lời nói của nàng ở trong lòng. Sau khi các tân đệ tử nhập môn nửa năm, Thiên Cơ môn tổ chức một buổi tiệc chào mừng, tất cả các đệ tử và các trưởng lao trong tông môn đều sẽ tham gia. Tân đệ tử cũng có thể nhân cơ hội này mà diện kiến trưởng môn Thiên Cơ môn một lần. Du Phục Thời là tân đệ tử, tất nhiên cũng phải tham gia, hắn ngồi ở chỗ của các đệ tử mới, trong lòng ngao ngoe dục dịch. Mấy ngày nay hắn đã sớm chán ngán không thôi, cái gì cũng học không vào. Một lòng chỉ muốn tìm trưởng môn Thiên Cơ môn quyết một phen cao thấp, nhưng nghe nói dạo gần đây trưởng môn bay nhảy khắp nơi, căn bản không có ở trong tông môn nên hắn đành phải từ bỏ. Hôm nay, rốt cuộc hắn cũng có thể gặp được trưởng môn Thiên Cơ môn. Du Phục Thời ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên vị trí chủ tọa trên cao, nếu mày nghĩ, trưởng môn nhìn qua có vẻ cũng không lợi hại như vậy. Trong khoảng thời gian qua hắn sắp nhịn hết nổi rồi, cả ngày học những thứ nhức đầu nhức góc đó hắn sắp hôn mê đến nơi, vừa nhìn thấy trưởng môn thì kiên nhẫn gì đó liền cạn sạch. Trước mặt còn bày linh cữu, uống vào sẽ có ích cho tu vi, Du Phục Thời ngửa đầu uống cạn một ly. Cảm thấy có chút sáp, nhưng dư vị lại có chút ngọt nên hắn không tự chủ được mà uống nhiều mấy chén. Dần dần hắn uống đến có chút mơ hồ, hai chân vốn dĩ ngồi quỷ của Du Phục Thời trong nháy mắt đã biến thành cái đuôi, lý trí bay biến hết mất, muốn biến thành nguyên hình khiêu chiến với trưởng môn trên cao kia. Ta có thể ngồi ở đây không? Một giọng nói quen thuộc đống nhiên vang lên bên tai Du Phục Thời, cùng lúc đó một kiện áo khoác được tùy ý ném tới, vừa lúc che lại cái đuôi của Du Phục Thời, hắn ngẩn người theo bản năng quay đầu lại nhìn, mặt mày vẫn còn hiện vẻ tức giận do bị quấy rầy, lại phát hiện đối phương đang nói chuyện với người bên cạnh hắn. Vâng, có thể. Đệ tử mới ngồi bên cạnh lập tức dịch sang một bên chừa ra một khoảng trống, "Đại sư tỷ, tỷ ngồi đi." Diệp Tố tùy ý ngồi xuống, một tay giơ chén rượu, tay còn lại ấn trên áo khoác, trên mặt còn mang theo ý cười, nàng nâng chén kính trưởng môn và các vị trưởng lao từ xa, sau đó thấp giọng nói, "Thì ra là một tiểu xà yêu." Vừa rồi nàng vốn còn đang ở phía trên uống rượu cùng các trưởng lao, nhưng trong nháy mắt nhận thấy luồng yêu khí kia thì liền lập tức đến đây. Nàng nghĩ hẳn là do tiểu yêu lần đầu nhìn thấy nhiều đại năng như vậy, lòng sinh sợ hãi, trong lúc nhất thời không khống chế tốt bản thân nên ngay cả cái đuôi cũng lộ ra. "Chớ có sợ ta." Du Phục Thời có chút sú vẻ. Khi thế muốn nhắc lên một hồi phong ba của hắn sớm đã biến mất không thấy tăm hơi, hiện tại toàn bộ tâm trí đều đặt trên tay đối phương. Nàng thế mà lại còn thò tay vào sờ cái đuôi của hắn. Quả nhiên tu sĩ chính là một đám người hay ra vẻ đạm mạo. Du Phục Thời tức đến mặt đều đỏ, hắn không khỏi nhớ tới lời nói của Tàng Lục trước khi hắn tới tu chân giới. Ở tu chân giới có không ít tu sĩ yêu thích dáng vẻ bề ngoài của chúng ta sau khi hóa thành hình người, giống yêu chủ ngài đây, lời nói trêu hoa ghẹo nguyệt nhất định sẽ nghe không ít, ngài phải cẩn thận, đừng để bị tu sĩ quấy rối. Quy từng đi qua một nơi treo đầy đèn lồ dây đỏ, thấy nam nữ ở đó thích uống rượu rồi chiếm tiện nghi của nhau. Mượn cớ mà sờ sờ tay, sờ sờ đuổi, chật chật. Du Phục Thời còn không biết rằng nơi Tàng Lục đi chính là một thanh lâu, hắn nhìn một phía, quả nhiên thấy treo không ít đèn lồ nở dê màu đỏ, trong lòng càng thêm chắc chắn Diệp Tố chiếm tiện nghi của hắn. Thu cái đuôi lại đi. Diệp Tố thay hắn che đi yêu khí, còn tặng qua một đạo linh lực thuần hậu. Hai mắt Du Phục Thời trợ to, chỉ cảm thấy đối phương sờ xong cái đuôi của mình thì lại tựa hồ có chút ghét bỏ, càng tức giận hơn, ngươi cảm thấy cái đuôi của ta sờ không tốt ư? Diệp Tố thấy nàng không nói lời nào, Du Phục Thời càng thêm cảm thấy bản thân mình không nghĩ sai, người này sờ xong cái đuôi của hắn còn ghét bỏ sờ không thoải mái, muốn hắn thu đuôi lại. Ánh mắt Diệp Tố dừng trên gương mặt thường hồng của Du Phục Thời, sư đệ, ngươi say rồi. Không có say. Kỳ thật ý thức của Du Phục Thời đã có chút mơ hồ, hắn nắm tay Diệp Tố ấn trên đuôi của mình, đuôi của hắn rõ ràng rất đẹp, vảy đen sáng bóng mắt lạnh, ngay cả Tàng Lục cũng nói vảy của hắn là đá quý tốt nhất. Tu sĩ này thật là không có mắt nhìn. Diệp Tố cảm nhận sự mượt mà lại lạnh lạnh như băng ngọc trong lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu yêu cầu người sở, cũng không phải là họ mẹ mà. Trong lòng đại sư tỷ thở dài một hơi, lại một lần nữa truyền một đạo linh lực vào trong cơ thể tân tiểu sư đệ, trực tiếp bức cái đuôi của hắn biến về thành đôi chân, sau đó lôi kéo hắn rời đi. Cũng may trong yến hội nhiều người, hai người rời đi cũng không tạo ra khoảng trống bắt mắt, sự chú ý của phần lớn các đệ tử đều đặt trên người trưởng môn cùng các trưởng lão. Diệp Tố kéo Du Phục Thời thần trí đã mơ hồ rời khỏi yến hội, đối phương đi đường không vững, còn mang theo thói quen lười nhác thường ngày. Nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn luôn biếng nhác, lúc nào cũng trông như không có xương. Đôi của ta có phải rất xinh đẹp hay không? Du Phục Thời không chịu đi tiếp, hắn dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Tố hỏi rõ từng câu từng chữ. Ừ. Diệp Tố đáp lời có lệ, tiểu xà yêu này còn rất thích cái đẹp. Nàng không biết rằng từ đây về sau, trong lòng tiểu xà yêu đã mặc định lời này là thật, lâu lâu sẽ lại hiện ra cái đuôi lắc lư trước mặt nàng. Diệp Tố thập phần đau đầu, tuy rằng thái độ của Thiên Cơ môn đối với yêu cũng không tệ, không giống một số tông môn khác thích bắt yêu giết yêu, nhưng hộ môn đại trận sừng sững ở đó, một khi yêu khí lộ ra mà bị chú ý thì sẽ bị treo cổ ngay lập tức. Sư đệ này nhìn tâm tính rất trẻ con, phòng trường mới hóa hình chưa bao lâu, trên người cũng không có huyết khí. Chỉ là tiểu xà yêu này rất nhát gan, mỗi khi nhìn thấy trưởng môn liền sẽ không thể khống chế được yêu khí, thò đuôi ra ngoài. Rắc rối là thiên phú của hắn cực cao, nhưng mãi luyện không ra được pháp khí gì nên gần đây luôn bị trưởng môn gọi đi hỏi chuyện. Diệp Tố chỉ đành phải thường xuyên tìm cớ đi qua với hắn để thay hắn che yêu khí. Nhiều lần như thế nên không khỏi bị trưởng môn chú ý. Một ngày nọ trưởng môn gọi riêng Diệp Tố tới, sau khi đánh giá nàng từ trên xuống dưới thì nói, sao con cứ chạy tới chỗ ta thế, là lo lắng ta sẽ đuổi hắn đi sao? Dù sao Du Phục Thời cũng là đệ tử đầu tiên mà đại đệ tử dạy dỗ, nghe nói mỗi ngày đều phải bổ túc cho hắn, cảm tình hẳn là cũng không giống với những người khác. Trưởng môn rất thông cảm. Diệp Tố, thực lực của hắn có chút thấp, sợ sẽ bại lộ nguyên hình. Nhìn thấy nét lo lắng trên mặt đại đệ tử, trưởng môn lắc đầu, với thiên phú của hắn thì tuy không luyện ra được pháp khí nhưng lưu lại thiên cơ môn cũng không phải không thể, chỉ tốn một phần cơm mà thôi. Diệp Tố vừa định nói thật với trưởng môn đối phương là một tiểu yêu thì trưởng môn đột nhiên có việc, xoay người rời đi. Chờ khi trưởng môn lại có thời gian rảnh thì ông lại không gọi Diệp Tố nữa mà lại tìm Du Phục Thời, tỏ vẻ cho dù hắn không luyện chế ra được pháp khí cũng không sao. Diệp Tố đối với ngươi không tệ. Trưởng môn nói, lần đầu tiên nó nghiêm túc dạy dỗ một hai đó đến như vậy. Đại đệ tử trước giờ làm chuyện gì cũng bâng cơ nhẹ nhàng. Du Phục Thời miễn cưỡng khắc chế ý muốn đánh một trận với trưởng môn, vì 8-9 phần thế nào tí nữa Diệp Tố cũng sẽ tới đây. Hắn bĩu môi nói ra một từ mà dạo gần đây học được khi nghe bắt quái trong học đường, nàng có ý nghĩ không an phận với ta. Thích sờ ép không hạng đuôi của hắn. Trưởng môn. Trưởng môn Thiên Cơ môn nhìn Diệp Tố đang chạy tới ở phía sau Du Phục Thời, đồng nhiên cảm thấy hình tượng đại đệ tử trong lòng mình rơi vỡ đầy đất. Chương 230, phiên ngoại 4, đạo lữ. Từ ngày Du Phục Thời ở trước mặt trưởng môn nói Diệp Tố có suy nghĩ không an phận với hắn, trưởng môn sau đó thường xuyên nhắc đi nhắc lại với các vị trưởng lão. Ông cảm thấy đại đệ tử của mình có lòng riêng với tân đệ tử, bụng dạ khó lường. Trưởng môn trái lo phải nghĩ, cảm thấy cứ như vậy không ổn, ông là trưởng môn Thiên Cơ môn, cần phải đối xử với các đệ tử bình đẳng, không thể thiên vị đại đệ tử. Vì thế trưởng môn liền đoạt Du Phục Thời lại từ tay Diệp Tố, chuẩn bị tự mình dẫn dắt tân đệ tử này. Nhưng mà trưởng môn muốn dạy đệ tử thì phải có một thân phận chính đáng. Trưởng môn vì kiên quyết không để đại đệ tử lầm đường lạc lối nên quyết định thu Du Phục Thời làm tiểu đệ tử, dẫn theo bên người dạy dỗ, không cho Diệp Tố mượn cơ hội bổ túc mà giở trò với tân đệ tử. Sư phụ, người muốn đích thân chỉ dạy Du Phục Thời sao? Diệp Tố nhíu mày hỏi. Nét mặt trưởng môn phức tạp nhìn đại đệ tử ở đối diện, ông chỉ là mới tuyên bố thôi mà tiểu cô nương đã lập tức tìm tới cửa, quả nhiên đúng là có suy nghĩ không an phận với tiểu đệ tử mà. Lúc trước đồng ý đi học đường dạy học sợ là cũng vì coi trọng Du Phục Thời mà thôi. Nếu Du Phục Thời cũng có hảo cảm với đại đệ tử thì ông tự nhiên cũng nguyện ý thúc đẩy, chẳng qua tiểu đệ tử cũng đã dùng đến từ suy nghĩ không an phận rồi, hiển nhiên là không thích Diệp Tố. Trưởng môn một lần nữa thở dài trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện gì khác, chỉ giơ tay vây vây nói, việc này ta đã quyết định, con chớ nhiều lời nữa, lui ra đi. Diệp Tố chỉ đành phải nuốt lời trong lòng xuống. Nàng không có ý kiến với việc Du Phục Thời làm tiểu sư đệ của mình, chạy tới nơi chỉ là vì cảm thấy việc dạy dỗ tiểu sư đệ tương đối khó, sợ sẽ tức chết sư phụ. Đi mau, đi mau đi. Trưởng môn chống một tay lên trán, bộ dạng như đang rất đau đầu, sư phụ muốn nghỉ ngơi. Vâng, sư phụ. Diệp Tố chỉ có thể bỏ cuộc. Vừa lúc gần đây có một động phủ mở ra, nghe nói có tài liệu mà nàng cần, thế là Diệp Tố dứt khoát rời đi tông môn. Việc này ở trong mắt trưởng môn lại biến thành đại đệ tử đau lòng quá độ, chỉ có thể bỏ đi cho nguôi ngoai vết thương lòng. Nhưng mà rất nhanh sau đó, trưởng môn liền đặt hết tâm tư vào việc dạy dỗ tiểu đệ tử. Đã rất lâu rồi ông không nghiêm túc dạy dỗ một đồ đệ, vì trước giờ ông thu mấy đồ đệ đều là đệ tử có thiên phú cao nhất thiên cơ môn, trên cơ bản cũng không cần ông dạy gì nhiều, ném cho một đống thư tịch cho tự học, nhiều lắm thì thỉnh thoảng chỉ điểm một chút là được. Lần này chỉ dạy Du Phục Thời khiến trưởng môn hoàn toàn hiểu rõ như thế nào là dạy dỗ học trò đầu gỗ, đã cứng mãi không tan. Nghiệt đồ. Trưởng môn nhìn thí luyện trường bị nổ tan hoang lời lom thì tức giận đến độ ngực phập phồng. Du Phục Thời cũng rất không vui, cả người lẫn mặt hắn đều bị bẩn, vừa rồi khi luyện chế pháp khí bị nổ trưởng môn cũng không kéo hắn ra. Tuy rằng uy lực của vụ nổ chẳng hề hấn gì với Du Phục Thời, nhưng hắn đã quen được Diệp Tố bảo vệ, đột nhiên thay đổi như vậy chênh lệch cũng quá lớn. Trong lòng Du Phục Thời không thoải mái, hắn chậm chậm đưa tay xuống đặt lên túi càn khôn, trước khi đi Diệp Tố đã thiết lập một tiểu trận pháp ở bên trên, nếu có phát sinh ngoài ý muốn, yêu khí vô tình tỏa ra thì trận pháp này có thể giúp che lại, tránh không để bị hộ môn đại trận hoặc trưởng môn, trưởng lao phát hiện ra. Hôm nay sư phụ mệt rồi. Trưởng môn đau đầu nói, tiểu đồ đệ, con đi về nghỉ ngơi đi. Thu đồ đệ này có chút hố rồi, hưởng cho một thân thiên phú lại không luyện được pháp khí, sớm hay muộn cũng tức chết ông mà. Nhìn bóng dáng Du Phục Thời rời đi, trong lòng trưởng môn càng thêm chắc chắc đại đồ đệ đối tới tân đệ tử này thật sự là tình cảm đậm sâu. Cỡ này mà vẫn có thể chịu được, quả nhiên là yêu thảm đối phương. Diệp Tố trong động phủ ở nơi xa đột nhiên cảm thấy cả người rờn rợn, sau đó không nhịn được mà hắt xì một cái. Có lẽ là trưởng môn không chịu nổi đả kích này nữa, sau nhiều lần dạy dỗ nhưng mãi không có tiến bộ, ông rốt cuộc lựa chọn từ bỏ, để Du Phục Thời ở trong tông môn làm một đệ tử dòng chính ăn no chờ chết là được. Du Phục Thời còn ước gì được như thế? Hắn đã sớm chán ghét sinh hoạt cả ngày chỉ có luyện khí, lại còn không có ai che chở cho mình. Du Phục Thời tạm thời không thấy hứng thú với việc san bằng tiên cơ môn nữa, trong lúc dạo trong rừng gần học đường, hắn nghe thấy có người đang thảo luận chuyện Diệp Tố đi động phủ, hắn nghĩ nghĩ, sau đó quyết định đi tìm Diệp Tố. Còn lý do vì sao yêu chủ làm việc còn cần lý do ư? Du Phục Thời lặng lẽ rời khỏi tiên cơ môn, chạy tới động phủ mà đệ tử kia đã nói. Nhưng mà sau khi đi vào hắn lại lạc đường, cũng không biết Diệp Tố ở đâu, dọc theo đường đi chỉ có các loại yêu thú. Du Phục Thời chỉ tỏa ra một chút yêu khí, các yêu thú từ xa cảm nhận được đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Hắn chậm rãi bước về phía trước, ngẫu nhiên sẽ chụp mấy đầu yêu thú lại hỏi có nhìn thấy Diệp Tố hay không. Cao gia yêu thú nhỏ yếu bất lực, chúng nó làm sao biết được Diệp Tố là ai? Cũng may không lâu sau có một yêu thú mà Du Phục Thời bắt được tựa hồ đã nghe qua tên Diệp Tố ở một nơi tối tăm, nó chỉ hướng cho Du Phục Thời. Cuối cùng Du Phục Thời cũng tìm thấy Diệp Tố ở trong một sân động. Tình huống của nàng không tốt lắm, vùng bụng bị thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, trên miệng vết thương còn có hắc khí, hẳn là đã bị trúng độc. Người sắp chết sao? Du Phục Thời chậm rãi ngồi dựa lưng dựa vào vách đá trước mặt Diệp Tố, duỗi tay chọc chọc vào má của nàng, xúc cảm quá mức mềm mại khiến hắn có chút không được tự nhiên rụt tay lại. Diệp Tố bởi vì chúng độc cộng thêm bị thương đổ máu nên sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn người ở đối diện, cười khẽ nói, độc này còn gây ảo giác nữa ư? Du Phục Thời nghe thấy lời này của nàng thì gương mặt xinh đẹp không tự giác nhăn lại, ta là thật. Thấy nàng vẫn còn chưa tin, Du Phục Thời thả ra cái đuôi, kéo tay Diệp Tố sờ sờ đuôi của mình, mặt mày đắc ý, có ai có cái đuôi vừa đẹp vừa sờ thoải mái như của ta được chứ? Diệp Tố cảm giác sự lạnh lẽo như ngọc trong lòng bàn tay, thoáng dùng sức ấn xuống lại có thể cảm nhận được chút mềm mại đàn hồi, ngẩn ra, để làm sao lại đến đây, trưởng môn ép ta luyện khí, phát nổ cũng mặc kệ ta. Nhắc tới chuyện này Du Phục Thời liền cực kỳ tủi thân. Hắn đã quen được Diệp Tố lặng lặng che chở, nhưng đến khi đổi thành một người khác mới biết nàng tốt như thế nào. Diệp Tố cũng không ngạc nhiên, sư phụ dạy đệ tử cũng không quá kiên nhẫn. Các sư đệ sư muội khác thiên phú cao, tốc độ học nhanh còn bị trưởng môn chê phiền, huống chi là đệ tử rốt đặc cán mai như Du Phục Thời. Người chúng độc rồi. Du Phục Thời cúi đầu nhìn chỗ eo của nàng, khí đen mỗi lúc một đậm hơn nữa còn không ngừng nhanh chóng chui vào vết thương. Ừ. Ý thức của Diệp Tố đã bắt đầu mơ hồ, lần này nàng đến đây để tìm một loại tài liệu được ghi trong sách cổ, không nghĩ tới ở gần tài liệu lại có ba con yêu thú cao dài canh giữ, trong đó có một con cực nhỏ. Trốn ở bên trong tài liệu, nàng nhất thời vô ý liền bị trúng chiêu. Nàng nhìn Du Phục Thời nói, đệ dẫn ta về thiên cơ môn đi. Nhưng mà chờ về tới tông môn, sau đó mới tìm y tu thì chỉ sợ lúc đó nàng đã trúng độc nặng, có chữa trị thì cảnh giới nhất định cũng sẽ bị hao tổn không ít. Trước khi hôn mê Diệp Tố nghĩ thầm, có thể sống sót cũng xem như không tệ rồi. Ngươi đừng chết. Du Phục Thời thấy Diệp Tố nhắm mắt lại, hô hấp mỏng manh thì trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn rôi tay đẩy đẩy bả vai nàng nhưng nàng không có chút phản ứng nào. Du Phục Thời mí môi nhìn chằm chằm Diệp Tố, người này tuy rằng có chút đáng ghét nhưng so với những người khác thì tốt hơn rất nhiều. Hắn không làm theo lời Diệp Tố nói, mang nàng về thiên cơ môn, mà là nửa quỳ bên cạnh nàng, duỗi tay xé rách phần quần áo quanh vết thương ở bụng. Trên eo nàng có hai vết thương rất sâu, máu vẫn chưa ngừng chảy, hơn nửa hắc khí đang không ngừng theo đó thấm vào trong. Du Phục Thời cúi đầu cắt một đường trên hai ngón tay của mình, sau đó nhẹ nhàng bôi máu lên vết thương trên eo Diệp Tố. Không bao lâu sau, da thịt xung quanh miệng vết thương bắt đầu khép lại, phục hồi như cũ. Du Phục Thời cũng không kinh ngạc, sau khi thấy hai vết thương khép lại nhanh chóng thì hắn rời mắt nhìn Diệp Tố vẫn hôn mê chưa tỉnh. Trong cơ thể vẫn còn độc. Du Phục Thời lẩm bẩm. Hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Tố vẫn bất tỉnh hồi lâu. Sau đó mới chậm rãi nhích lại gần, nhẹ nhàng dán môi mình lên môi nàng, không có tiết tấu gì cứ thế ly ba em mở môi Diệp Tố. Hình như không có tác dụng. Du Phục Thời nói thầm, hai vành thai lặng lẽ đỏ lên. Hình như phải để nàng nếm được mình mới có thể giải độc hoàn toàn. Trong sơn động cực kỳ an tĩnh, yêu thú sau khi cảm nhận yêu khí trên người Du Phục Thời thì đều đã cong chân chạy xa khỏi khu vực này, trong không gian chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng gió phất qua lá cây sàn sạt. Du Phục Thời nghĩ ngợi một hồi, vẫn quyết định một lần nữa hôn Diệp Tố, lần này hắn biết cậy môi nàng ra, cũng may Diệp Tố hôn mê nên cũng không tốn bao lớn sức lực. Hắn không cẩn thận đụng phải đầu lưỡi của Diệp Tố, mềm mại ấm áp, từ mặt xuống cổ lập tức phừng lên một màu đỏ ửng. Du Phục Thời vội vàng lùi về sau, thấy Diệp Tố vẫn còn chưa tỉnh lại, lúc này mới khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu không phải vì cứu nàng thì hắn cũng không hôn nàng đâu. Tuy Du Phục Thời nghĩ như vậy nhưng theo bản năng vẫn dựa vào bên người Diệp Tố, cuối cùng trong lúc đợi nàng tỉnh lại thì bản thân lại tựa đầu vào vai nàng ngủ mất. Khi Diệp Tố tỉnh lại thì phát hiện bản thân vẫn còn ở trong sơn động như cũ, hơn nữa hai vết thương bên hông cũng đã khôi phục, trong cơ thể cũng sạch sẽ dư độc. Kỳ lạ. Diệp Tố còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì lại nhận ra bên người mình có một người đang dựa vào. Tiểu sư đệ. Diệp Tố cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì, lập tức nắm lấy tay hắn bắt mạch kiểm tra, lại phát hiện hắn không có bị thương. Lúc này Du Phục Thời rốt cuộc cũng tỉnh lại, hắn vẫn dựa vào trên vai Diệp Tố, nhưng vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lên liền vô ý thức cọ cọ mặt vào vai nàng. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn thấy cảnh này, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp, bộ dáng này của tiểu sư đệ thật quá mức đáng yêu. Ngươi tỉnh rồi. Du Phục Thời vẫn nằm trên vai nàng không động, cả người toát ra vẻ lười biếng, thậm chí giọng nói còn mang theo ấm mũi. Ừ, Diệp Tố cũng không nhắc nhở, chỉ hỏi, là đệ đã cứu ta sao? Nhắc tới chuyện này Du Phục Thời liền có chút đắc ý, toàn thân ta đều là bảo, hôn ngươi một cái là có thể giải được độc. Diệp Tố, một lúc lâu sau nàng mới nói với tiểu sư đệ, đệ có biết ở tu chân giới hôn người khác có ý nghĩa gì không? Có nghĩa gì? Du Phục Thời rốt cuộc ngẩng đầu khỏi vai Diệp Tố, nhưng người vẫn không động, hai người vẫn dựa sát vào nhau. Diệp Tố nhìn thẳng vào hai mắt của tiểu yêu nói, có nghĩa tương lai chúng ta phải làm đạo lữ ư? Du Phục Thời cẩn thận nghĩ, mặt thoáng đỏ vài phần, vậy chúng ta làm đạo lữ thôi. Diệp Tố, được. Chương 231, phiên ngoại cuối, dịch huyền, hoàn toàn van. Sau khi hư ảnh thần bị loại trừ, phu thế đại lục dần dần khôi phục về như cũ, dịch huyền ở ma giới chỉ có hai việc, một là tu luyện, hai là chỉnh đốn ma giới. Sau khi linh lung cốt phi thăng thành thần thì ma chủ Đồ Vưu cũng biến mất, ai cũng không biết bà đã đi đâu. Dịch huyền thân mang huyết mạch ma chủ, lúc sau lại đổi sang tu luyện tâm pháp của ma tộc, cũng xem như là danh chính ngôn thuận, chẳng qua hắn ở ma giới chỉ có một thân một mình, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút cô đơn. Từ nhỏ hắn đã thập phần chán ghét loại cảm giác này, chỉ là cố tình giả vờ hưởng thụ sự an tĩnh mà thôi. Thật ra, dịch huyền thích nhất là náo nhiệt. Hiện tại đại sư tỷ không có ở đây, mấy người nhị sư minh, tam sư tỷ, tứ sư minh thì ở tu chân giới phấn đấu để thiên cơ môn của thời, nghe nói gần đây còn đoạt sinh ý với Trạm Kim Tông, còn thường xuyên đi khiêu khích hai đệ tử dòng chính của bọn họ, 10 lần đã thăng 9, còn một lần ngang tay. Nhị sư phụ đã bị gọi trở về, sự vụ của Ngô kiếm phái không ít, cần phải có người chia sẻ, chủ trì. Ngoại trừ yêu giới không phải chịu ảnh hưởng quá lớn ra, ma giới và tu chân giới đều bắt đầu tiến vào giai đoạn phục hưng. Dịch Huyền thu thập tin tức của mọi người, miễn cưỡng xem như là chút an ủi trong sinh hoạt cô tịch ở ma giới. Trải qua hơn 10 năm, rốt cuộc Dịch Huyền cũng thành công thống nhất ma giới. Ngày ma chủ lên ngôi hôm ấy, có thủ hạ tiến đến bẩm báo, nói có tu sĩ tìm đến. Dịch Huyền lập tức dừng hết mọi việc trong tay, vội vàng chạy ra tiền điện, tới nơi thì phát hiện người đến là Mai Cửu Nhân và Nhan Hảo, là hai người, ánh mắt của Nhan Hảo xẹt qua trường bào đen hoa văn kim mãng xà trên người Dịch Huyền, sau đó lại rời lên gương mặt diễm lệ, nhìn chăm chú ma lan đỏ rực như máu giữa trán hắn, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, "Dịch sư đệ, ngươi vẫn cứ đẹp như vậy." Mai Cửu Nhân ở bên cạnh cũng đồng ý hai tay hai chân, gật gật đầu, 10 năm không gặp, dung mạo, khí độ của Dịch sư đệ đều cao hơn một bậc. Dịch Huyền. Cũng may Dịch Huyền biết tính tình của Hợp Hoan Tông nên cũng không để bụng lời của hai người, cố nhân có thể tới hắn rất vui mừng. Thế nhưng khi Dịch Huyền mời hai người vào trong điện ngồi thì Nhan Hảo lại cự tuyệt, "Đợi một chút nữa, bọn họ còn chưa tới." Dịch Huyền quay đầu lại, "Bọn họ, hôm nay ngươi lên ngôi ma chủ, tu chân giới chúng ta đều đã biết." Nhan Hảo nói, vừa dứt lời thì một đống người ùn ùn đuổi tới từ ở phía sau lưng bọn họ. Dịch Huyền mặt người, mối quan hệ giữa giới và tu chân giới phức tạp, cho nên lần này khi lên ngôi hắn cũng không báo tin cho bằng hữu tu chân giới, sợ gây ra tranh chấp không cần thiết. "Sư, đệ." Giọng nói vừa chậm gì gì vừa cố ý hô lớn của Minh Lưu Sa trong nháy mắt chuyển đến. Dịch Huyền quay người lại nhìn thì thấy ba vị sư minh, sư tỷ Thiên Cơ Môn, Lữ Cửu, còn có mấy người Ngô kiếm phái và Ngũ hành tông toàn bộ đã chạy tới. Hắn không khỏi có chút hoảng hốt, cảm giác như về lại đoạn thời gian tông môn đại bị trước kia, chỉ là thiếu hai người. Đáng tiếc Diệp Tố và Du công tử không có ở đây. Từ Trình Ngọc nhìn quanh một vòng nói, Tây Ngọc cười nói, đại sư tỷ khẳng định đang ở bên trên theo dõi chúng ta, hôm nay chính là ngày lành mà sư đệ chúng ta thống nhất ma giới, đợi lát nữa ta phải dùng Tố Hồi Ngọc bản ghi lại, về sau lên trên cho đại sư tỷ xem. Hạ Nhĩ hơ hơ Tố Hồi Ngọc bản trong tay nói, bất luận thế nào, bọn họ đều đã đến. Trong mắt Dịch Huyền không khỏi hiện lên ý cười, huyết lan diễm sắc giữa mày vì thế trông có vẻ cũng rực rỡ hơn. Ma chủ lên ngôi đối với ma tộc mà nói là một sự kiện trọng đại, ý nghĩ các ma tộc khác phải hoàn toàn thần phục Dịch Huyền. Sau khi nghi thức kết thúc, cuộc hoan sẽ diễn ra ước chừng 10 ngày 10 đêm. Dịch Huyền dẫn các sư huynh sư tỷ và các bằng hữu tông môn khác dạo một vòng quanh ma giới. Không ngờ ma giới cũng có không ít phong cảnh đẹp. Liên Liên kinh ngạc nói, nàng vẫn luôn cho rằng khắp nơi trong ma giới đều là một mảnh tối đen, huyết tinh tận trời. Có vài nơi không bị phá hư, vẫn được bảo tồn rất tốt. Dịch Huyền dẫn bọn họ đi vào sâu bên trong một tòa ma sơn, bên trong có một ôn tuyển núi lửa cực lớn, rất ít ma vật sẽ đến đây. 10 năm qua Dịch Huyền thích nhất là tới nơi này. Vài người trong đoàn ngồi ở bên bờ ôn tuyển, lại có vài người khác nhảy xuống ngâm suối. Nam kia đã tìm thấy thi thể của Dương Đàm. Tây Ngọc ngồi ở bên người Dịch Huyền bỗng nhiên nói, Dương trưởng lão. Dịch Huyền quay đầu hỏi, ở đâu? Ở ngay gần Vô Âm Tông. Tây Ngọc chống một tay dưới cằm, tay còn lại thỉnh thoảng lịch lịch nước ôn tuyển. Sau khi tra được Vô Âm Tông có dây mơ dễ má với cô Luân, Vô Âm Tông suy yếu đi không ít, cơ bản đã sắp phế tông. Vô Âm Tông vốn dĩ không phải là một đại tông có lịch sử lâu đời gì, tông chủ lại làm ra loại sự tình này. Sau khi tu chân giới khôi phục, Vô Âm Tông cơ hồ đã lung lay sắp đổ, chỉ còn lại cái xác rỗng và một ít đệ tử. Năm kia khi Tân Hâm dẫn các đệ tử còn lại sửa chữa Vô Âm Tông thì ở khu vực phụ cận phát hiện mấy chục cỗ thi thế, một trong số đó chính là Dương Đàm. Dịch Huyền hỏi, thi thể đó xử lý thế nào? Sư phụ sau khi biết được trước kia Dương Đàm muốn xuống tay với đại sư tỷ thì cực kỳ chán ghét Dương trưởng lão, ngày đó người trực tiếp chạy tới, dùng linh hỏa đốt thi thể ông ta thành tro. Tây Ngọc có chút thốn thức nói, nếu không phải trước kia đại sư tỷ cả ngày vùi mình trong tàng thư các thì nói không chừng thần ấn đã bám vào người tỷ ấy rồi. Với bản lĩnh của đại sư tỷ, nếu thật sự bị thần ấn khống chế thì phòng trường tam giới này liền tiêu đời. Đương nhiên cũng có một khả năng khác là thần ấn sẽ không có tác dụng gì với tỷ ấy. Có một số việc cũng là sau này thông qua các tông không ngừng tra xét tổng hợp lại mới hiểu được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Sau khi các hư ảnh thần bị phong ấn, bọn họ không cách nào có thể tập hơn được chân thân nên lợi dụng thần ấn để ra mệnh lệnh. Đầu tiên là lợi dụng người Côn Luân thiết lập trận pháp ở khắp nơi, sau đó lại chặn lại linh mạch của Thiên Cơ Môn cung cấp lực lượng cho bọn họ. Còn huyền âm chi thể của Ninh Tiện Giao và Du Phục Thời thì bọn họ vốn chỉ là muốn tạo ra một huyền âm chi thể mới chuyên phục vụ cho bọn họ, nào ngờ thân phận của Du Phục Thời lại có dị, thế mà lại là thượng thần. Thêm nữa các hư ảnh thần đó cũng không biết giọt ngạch linh huyết đó còn có thể mở ra giới của Du Phục Thời, có thể lấy ra một ít pháp bảo và các loại vật phẩm chân quý. Đều đã qua. Minh Lưu Sa bơi tới từ phía đối diện, vốc nước hất lên mặt Dịch Huyền và Tây Ngọc, xuống, đây, ngâm, suối, nước, nóng, đi. Nhưng mà lần hất nước này của hắn còn vạ lấy Liên Liên ở gần đó. Trình Hoài An ở trong nước thấy vậy liền báo thủ cho Liên Liên, hắn ném một lá phù về phía Minh Lưu Sa, nhưng mà uy lực của phù có chút lớn, mặt nước bị nổ ầm ầm văng rội, rội nước tất cả những người khác không sót một ai. Từ Trình Ngọc phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu triệu hoán ra kiếm của bản thân, một chiêu bổ sóng nước bị nổ tung ra làm hai. Mọi người dính trưởng liên hoàn, cũng không biết ai bắt đầu trước, đám người đột nhiên đánh nhau, suối nước nóng liên tục bị các chiêu thức, pháp khí, phù chú làm cho nổ tung, tiếng nước ầm vang liên miên không dứt. Dịch Huyền thế hệ ma chủ mới ra lò, mấy người này sợ là không phải tới đây để chúc mừng mà là đến để lấy mạng hắn. Sau khi thống nhất ma giới, Dịch Huyền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, những người khác cũng trở về tông môn của từng người nỗ lực tăng cảnh giới, bọn họ hứa với nhau phải đi lên tìm Diệp Tố. Quá trình này không phải không vất vả, nhưng tất cả đã nhất trí với mục tiêu, không ai cảm thấy khổ. Thứ duy nhất cảm thấy khổ hẳn là Phi Thăng Lôi phải vội vàng chạy tới chạy lui khắp nơi, hết đánh người lại đến đánh yêu, đánh ma. Ngày Dịch Huyền phi thăng, trong lòng hắn có chút thất vọng, không phải lo lắng chuyện phi thăng mà là đã lâu lắm rồi hắn không gặp đại sư tỷ. Sau khi lên đến Phi Tiên Đài, người đầu tiên hắn nhìn thấy lại không phải là đại sư tỷ mà là Du Phục Thời. Đối phương yên tĩnh đứng dưới Phi Tiên Đài, khí tức đã có sự thay đổi, thần lực bàng bạc quanh quẩn người hắn, dễ dàng có thể thấy được sự khác biệt với các thượng thần chung quanh. Thật ra bộ dáng này của hắn cũng không tính là xa lạ, lúc trước ở trong Hỗn Độn Kính, khi không có đại sư tỷ bên cạnh, Du Phục Thời đã ẩn ẩn có khí thế như hiện tại. Chờ sau khi Du Phục Thời dẫn Dịch Huyền lên thượng trọng thiên gặp Diệp Tố vừa mới tỉnh lại, hắn càng xác định một việc. Du Phục Thời lúc nào cũng thích giả vờ vô tội kiểu khí trước mặt đại sư tỷ. Hừ, không biết xấu hổ. Dịch Huyền khinh bỉ trong lòng nhưng cũng không phải trần. Dù sao với bản lĩnh của đại sư tỷ, rõ ràng là một người thích giả vờ, một người lại nguyện ý tin. Sau đó người phù thế đại lục cũng lục tục thể tựu đầy đủ trên thượng giới, bọn họ sẽ tham gia trận chiến trở về. Đó là lần đầu tiên mấy người Dịch Huyền chứng kiến tận mắt lực lượng chân chính của Du Phục Thời, hắn gần như không thở nổi, càng không cần nói tới những tán thần nằm trong phạm vi công kích của Du Phục Thời. Và không có gì nghi ngờ, cuối cùng bọn họ chiến thắng trận chiến trở về ấy. Tất cả các thượng thần tham chiến đều vui vẻ hò reo, khi quay lại nơi tập hợp Dịch Huyền lại nhìn thấy Du Phục Thời suy yếu vô lực dựa vào trên người đại sư tỷ, nói tay mình đau. Dịch Huyền nế răng lặng lẽ lui về sau vài bước. Ngự thần nào đó lực lượng có thể rời núi lấp biển, gặp thần sát thần, vậy mà vừa tới trước mặt đại sư tỷ liền trở nên kiều khí. Du Phục Thời ở phía trước đã bắt đầu than vãn đầu ngón tay mình đỏ ra sao, cần phải được thổi như thế nào. Dịch Huyền tuyệt đối không phải là hâm mộ, hắn chỉ cảm thấy Du Phục Thời thật không biết xấu hổ. Đầu ngón tay đỏ cũng đáng để lấy ra nói. Đổi lại là hắn thì ngón tay có bị chặt đứt cũng sẽ không chớp mắt. Thế nhưng Diệp Tố ở bên cạnh lại thật sự nắm lấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng thổi thổi. Xem mà học đi. Mai Cửu Nhân không biết từ khi nào đã tới bên người Dịch Huyền, vừa ra vẻ biết tuốt nói nhỏ, hiện giờ gu nam tu này là nổi tiếng nhất đấy. Dịch Huyền, nổi tiếng hay không thì liên quan gì đến hắn chứ? Chỉ là sau khi trận chiến trở về kết thúc, Tam Trọng Thiên không còn sự kiện lớn nào khác, Thượng Trọng Thiên cũng rất an tĩnh. Vì thế mỗi ngày Dịch Huyền đều có thể nhìn thấy Du Phục Thời ăn không ngồi rồi, lắc lư khắp nơi, không riêng như thế, hắn còn thường xuyên hóa thành tiểu hắc xà giả mạo vụ sát hoa, cuốn trên cổ tay Diệp Tố. Có một lần sư phụ ghé qua, tìm mấy người Diệp Tố tán gẫu, thời gian có chút dài nên Du Phục Thời buồn chán, nhịn không được vươn cái đuôi quấn lấy ngón tay Diệp Tố chơi. Sư phụ nhìn thấy thì bị dọa nhảy dựng tại chỗ, còn tưởng rằng đại sư tỷ luyện chế vụ sát hoa ra được linh thể. Đại sư tỷ nói không phải, sau đó chụp con rắn nhỏ vào lòng bàn tay, tìm cớ rời đi, khi một lần nữa quay lại thì đi đến cùng với Du Phục Thời quần áo chỉnh tề. Nhưng mà, tầm mắt của Dịch Huyền dừng ở hai bàn tay đang lặng lẽ nắm lấy nhau của hai người, rồi lại nhìn đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ý cười của đại sư tỷ. Hắn cảm thấy như vậy tựa hồ cũng không tệ. Bọn họ vui vẻ là được.